Chương 929, thượng binh mã xuất chiến. Chương 929, thượng binh mã xuất chiến. Tiếng trống trận lên, tiếng kèn lệnh minh. Giữa thiên địa khí tức biến càng thêm âm lãnh. Sương mù từ Lưu Nghị sau lưng quần quần mà đến, chỉ thấy từng đội uy vũ binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp từ núi rừng bên trong đi ra, ngăn khuất Lưu Nghị phía trước. Dù là địa thế hiểm yếu khe suối, thượng binh mã cũng quân trận sông nghiêm. Bọn hắn cũng không phải là người sống, trời sinh mang theo một cỗ không nói ra được khí tức làm người ta run sợ, tất cả đều là không có có cảm tình cố máy chiến tranh, tại trong màn đêm, tựa như âm binh lâm phạm. Rất nhanh, 500 tượng binh mã vây quanh Lưu Nghị, tạo thành thuẫn trận bảo hộ chủ soái. Còn lại tượng binh mã nhất tự trường xa trận, thẳng hướng gọn tới trước. Đây là vừa mới còn hưng phấn không hiểu, cảm thấy hôm nay liền có thể sống bắt hán đế gây ung ngây ngẩn. Khi hắn thấy rõ ràng những cái kia từ trong sương mù đi ra tướng sĩ lại là đất đá chế tác mà thành, cũng không phải là chân nhân thời điểm, càng là khỏe mắt của loạn. Không phải nói đại hán truyền thừa gây mất sao? Không phải nói bọn hắn đã sớm chặt đứt tu hành sao? Tại sao có thể có những vật này? Gai ù nghĩ mãi mà không rõ, bất quá sau đó hắn liền quyết tâm. Có lại như thế nào? Hán tử thần quân đoàn chính là đế quốc chi tội, truyền thừa trọng bảo, thiên hạ đệ nhất, hắn cũng không tin đánh không thắng. Giết! 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 Cho ta giết! Gai ù chiến ý trùng thiên, chính mình cũng hướng phía trước xông tới. Lưu Nghị đứng tại trên chiến xa, xa xa nhìn chằm chằm gai ù, cũng là ra lệnh một tiếng, giết! Cốc cốc cốc! Tượng binh mã xếp trận thế, thuẫn binh phía trước, trường thương tay tại sau, cùng tiễn thủ theo sát, một chữ quen ngang, bộ pháp kiên định chỉnh tề mà thế không thể đỡ. Thoáng qua ở giữa, những cái kia cự lang liền giống như là thủy triều vào tới, đâm vào tượng binh mã thuẫn tường phía trên. Và anh, như sóng lớn vô bờ, sinh ra va chạm mạnh mẽ lực, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Cự lang như nước thủy triều, vậy mà đụng không ra tượng binh mã thuẫn trận. Chỉ thấy tượng binh mã đại thuẫn bên trên nở rộ phủ văn quang mang, kiên cố đứng vững cự lang xung kích, trong không khí truyền ra tượng binh mã chấn thiên tiếng giống. Tựa như xuyên qua mấy trăm năm thế giới, trong sơn cốc như sấm nổ quanh quẩn. Tượng binh mã nện bước kiên định bộ pháp, thế không thể đỡ, vậy mà đem cự lang cho đẩy đi lên phía trước, tốc độ một chút không có chậm lại, hình thành nghiền ép quét ngang chi thế. Sinh sinh đem 10.000 đầu cự lang cho đẩy đến lui về sau, không cách nào tiến lên. Giống như bị cày như thế, cày trở về. Làm sao có thể? Gai ù sợ ngây người, trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. Tử vong quân đoàn quét ngang địa trung hải hai bên bờ, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả chỉ là một loạt thuẫn trận đều không thể công phá. Cho ta giết! Gai ù gấp, hét lớn một tiếng, gắt gao dắt lấy quyền trượng, không tiếc lấy tinh huyết thôi động. Chỉ thấy quyền trượng nở rộ quang mang, những cái kia cự lang bị kích thích, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó buộc phát ra khí tức kinh người. Có cự lang nhảy dựng lên, mong muốn từ thuẫn binh trên không phóng qua đi. Nhưng mà lang giữa không trung, liền bị trường thương chọc thủng thân thể, sau đó bị quật bay trở về. Theo sát lấy, tượng binh mã bên trong lần nữa buộc phát tiếng giống. Chỉ nghe ông một tiếng vang, tượng binh mã người bắn nỏ xuất thủ, đầy trời mũi tên như châu chấu, lít nha lít nhít lọt vào cự lang trong trận. Vô số cự lang trực tiếp bị bắn nổ, hóa thành một đống cát vàng. Bất quá rất nhanh, cát vàng lần nữa thành hình, vẫn như cũ ngao ngao kêu sông về phía trước. Căn bản giết không chết. Bất quá tuy nói giết không chết, lại có thể cực lớn tiêu hao quyền trượng cùng với người sử dụng lực lượng. Mắt trần có thể thấy, gai u cái chán đã che kín mồ hôi, mặt của hắn bắt đầu biến không có huyết sắc. Làm sao có thể? Những này thạch tượng làm sao có thể cường hành như vậy? Gai u trong mắt đều muốn nổ tung, không thể tin được. Mắt thấy cự lang bị đẩy trở về, 10.000 sói đầu đàn bị chen thành một đống, hắn cũng không thể không lui về sau. Tình huống như thế nào? Kanitska cùng Hàn Sạ ở phía sau ngăn cản Hoa Hùng đám người công kích, còn tưởng rằng Gai U có thể thế như trẻ tre, bắt sống Hàn Đế, kết quả đánh lấy, Gai U ngược lại là thối lui đến bên cạnh bọn họ tới. Ngay tiếp theo những cái kia cự lang đều đang lùi lại, như bị buộc tới góc tường. Hai người nhìn lại, lập tức ngộp. Khắp cả núi đồi tượng binh mã, xếp hàng chỉnh tề, sát khí cuồn cuộn, thế không thể đỡ hướng bên này đẩy vào. Là Hán quân hộ quốc chi dự. Gai U cắn răng nghiến lợi trả lời, quá mạnh, đây quả thực là từ địa ngục đi ra quân đội, hoàn toàn nghiền ép ta tử thần quân đoàn. Các ngươi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn sông không ra sao? Lại tiếp tục như thế, chúng ta muốn bị vây quanh giết. Trước có mấy chục ngàn Hán quân ngăn trở con đường, Kanitska cùng Hàn Sạ đã công kích mấy lần, nhưng đều bị cản trở về. Hán quân võ tướng quá nhiều, còn có người tại trên sườn núi trợ giúp, bọn hắn tương đương với một cái đội mười mấy cái hán tướng, làm sao có thể đánh thắng được? Nhưng mà phía sau lại có giống như tường đồng vách sắt tượng binh mã đại quân, gại ủ tử thần quân đoàn lại bị nghiền ép đẩy ngang trở về. Liên quân hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, thật sự nếu không tìm tới đường ra, hậu quả có thể nghĩ. Lần này là chúng ta chủ quan, sớm biết như thế, liền không nên một mình xâm nhập, truy sát Hán Đế. Bây giờ nghĩ lại, là cái kia Hán Đế lấy chính mình làm mồi nhử, đem chúng ta dẫn tới nơi này, sau đó tập trung ưu thế binh lực diệt sát chúng ta. Đều tại chúng ta quá khinh địch, nếu không làm sao lại luân lạc tới dưới mắt khốn cảnh. Kanitska cùng Hàn Sạ cho mày, không nói ra được hối hận. Gai U gấp đến độ dơ chân, đều lúc này, các ngươi có thể hay không nói điểm hữu dụng? Chúng ta thật phải chết ở chỗ này, chúng ta kia trăm vạn đại quân coi như tất cả đều đến chôn vùi tại Hán. Cái này đều là chúng ta tinh nhuệ chủ lực, nếu là chôn vùi, chúng ta Tam Quốc chắc chắn nguyên khí đại thương, hậu quả khó mà lường được. Đội cái gì? Kanitska nhìn Gai U một cái, chấn định nói, ngươi ngăn trở đám lính kia ngựa tượng, chỉ cần viện quân của chúng ta đến, tất cả giải quyết dễ dàng. Viện quân đâu? Gai U gấp đến độ nguyên bản trắng bệnh mặt cũng hiện ra một đạo huyết sắc. Hàn Sạ thì là cười nói, yên tâm, chúng ta đã thúc giục viện binh, rất nhanh liền tới. Chỉ cần ngươi đem đám lính kia ngựa tượng ngăn trở, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về chúng ta. Gai U lúc này mới trông thấy Ản Xạ trong tay cầm lấy một thanh phù văn trọng kiếm, mà cả Nitska trong tay thì là cầm lấy một cái thanh đồng giao linh, đều tản ra huyền diệu khí tức, hiển nhiên sử dụng qua. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị phương hướng, cắn răng nói, như thế tốt lắm, các ngươi tốt nhất mau mau, ta ngăn không được những binh mã này tựa bao lâu. Nói xong, Gai U lần nữa bước ra tinh huyết, thôi động quyền trượng. Hống hống hống. Ác ma đồng dạng gào thét bay thẳng bầu trời đêm, 10.000 cự lang tại quyền trượng thôi động hạ anh dũng hướng về phía trước, muốn đem tượng binh mã thuẫn binh đẩy về sau. Nhưng mà, vẫn như cũ không được. Gai U hai lần thôi động tinh huyết, cự lang tuy nói mạnh lên không ít, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng tượng binh mã chống lại, tượng binh mã tiến lên bộ pháp mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng vẫn như cũ thế không thể đỡ tiếp tục hướng phía trước lui tiến. Thì ra là thế. Lưu Nghị đứng tại trên chiến xa, đem chiến trường tình huống thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn phát hiện, cũng không phải nói tượng binh mã thật sự so những này cự lang lợi hại nhiều ít, trên thực tế cả hai thực lực tương đương. Nhưng tượng binh mã chôn ở Hoàng Lăng mấy trăm năm, năng lượng chưa bao giờ tiêu hao qua, duy trì trạng thái tốt nhất, chiến lược mạnh nhất. Mà những cái kia cự lang hiển nhiên đã xuất hiện trừ hao mòn, thực lực kém xa thời kỳ đỉnh phong. Cho nên bây giờ bị tượng binh mã đẩy ngang, cơ hồ không sức đánh một trận. Nếu như thế, vậy thì một trận chiến định càn khôn. Lưu Nghị trong mắt bắn ra hàn mang, thôi động tượng binh mã muốn đem cỗ này liền quân tứ phía vây quanh. Liền lúc này, đột nhiên nơi xa chuyển đến chấn thiên tiếng giết, thậm chí có cự tượng tê minh thanh chuyển đến. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo quang mang rực rỡ ở phía xa trong rừng dâng lên. Khí tức cường đại không ngừng bạo tạc, tiếng giết, tiếng chống trận, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Liên quân viện quân tới. Người tới. Lưu Nghị ánh mắt sắc bén, một tên truyền lệnh quan lập tức tiến lên, nói cho Tào Tháo, Lưu Bị, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản liên quân viện quân, nhất định phải đem viện quân cho ta ngăn trở. Tuân chỉ. Truyền lệnh quan lĩnh mệnh mà đi. Lưu Nghị thở sâu, ánh mắt khóa chặt Gai U. Một trận chiến định càn khôn, chết sống cũng không sao. Hắn thở sâu, móc ra bảo cung điêu, kim phi tiễn, trong bóng đêm đem Gai U khóa chặt. Chương 930, cơ hội xoay chuyển. Chương 930. Cơ hội xoay chuyển. Tượng binh mã đại trận phát ra một tiếng xuyên thấu thời không hò hét, mang theo một cô ma tính, khí chấn sơn hạ, tứ phía núi xanh nghiêng hai. Soạt. Nương theo lấy đều nhịp binh khí phá không, chiến giáp ma sát thanh âm, tượng binh mã thuẫn binh hướng phía trước, trường thương binh từ khe hở bên trong công kích. Chỉ thấy trường thương lấp lóe quang mang, bị thuẫn binh đè vào trước mặt cự lang liên miên bị trường thương binh đâm bạo. Bọn hắn hóa thành cát vàng, lại lần nữa thành hình, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại bị trường thương đâm bạo. Nghiền ép, quét ngang, căn bản ngăn không được, không phải để. Cự lang không ngừng lùi lại, cuối cùng lui không thể lui. Tất cả đều bị chen trúc tại một đầu trong hốc núi, bị ba mặt vây giết, tuy nói giết không chết, nhưng lại không ngừng đang tiêu hao năng lượng. Gai U có thể cảm giác được rõ ràng quyền trượng lực lượng càng ngày càng yếu, hắn cũng càng ngày càng sốt ruột. Sớm biết tại Đại Hán linh mạch bổ sung năng lượng về sau lại tiến công, nếu không làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình trạng như vậy. Gai U rất rõ ràng chính mình tử thần quân đoàn vì cái gì không địch lại những binh mã này tượng. Ngoại trừ về số lượng thế yếu, chính là nguồn năng lượng bên trên hao tổn. Hắn quyền trượng đã thật lâu không có bảo dưỡng qua. Mắt thấy cự lang không ngừng bị đâm bạo, trong tay thần trượng không ngừng lấp lóe qua mang, nhanh chóng tiêu hao. Gai U cũng dần dần cảm thấy từng trận hơi nâng. Chẳng lẽ hôm nay muốn ở chỗ này là tuyển trong mương, bị đại hán diệt sát, thần trượng rơi vào đại hán chi thủ. Gai U trong đầu đống nhiên bước lên ý nghĩ này, sau đó toàn thân rung động, như bị sét đánh, cả người đều tinh thần. Không được, tuyệt đối không được. Không nói đến cái này, thần trượng chính là đế quốc mạnh nhất thần khí, là đế quốc lập quốc gốc rễ. Nếu như trong tay hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cái này vương tử không thể làm không nói, làm không tốt đế quốc đều sẽ xuất hiện nhiều loạn lớn. Tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn. Mở đất tê dại đến. Không phải nói Đại Hán đã suy sụp, đã sớm không chịu nổi một kích sao? Vì sao còn sẽ có mạnh như vậy hộ quốc chi dực? Gai U nghiến răng nghiến lợi, khí tới bạo tạc. Đồng nhiên, hắn lông tơ dựng ngược, sờn hết cả gai úc, cảm giác bị hồng hoang manh thú khóa chặt. Tình huống như thế nào? Gai U đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy nơi xa, Đại Hán hoàng đế đang nhấc cung cái tên, đem hắn khóa chặt. Không tốt. Cái này một cái chớp mắt, Gai U trái tim đều cơ hồ nổ tung, muốn từ yết hầu đụng tới. Không chút do dự, hắn quát to một tiếng, toàn lực phòng ngự. Chỉ thấy mấy trăm con cự lang nhảy lên một cái, ngăn khuất hắn phía trước. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Lưu Nghị xuất thủ, cổ thỏi chi phong, lôi đình một kích, kim phi tiễn mang theo sấm chớp, phá vỡ không gian gào thét phóng tới, cả vùng không gian tại thời khắc này đều dường như đông lại, khí tức đè nén để cho người ta gần như ngạt thở. Tiễn quang chỗ đến, thế không thể đỡ. Rất nhiều cự lang nhảy lên một cái, hướng phía mũi tên chém tới, mong muốn hộ chủ. Nhưng mà mũi tên bên trên lôi đình lấp lóe, ngược lại là đem cự lang đánh nát. Trong điện quang hỏa thạch, kim phi tiễn đã bắn tới gần trước người. A, Gai U vừa sợ vừa giận, quát to một tiếng sử xuất toàn lực trốn tránh. Khó khăn lắm tránh thoát Lưu Nghị một tiếng này, nhưng lỗ tai hắn bị tiễn khí bắn nổ một chi, nửa bên mặt tất cả đều là máu tươi, người cũng từ trên chiến mã lăn xuống. Hộ, hộ, bảo vệ ta! Gai U hồn đều kém chút dọa bay, hắn nằm dạp trên mặt đất không dám đứng dậy, chỉ làm cho cự lang đem hắn bao bọc vây quanh. Gai U đều muốn điên rồi, hắn cả đời cẩn thận, chưa bao giờ từng có thua trận, không nghĩ tới tại cái này đại hắn vậy mà lật thuyền trong mương. Sớm biết hắn liền không đi theo truy vào khe suối, chỉ cần đi theo đại bộ đội cùng một chỗ, làm sao đến mức xuất hiện tình huống như vậy? Viện quân đâu? Viện quân của các ngươi ở đâu? Nếu như viện quân lại không đến, chúng ta mọi người cùng nhau chết ở chỗ này được. Gai U một bên cho mình bạo chết lỗ hai băng bó, một bên cuồng loạn giống to, hắn có chút thẹn quá thành giận. Liền đến. Ngươi nhìn, bên kia không phải đã tại xung phong. Kanitska chỉ vào phía tây, xa xa sông Gai U hô, ngươi chịu đựng, đừng từ bỏ. Đi đến, ngươi sao không đến chịu đựng? Gai U tức giận đến chửi mẹ, hán tử thần quân đoàn tại đại hán tượng binh mã trước mặt không có lực đánh một trận, bị toàn phương vị nghiền ép, hiện tại tức thì bị ba mặt vây quanh, không ngừng ám sát. Đám lính kia ngựa tượng cũng không tiến, liền dùng thuẫn binh vây quanh tứ phương, đem cự lang chen tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong không ngừng chém giết, tiêu hao như thế tốc độ, chính là thần tiên tới đều chịu không được. Gai U cảm giác lại tiếp tục như thế, đừng nói chính hắn muốn thế, ngay cả thần trượng cũng đều muốn thế. Điểm này, Lưu Nghị cũng nhìn ra. Những này cự lang trở nên yếu đi không ít, xem ra không ngừng tử vong, tiêu hao sẽ rất lớn, cùng tượng binh mã không sai biệt lắm. Hắn nhìn thoáng qua chiến cuộc, tối nay ưu thế tại ta, chỉ cần Tào Tháo cùng Lưu Bị có thể ngăn trở đối diện với quân, liền có thể thay đổi lại cục. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến chấn thiên oanh minh, có khí tức cường đại đang lao nhanh. Lưu Nghị nhìn về phía phương xa, nhíu mày, lần nữa hạ lệnh, Nha Lương, Văn Sú, mang binh 50.000, đi trợ giúp Tào Tháo. Tuân chỉ. Trong đêm tối, Nha Lương, Văn Sú rục ngựa mà ra, từ thuộc đạo mang binh quấn hướng về phía trước. Lúc này, Tào Tháo cùng Lưu Bị đã thở hổn hển. Trong sân gốc, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, tựa như địa ngục nhân gian. Liên quân viện binh 10 phần tinh nhuệ, không chỉ có 10.000 thực lực mạnh mẽ trọng trang bộ binh, còn có 3 đầu cự tượng mở đường. Hán quân tuy nói có thuộc đạo đại trận gia trì, nhưng vẫn như cũ ở vào yếu thế, binh sĩ thương vong rất lớn. Cũng liền thua thiệt nơi này địa hình hiểm trở, Hán quân chiếm hết địa lợi ưu thế, một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, nếu không sớm đã bị sông phá phòng ngự. Vậy hạ có chỉ, từ thủ phòng tuyến, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở quân địch viện quân. Truyền lệnh quan phi mã mà đến, lớn tiếng truyền chỉ. Tào Tháo cùng Lưu Bị đã là đầu đầy mồ hôi. Từng bước bố trí phòng vệ, đem quân đội phân đoạn bố trí tại khe suối yếu đạo, như là tát đầu thành binh, quân địch muốn xông tới, liền phải một cái điểm một cái chỉ điểm trừ quân ta trận địa, dạng này có thể nhiều kiên trì một hồi. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Bị, hỏi: "Huyền Đức cảm thấy thế nào?" Lưu Bị nhíu mày, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đầu hình thể to lớn chiến tượng một đường hướng về phía trước, vòi voi trái rút lại vùng, binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, xông đi lên liền bị quật bay, có binh sĩ trực tiếp bị chiến tượng một cái mũi rút bạo, hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Có thể nói, binh lính bình thường căn bản chính là xông đi lên chịu chết, dùng sinh mệnh ngăn cản chiến tượng tiến lên. Lưu Bị thở sâu, trong con ngươi hiện lên một đạo ngân sắc, đối Tào Tháo nói rằng: "Binh lực bố trí chuyện ngươi an bài, ta dẫn người đi ngăn trở những cái kia chiến tượng." Nếu không bố trí nhiều ít trận địa đều không dùng. Tào Tháo gật đầu, ổn quyền nói rằng, vậy làm phiền Huyền Đức. Lưu Bị thì ngựa, nghiêm nghị nói, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, huống chi ta chính là Hán thất thân thuộc. Dưới mắt thiên tử bố cục, đem quân địch tướng quân vây quanh ở bên trong, đây là thiên cổ cơ hội tốt, nếu là hôm nay không thắng, cơ hội như vậy đem sẽ không còn có, ta đại Hán đem sinh linh đổ thán. Chị này khẩn yếu quan khẩu, tam quân dùng mệnh, ta Lưu Bị càng làm công kích phía trước. Nói xong, Lưu Bị rút ra song cổ kiếm, hét lớn một tiếng, nhị đệ, tam đệ, theo ta đi chém giết chiến tượng. Ê, Quan Vũ, Trương Phi đã sớm giết thành huyết nhân, hai người gìm ngựa mà ra, đi theo Lưu Bị thẳng hướng phía trước nhất đầu kia chiến tượng xông tới giết. Giết. Trong lúc nhất thời, cương phong chấn động, phong lôi kích động, 3.000 tinh binh theo Lưu Quan Trường ba huynh đệ nhất tự trưởng xa trận, dẫm lên thi thể đầy đất anh dũng hướng về phía trước. Chương 931, chết hay sống không cần lo. Chương 931, chết hay sống không cần lo. Quý Xương viện quân liều mạng xông về phía trước, Hán quân liều mạng ngăn trở. Nhưng mà Lưu Bị ba huynh đệ cùng xuất trận, cũng khó có thể ngăn cản chiến tượng xung kích. Húng chi còn có ạt xạ xẹt đế quốc 10.000 trọng trang bộ binh, như thành lũy tưởng cao đồng dạng hướng phía trước bài sơn đảo hải thẳng tiến. Cho dù là tên đạn như mưa, liên quân cũng ngang nhiên không sợ, những cái kia trọng trang kỵ binh thậm chí cái gì đều không để ý, dựa vào áo giáp nặng cứng rắn chống đỡ mũi tên. Tào Tháo toa chấn, chỉ huy toàn cục, nhìn thấy một màn này răng hàm đều muốn cắn nát. Cũng may Nha Lương, Văn Sú lại dẫn một chi sinh lực quân đội tới, Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm. Mời hai vị tướng quân đi trợ giúp Huyền Đức, cần phải tại sơn cốc chính đạo ngăn trở Quý Xương chiến tượng. Nha Lương, Văn Sú không nói hai lời, trực tiếp liền xông về phía trước. Tào Tháo hạ lệnh chúng quân tại hai mặt sườn núi cùng liên quân huyết chiến trường rốt cục cháy bỏng lên. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Nha Lương, Văn Sú chờ mười mấy viên chiến tướng lãnh binh tại sơn cốc đại lộ ngăn trở chiến tượng công kích, còn lại binh sĩ tại sơn cốc hai bên trên sườn núi ngăn địch. Trọng trang kỵ binh tại bình nguyên còn dễ nói, lên núi liền thành gánh vác. Nếu không phải bọn hắn áo giáp nặng phòng ngự thực sự quá mạnh, Hán quân hẳn là ổn chiếm ưu thế. Nhưng mà cũng chính bởi vì những này trọng trang bộ binh phòng ngự quá mạnh, Hán quân sát thương hiệu quả có hạn, chính mình lại thương vong to lớn, đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn cũng ngăn không được. Tào Tháo trong mày, nhìn về phía Lưu Bị đám người phương hướng, cục diện dưới mắt chính là Lưu Bị bọn người có thể ngăn cản Quý Xương chiến tượng bao lâu, cái này phòng tuyến liền có thể vững chắc bao lâu. Chấn thiên tiếng giết bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Trong núi, mỗi phút mỗi giây đều có người chiến tử, bình thường muốn 3-4 hán quân khả năng đổi đi một cái liên quân binh sĩ, tình hình chiến đấu thảm thiết. Lưu Nghị xa xa trông thấy trong núi sát khí bốc lên, không cần nhìn đều có thể đoán được mấy phần tình huống. Hắn cau mày, nắm lấy bảo cung điêu, kim phi tiễn, tại trong bầy sói tìm kiếm gợi ủ thân ảnh. Chỉ có nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới có thể giảm bớt tổn thất, nhưng mong muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu lại nào có dễ dàng như vậy. Gai U ẩn nấp rồi, những cái kia giết không chết cự lang xử lý 10 phần khó giải quyết, mong muốn chém đầu cũng khó khăn. Cũng may Lưu Bố, Hoa Hùng chờ võ tướng tại Gia Cát Lượng chờ văn thần mưu sĩ phụ trợ phía dưới, dẫn mấy vạn đại quân ở trên cao nhìn xuống, đối cả Nitska nhân mã hình thành ưu thế áp đảo. Lúc này cả Nitska cùng án xạ bên người đã không có còn lại bao nhiêu nhân mã, mà hai cái này vương tử cũng là máu me be bét khắp người, tuy nói không có thụ thương, nhưng cũng tiêu hao đến đủ lớn. Hai người cũng là quả quyết, nhìn thấy sông không qua Lữ Bố đám người ngăn cản, liền dẫn còn lại binh sĩ cùng một chỗ trốn vào 10.000 cự lang trong trận, dùng cự lang ngăn trở thân hình của bọn hắn. Ngược lại những này cự lang giết không chết, coi như tiêu hao cũng không phải tiêu hao năng lượng của bọn hắn. Lữ Bố thấy thế, đâu chịu buông tha hai người này. Hắn quát to một tiếng, một ngựa đi đầu liền trùng sát tiến cự lang trong trận. Chỉ thấy hắn phương thiên họa kích vung lên, cự lang liên miên bị hắn chảm bạo, hóa thành đầy trời cắt vàng. Nhưng mà, Lữ Bố không nghĩ tới chính là, hắn cũng là xông lên phía trước, đằng sau cắt vàng lại lần nữa hóa thành cự lang, ngay tại xông lên binh sĩ ở trong hóa hình ra đến. Các binh sĩ nhưng không có Lữ Bố như thế bị mãnh, chớp mắt liền bị cự lang chém giết không ít. Lữ Bố hướng về phía nhìn lại, khá lắm, chính mình lâm vào cự lang trong vòng đây, bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hán quân vậy mà không làm gì được Kanitska mấy cái, chỉ có thể chậm chậm tiêu hao cái ủ pháp trượng năng lượng. Có thể tiếp tục như vậy, ai biết lúc nào mới có thể đem cái ủ năng lượng tiêu hao hết. Trốn đi. Lưu Nghị khẽ nhíu mày, lại tiếp tục như thế, thương vong quá nặng, hắn không chịu được nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Tránh được sao? Lôi đến. Thái Bình Kinh gia tăng thuật pháp cường độ, lại đến Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp chỉ thấy lôi vân hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiểm điện như mưa, ầm vang nện vào cự lang trong trận. Đôn đốt đôn đốt. Điện quang bên trong, thiên địa đều bị chiếu sáng, doa người khí tức dập dần mở. Cự lang liên miên bị đánh là cho tàn. Ngay tại cự lang hóa cát, còn không có trọng tổ thời điểm, Lưu Nghị nhãn tỉnh sáng lên, hàn quang lóe lên. Bắt lại ngươi. Hắn nâng lên bảo cung điêu, kim phi tiễn chính là một tiễn bắn ra. Lúc này lôi quang còn không có biến mất, giữa thiên địa đều là lôi đỉnh chi khí, quang mang trướng mắt, bị đánh nổ cự lang còn không có một lần nữa ngưng tụ, đầy trời cắt vàng bay loạn. Gai U ngay tại kinh ngạc ở giữa, chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, toàn thân nổi da gà ứa ra, nhiều năm chinh chiến nhường hắn dự cảm tới nguy hiểm, quát to một tiếng lăn khỏi chỗ. Vâng. Kim quang gào thét mà tới, trực tiếp nổ tung, chỉ thấy huyết quang bay đầy trời tung tóe, mổ heo như thế kêu thảm phóng lên tận trời. Gai U một cái chân bị bắn nổ, cả người là máu lăn đến một bên, vừa vặn bị cả Nitska cùng án xạ tiếp được. Đau, đau, đau. Gai U lúc nào nhận qua dạng này tổn thương, sắc mặt hắn trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều đang run rẩy. Đồng thời, Lưu Nghị phát hiện những cái kia bị bắn nổ cự lang một lần nữa ngưng tụ cần thời gian đống nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lúc này không tiến công lại phải đợi tới khi nào? Công ra lệnh một tiếng, chỉ nghe tượng binh mã buộc phát hò hét, lần nữa thế không thể đỡ hướng phía trước tiến công. Trong cuồng phong, tiếng rống chấn thiên, cự lang trùng sát đi lên, trực tiếp bị tượng binh mã nghiền ép, đánh nổ. Kanitska cùng Hàn Sạ lập tức cả kinh thất sắc, hai người tranh thủ thời gian cho Gai U cầm máu, lo lắng kêu to, nhanh, nhanh dùng cái chết của ngươi thần đại quân ngăn trở bọn hắn. Gai U cảm giác chính mình đều phải chết, hai người này thật sự là không đem hắn làm người nhìn, hắn tức giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép thôi động khí huyết. Nhưng mà mới một hồi hắn liền đầu váng mắt hoa, không chống nổi. Rốt cục, Gai U nhịn không được giống to, ta không được, hai người các ngươi nhanh nghĩ biện pháp, không thể chỉ dựa vào ta một cái a. Kanitska cùng Hàn Sạ cũng gấp, mắt thấy Gai U tử thần quân đoàn càng ngày càng yếu, tựa binh mã ba mặt vây kín tới. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ tứ phía vây kín, một khi bị tứ phía vây kín, bọn hắn hôm nay cũng chỉ có chết ở chỗ này. Không được, đến tìm cơ hội phá vây. Lại tiếp tục như thế, chúng ta chết chắc. Như thế chúng kế chết tại Hán quân trong tay, chuyến đi kia phải là nhiều chuyện mất mặt. Hai người liếc nhau, cắn răng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Biện pháp gì? Nhanh phá vây, ta muốn nhìn bác sĩ, ta không muốn chết. Gai U không kịp chờ đợi hô to. Kanitska chỉ về đằng trước Lữ Bố phương hướng nói rằng, tập trung toàn lực, hướng phía sau đánh. Từ bỏ đối tượng binh mã phòng ngự, chỉ cần chúng ta giết đến rất nhanh, tựa binh mã đuổi không kịp chúng ta, liền có thể chạy đi. Gai U tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng trong mắt gầm thét, kia mẹ nó ngươi không nói sớm. Ngay từ đầu liền hướng sau giết, chúng ta đã sớm chạy đi. Kanitska khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ còn không phải cái chết của ngươi thần quân đoàn quá rất rưởi. Nếu là có thể nghiền ép tựa binh mã, hiện tại đại hán hoàng đế đều bị chúng ta bắt, cần trốn sao? Ản xạ tranh thủ thời gian xem bảo, nói, đừng nói những thứ vô dụng này, hiện tại chạy đi mới là chính sự, không trốn thoát được, chúng ta liền xong đời. Gai U đỏ ngầu cả mắt. Hắn nhường phó tướng đem hắn đỡ dậy, ghé vào trên lưng ngựa, sau đó quyền khống chế trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm phong ngược thổi, cự lang giống như là thủy triều hướng phía Lữ Bố chỗ sông tới giết. Ừm. Lưu Nghị đôi mắt co rụt lại, sau đó cười lạnh, vừa mới bắt đầu không hướng đằng sau sông, hiện tại mới sông. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu cái gì gọi binh bại như núi lổ sao? Nói, Lưu Nghị đè lại chiến xa, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân truy sát, chết hay sống không cần lo. Chương 932, Gại Ủ Chi Nộ. Chương 932, Gại Ủ Chi Nộ. Sát khí ngất trời tại thuộc đạo trong núi gào thét, huyết sắc đem lùng vân nhuộm đỏ. Bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy được. Trong núi náo quỷ sao? Vô số dân chúng đứng xa xa nhìn phương này, rung động tới tê cả da đầu. Lúc trước, Lưu Nghị lĩnh đại quân ở chỗ này cùng Tào Tháo quyết chiến, đã từng dẫn tới thiên địa biến sắc, nhưng cùng tối nay hoàn toàn không có cách nào so. Ấm phong đập vào mặt, trong ngọn lửa, Lữ Bố trông thấy vô số cự lang hướng phía hắn cái phương hướng này chém giết tới, lập tức biểu lộ nghiêm túc. Cái này những này cự lang hắn không phải là không có thử qua lợi hại, giết không chết, hóa cắt đoàn tụ, liền có thể nhường các binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên hạ này sợ là cũng chỉ có tượng binh mã có thể không sợ cự lang, chính diện nghiền ép. Hán thoáng hướng phía sau xem xét, chỉ thấy Lưu Nghị dẫn tượng binh mã ba mặt vây kín tới, lập tức liền biết đây là liên quân liều mạng, muốn từ hắn nơi này giết ra một đạo chỗ đột phá. Lúc này, Lữ Bố vừa ngoan tâm, vượt kích lập tức ngăn khuất giữa đường, kêu to: "Tam quân nghe lệnh, cho ta thể sống chết ngăn trở bọn hắn, không thể thả đi một cái."
"Vâng."
Chúng tướng cùng các quân lính giống to, tại Lữ Bố sau lưng xếp trận pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, cự lang như nước thủy triều, chính diện đánh tới.
"Giết!"
Lữ Bố xuất thủ trước, Hoành Đảo Thiên quân trực tiếp một chặt một mảng lớn, trên trăm đầu cự lang bị lăng không chặt bạo, hóa thành đầy trời cát vàng. Không sai mà chớp mắt tiếp theo, cùng phong thổi, cát vàng vậy mà hướng phía bọn hắn thổi qua tới.
"Hoàng bét!"
Lữ Bố kinh hãi, chỉ cảm thấy khắp núi câu cát vàng đập vào mặt, hắn mình ngược lại là không quan trọng, cương khí hộ thể, cát vàng không thể cẩn thân. Nhưng mấy tên binh lính kia lại không được, cát vàng thổi tới, các binh sĩ thậm chí căn bản mở mắt không ra, chỉ có thể vung lên binh khí bằng cảm giác loạn giết. Tiếng gió vun vút bên trong, cát vàng thổi vào binh sĩ trong đội ngũ, sau đó hóa hình, trực tiếp trong đám người xuất hiện.
A!
Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu me tung tóe. Không ngừng có binh sĩ ngã xuống đất, cũng không ngừng có cự lang bị chặt bạo. Nhưng Lữ Bố phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh xuyên. Đây mới là tử thần quân đoàn nên có dáng vẻ. Kaniska cùng Hàn Sa nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Chỉ có cái mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng, trong nội tâm mười vạn đầu thảo nê mã phi nước đại. Nếu là ngay từ đầu liền lựa chọn về sau giết, làm sao đến mức rơi đến bây giờ tình trạng? Hán quân binh lính bình thường cho dù là tinh nhuệ cũng không cách nào cùng hắn tử thần quân đoàn chống lại. Nhưng là đám lính kia ngựa tượng thì có thể nghiền ép hắn tử thần quân đoàn. Nếu là ngay từ đầu lựa chọn về sau phá vây, bọn hắn đã sớm an toàn. Nhưng là hiện tại, đừng nhìn phía trước tử thần quân đoàn thế như trẻ tre, giết đến hán quân hoa rơi nước chảy. Nhưng đằng sau cùng hai bên, đám lính kia ngựa tượng như sơn băng hải tiếu đồng dạng thế không thể đỡ nổi vào, không ngừng đem cự lang chảm bạo, tốc độ là trước kia gấp 3 còn không chỉ. Cự lang không ngừng hóa cắt gây dựng lại, tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Gai U cảm giác chính mình muốn bị thần trượng hút thành người khô, thậm chí ngay cả bị bắn nổ chân đều không có máu chảy, không phải nói băng bó của bọn họ cầm máu kỹ thuật tốt bao nhiêu, thật sự là bởi vì thần trượng cũng đang hấp thụ máu tươi của hắn, dẫn đến máu đều không theo vết thương chảy ra ngoài. Bất quá, lao ra liền tốt. Gai U ghé vào trên lưng ngựa, tại chính mình phó tướng hộ vệ dưới toàn lực của sông. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Kaniska cùng Án Sa không thấy. Hai người này đâu? Gai U trong lòng nghi hoặc, lại cũng không kịp đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần giết ra ngoài, hắn liền có thể cứu sống. Đến lúc đó nhất định phải tại Ngưu Đầu Sơn bên trên nhiều đảo lớn khối linh thạch, nếu không có lỗi với mình hôm nay bị thương.
Giết, giết, giết,
cho ta giết xuyên bọn hắn. Gai U gầm thét, ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Đồng thời, Lữ Bố bọn người ngăn khuất phía trước, không ngừng vung lên binh khí, binh sĩ phòng tuyến sập cũng liền sập. Nhưng các chiến tướng thì như trụ cột bức vàng, mang thương không dưới chiến trường, ngăn khuất đại đạo ở giữa chém giết cự lang. Chỉ thấy đao quang kích khí lấp loé không ngừng, bầu trời lôi đỉnh sát khí tung hành, toàn bộ sơn cốc đã không giống như là nhân gian, dường như xuyên qua tới viễn cổ chư thần chiến trường. Cự lang có thể tại bị chạm bạo về sau hóa thành cắt vàng tùy tiện xuyên qua võ tướng nhóm phòng tuyến. Nhưng sen lẫn tại cự lang bên trong liên quân binh sĩ thì không thể. Làm liên quân binh sĩ vọt tới Lữ Bố bọn người phía trước thời điểm, cũng xuất hiện thương vong. 10 cái liên quân giáo úy, thực lực cũng không yếu, cơ hồ nắm giữ đại hán chiến tướng tiêu chuẩn, cùng một chỗ xông đi lên mong muốn vây công Lữ Bố, nhưng bây giờ Lữ Bố tiến bộ thần tốc, không sợ chút nào. Các ngươi vương từ đâu? Để bọn hắn tự mình đến, các ngươi ngoại trừ chịu chết còn có thể thế nào? Trong quần phong, Lữ Bố gầm thét, phương thiên họa kích đâm một cái, trăm trượng kim quang gào thét mà ra.
Thiên
quân phá. 10 cái liên quân tướng tá đã sớm mỏi mệt, lại bận bịu đảm mệnh, vô tâm ham chiến, căn bản ngăn không được Lữ Bố sát chiêu. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, liền có một nửa tướng tá tại chỗ bị đâm chết, một nửa thụ thương triệt thoái phía sau, lưu lại đầy đất thi thể. Không xông qua được sao? Gai U lúc này cách Lữ Bố cũng liền mười mấy bước khoảng cách xa. Chỉ cần ở phía sau đại hán thiên tử truy sát tới trước đó xông qua Lữ Bố phòng tuyến, hắn hôm nay liền xem như chạy thoát. Sinh cơ đang ở trước mắt, có thể lại bị 10 cái đại hán võ tướng cản lại. Hắn nhìn lại, bên người đã không có nhiều ít binh sĩ, chỉ có 2 cái bảo hộ thân tín của hắn phó tướng, lập tức gấp mắt, giận dữ hét, "Kaniska cùng Hàn Sa ở đâu? Lúc này hai người bọn họ không tự mình trùng sát, chẳng lẽ để cho ta đi trùng sát sao?" Nhưng mà, trong ngọn lửa, căn bản nhìn không thấy Kaniska cùng Hàn Sa hai người cái bóng, không biết rõ chạy đi nơi nào. Có thể trước đó Gai U còn nhìn thấy hai người này chăm chú che chở hắn công kích. Hai cái thủ hộ lấy Gai U phó tướng đội và nói, "Điện hạ, hai người kia vừa rồi trong hỗn loạn đã không thấy tăm hơi bóng người, không biết rõ bị tách ra đi nơi nào." "Không biết rõ bị tách ra đi nơi nào?" Gai U cười lạnh, trong mắt hàn quang chợt tiệm, lửa giận ngút trời mà lên, nhịn không được liền phát nổ nói tủ. "Mẹ nó, hai cái này cháu trai, vậy mà như thế vô sỉ. Để cho ta bán mạng phá bây, bọn hắn không bảo vệ ta còn chưa tính, lại còn coi ta là mồi nhử, để cho ta hiểm hộ bọn hắn bằng mệnh, đem ta lưu tại nơi này chịu chết." "Ấy ra ra nha." Tức chết tái nết. Gai U như thế nào thông minh, trước tiên liền nghĩ đến mình bị bán. Hắn hận. Nếu không phải Kaniska cùng Hàn Sa, hắn làm sao có thể một mình xâm nhập, khinh địch liều lĩnh? Làm sao có thể lưu lạc đến nước này? Buổi tối hôm nay, muốn xây kỷ công chính là Kaniska cùng Hàn Sa, bán mạng chém giết cũng chỉ có chính hắn. Gai U hậu chi hậu giác, phát hiện mình bị làm vũ khí sử dụng. Hơn nữa còn bị bán. Hai cái phó tướng nghe xong, lập tức cũng nổi giận, cảm giác được gặp phản bội, bị người một nhà từ sau lưng thọc một đao. Thế nhưng là dưới mắt còn không phải giận thời điểm, như thế nào mới có thể chạy đi mới là mấu chốt, không trốn thoát được nói cái gì đều là vô dụng. Điện hạ an tâm, chúng ta liều mạng cũng muốn hộ tống điện hạ ra ngoài. Mời điện hạ đi theo chúng ta liều chết ngăn trở mấy cái kia hán tướng, chỉ muốn xông tới liền có thể cứu sống. Hai cái phó tướng kêu to, liền phải xông về phía trước. Gai U cười thảm lắc đầu, các ngươi bây giờ không phải là những cái kia hán tướng đối thủ, tiến lên hẳn phải chết. Vậy thì xin điện hạ tương lai vì bọn ta báo thủ. Là điện hạ chết, chết cũng không tiếc. Hai cái phó tướng giống to, còn lại chừng 50 cái liên quân binh sĩ cũng đi theo giống to. Gai U đỏ ngầu cả mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đại hán hoàng đế lái tượng binh mã đã chém giết tới. Chương 933, một cái đều không định thả đi. Chương 933, một cái đều không định thả đi, không có lựa chọn khác. Gai U cũng mắt đỏ giống to, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tại lữ bố chờ võ tướng ở giữa lựa chọn một đầu dễ dàng nhất con đường. Hắn cắn răng thôi động tinh huyết, hạ lệnh cự lang vây công lữ bố, đồng thời nhường phó tướng quân binh che chở hắn xông về phía trước. Giống. Giờ phút này, tất cả cự lang đều điên cuồng, giống như là thủy triều hướng lữ bố giết đi qua. Hoành tạo thiên quân. Lữ bố giết đến hưng khởi, phương thiên họa kích vùng qua chỗ, một lần liền có thể có trên trăm đầu cự lang bị chạm bạo. Cự lang như nước thủy triều, liên miên bất tuyệt, bị chạm bạo về sau rất nhanh lại tại lữ bố bên người đoàn tụ, lần nữa trùng sát tiến lên. Lữ bố không ngừng vùng vẫy phương thiên họa kích, nhưng cự lang liên miên không ngừng, đem hắn vây thùng nước như thế. Cái này nếu là đổi lại bình thường, dựa vào cái này liên miên bất tuyệt cự lang, chính là lữ bố có thông thiên chỉ năng, sớm muộn cũng phải cho mệt chết trong đó. Bất quá bây giờ, Gai U chỉ có thể đưa cự lang đi lên cho lữ bố giết. Hắn trái tim đều đang chảy máu, cảm thấy tiêu hao rất lớn, đã muốn không chịu nổi, chỉ là hiện tại, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể hướng phía trước tiên chỉ cùng sông. Cự lang vây khốn lữ bố, nhưng hoa hùng chờ võ tướng cũng thực không kém, lại thêm bốn phía còn có ra cắt lượng bọn người ở tại cách làm gia trì, Gai U bọn người vẫn như cũ áp lực to lớn. A, một tiếng hét thảm, một tên phó tướng bị thiên lôi bổ trúng, sau đó bị hoa hùng xông lên một thương tại ngực chọc lấy 18 cái trong suốt lỗ thủng. Điện hạ đi mau, bộ kia đến trước khi chết còn tại kêu to, sau đó thi thể rơi xuống, một tên khác phó tướng theo sát xông đi lên, đem hoa hùng cuốn lấy. Điện hạ đi mau, Gai U răng hàm cắn chặt, đã không lo được nhiều như vậy, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa, lúc này tại binh sĩ hộ tống hạ hướng phía trước phóng đi. Đông đông đông, chống trận chấn thiên, tựa binh mã đã hướng bên này vây kín tới, chỉ cần tứ phía vây kín, tối nay liền có thể đại công cáo thành. Lưu Nghị hai mắt lấp lóe hàn quang, điều khiển tám ngựa kéo xe truy sát tới, tựa binh mã chỗ đến, vạn vật đều là cho tàn, cự lang không khỏi bị đụng một cái mà bạo. Tối nay, kết cục đã định, Lưu Nghị nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của hắn trong bóng đêm đảo qua, sau đó lông mày lại nhíu lại. Chỉ có Gai U một người tại tầm mắt bên trong, Kaniska cùng án xạ vậy mà không thấy bóng người. Chẳng lẽ còn bị phá vây phải không? Lưu Nghị ánh mắt băng lãnh, một cỗ nộ khí ẩm vang mà phát. Hôm nay thật vất vả đem ba cái dẫn đầu dụ nhập vòng mai phục. Nếu là thả đi hai cái, mong muốn lại có cơ hội như vậy liền không làm sao có thể. Không chỉ như vậy, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nghị thôi động chiến xa, ra tốc xông về phía trước đi qua. Đồng thời, cung tên trong tay lần nữa nhắm chuẩn Gai U, lần này cũng là không có toàn lực, chỉ là bình thường một tiên bắn ra. A! Trong hỗn loạn, mũi tên chính giữa Gai U chỗ cưỡi chiến mã. Kia ngựa nửa cái mông đều bị bắn nổ, tại chỗ nhào lộn trên mặt đất, Gai U kêu thảm một tiếng, cũng đi theo ngã lăn. Điện hạ, một đám binh sĩ kêu to, ba chân bốn cẳng xông đi lên hộ giá. Không sai mà lúc này, ấm phong thổi qua, những cái kia cự lang bỗng nhiên tất cả đều hóa thành cắt vàng phiêu tán, tu di ở giữa liền không thấy tăm hơi. Gai U không thể kiên trì được nữa, rốt cục không thể lại quyền khống chế trượng. Thậm chí tại rơi trong hỗn loạn, quyền trượng tất cả cút rơi ra đi. Thần trượng, ta thần trượng. Giờ phút này, Gai U tâm đều muốn từ yết hầu đụng tới. Mặt mũi hắn tràn đầy trắng bệnh, tất cả đều là mồ hôi, thân thể không cầm được phát run, nguyên bản đã kết bảy chân gãy lúc này cũng lần nữa vết thương băng liệt, máu chảy như suối. Không có cự lang, lữ bố bọn người chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nguyên một đám hướng phía Gai U liền xông tới giết. Bất quá lúc này, Lưu Nghị chiến xa đã đến, trước vọt tới Gai U bên người. Giết. Tay hắn nắm thần binh hồng anh thương, đưa tay chính là quét qua, thái ớt tam tải thường rũ ra đầy trời thương ảnh, một chút hàn mang tới trước, cuối cùng máu tươi bắn tung tóe. 17-18 cái xông lên mong muốn cứu Gai U tâm phúc giáo úy cùng binh sĩ chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã ngã xuống đất, thi thể chiếu lấp lánh. Lưu Nghị thuận tay nhặt, sau đó trường thương đâm một cái, xa xa, mũi thương liền đè vào Gai U đỉnh đầu. Không muốn chết cũng đừng động. Cũng mặc kệ người này có thể hay không nghe hiểu, Lưu Nghị trực tiếp một thương đập vào hắn cái hốc. Gai U còn không có kịp phản ứng, người đã bị đập đã hôn mê. Bắt lại. Lưu Nghị vung tay lên, sớm có thân binh xông lên trước đem Gai U trói vô. Một tên thân binh càng là tại trong bụi cỏ tìm tới trôi kia quyển trượng, thượng trình Lưu Nghị. Bệ hạ, đây là trong bụi cỏ nhặt đến đồ vật, mời bệ hạ xem qua. Lưu Nghị tiếp nhận quyển trượng, sau đó đại hỉ. Thần khí, tuyệt đối là có thể so với cái này tượng binh mã đồng dạng thần khí. Loại vật này, đại hán đều ít có, tại La Mã đế quốc cũng tuyệt đối là quốc bảo cấp bậc tồn tại. Chắc không được Tử Vương tử tự mình lãnh binh, loại này thần khí cho người khác ai có thể yên tâm. Lúc này, lữ bố mấy người cũng đều lao đến. Lưu Nghị thu hồi quyền trượng, ánh mắt quét qua, nghiêm nghị nói, đều hướng nơi này tới đây làm gì? Còn có hai người không thấy, cho ta đào sâu ba thước cũng phải tìm tới bọn hắn. Đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện bốn phía thiếu đi cả Kaniska cùng án xạ hai người. Hai người này lúc nào không thấy? Trước đó tất cả mọi người tại hôn chiến, vậy mà không người phát giác. Lữ bố mấy người cũng luống cuống, nếu như bị chạy trốn hai cái, tối nay hao hết tâm lực bố cục coi như giảm bớt đi nhiều. Tổn thất kia, ai cũng biết lớn bao nhiêu. Tuân chỉ. Đám người lập tức ghìm chặt chiến mã, mang binh tìm khắp từ phía. Nhưng mà không bao lâu, nơi xa liên quân viện binh lại hành quân lặng lẽ, rút lui. Không cần tìm. Lưu Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình rất là không long lanh, không nghĩ tới loại tình huống này đều để cả Nixka cùng án xạ cho đục nước béo cò chạy ra ngoài, tiếp xuống, chỉ sợ còn có một trận huyết chiến. Bất quá có thể bắt được một cái vương tử, thu hoạch được một cái thần khí, cũng coi như không phải quá thua thiệt. Đừng cho cái kia ai chết. Lưu Nghị hạ lệnh, sau đó mệnh lệnh chúng nhân ở trong núi quét dọn chiến trường, liên quân bên kia cũng hướng ngoài núi thối lui. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, trinh sát đến báo, Kanitska cùng Hàn Sạ dẫn còn lại liên quân hướng tục đạo bên ngoài lui ra. Thắng, chúng ta thắng. Lưu Nghị giơ lên trường thương, sau đó núi rừng bên trong bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Thắng, một đêm này không dễ. Đừng nhìn Lưu Nghị bên này hiện lên nghiền ép trạng thái, nhưng ở Tào Tháo cùng Lưu Bị bên kia có thể nói là địa ngục đồng dạng huyết chiến. Liên một đêm này, Lưu Bị cùng Tào Tháo bên này thương vong 3 vạn nhân mã, toàn bộ khe suối đều là thi thể cùng máu tươi. Lưu Nghị lãnh binh nhiều năm, cái này có thể nói là trận chiến khốc liệt nhất. Nhưng sau đó phải làm thế nào mới là chuyện trọng yếu nhất. Ba cái vương tử chạy hai cái, liên quân đa số rút về, Hán Trung còn có gần 200 vạn tam phương đại quân. Bất luận nhìn thế nào, cái này vẫn như cũng là một khối xương khó gặm. Chư vị có ý kiến gì không? Lưu Nghị ngay tại trên sườn núi triệu tập đám người, thương lượng một chút một bước hành động. Đêm qua một trận chiến chưa lại bằng công, tất cả mọi người cảm giác áp lực rất lớn. Lữ Bố không có ý kiến gì không? Hắn chỉ hùng hùng hổ hổ nói, cũng không biết hai người kia là thế nào chạy trốn, đâm cánh phải không? Nếu là giết chết bọn hắn, kia hơn 100 vạn liên quân giống như gà đất chó sành, căn bản không đủ gây sợ. Lưu Nghị không nhìn thẳng Lữ Bố cái này một đám võ tướng, ánh mắt rơi vào Gia Cát Lượng, Giả Hủ bọn người trên thân. Chỉ có thể cố thủ thục đạo, nắm chặt luyện binh, chờ đợi thời cơ. Giả Hủ khẽ lắc đầu, không có biện pháp gì tốt lắm. Đại Hán hiện tại quân binh toàn bộ điều đến cũng bất quá gần 200 vạn người ngựa mà thôi, đối đầu liên quân cũng không thế nào chiếm nhân số ưu thế, lính thực lực cũng không chiếm ưu thế, thật muốn kiên trì bên trên, đó chính là máu chảy thành sông, thương vong không biết bao nhiêu kết cục. Lưu Nghị lắc đầu, sợ là chúng ta thiếu chính là thời gian. Bọn hắn chiếm cứ Ngưu Đầu Sơn, nhất định phải đối ta Đại Hán linh mạch ra tay, ta tuyệt đối không thể nhường Đại Hán linh mạch như thế bị bọn hắn hủy đi. Nói xong, Lưu Nghị lại nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi, Khổng Minh có biện pháp nào sao? Gia Cát Lượng trầm tư một hồi, hỏi, chỉ là không biết rõ bệ hạ là muốn đánh tới trình độ nào. Trình độ gì? Lưu Nghị khỏe mắt hiện lên một đạo hàn quang, một đạo không nói ra được lãnh ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, nói rằng, phạm ta Đại Hán thiên uy, xa đâu cũng giết, cái này hơn 100 vạn Tam Quốc liên quân, ta một cái đều không định thả đi. Ta muốn để thế giới này quốc gia nghe được ta Đại Hán đế quốc mấy chữ này liền toàn thân phát run. Chương 934, vây kín Ngưu Đầu Sơn. Chương 934, vây kín Ngưu Đầu Sơn, có chuyện tốt như vậy sao? Đám người trầm mặc, ngay cả Giả Hủ, Bàng Thống bọn người cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Gia Cát Lượng lại quạt lông lay động, cười nói, lượng có một kế, có thể nhường cái này hơn 100 vạn liên quân táng thân Ngưu Đầu Sơn hạ. Lưu Nghị nhãn tình sáng lên, nhịn không được vỗ bàn tay một cái. Không hổ là ta Lượng ca, từ xưa đến nay trí tuệ hóa thân, lấy sức một mình, nhường trăm ngàn năm qua hậu nhân vừa nhắc tới Gia Cát cái họ này liền tự động đánh lên người thông minh nhãn hiệu. Cổ nhân thật không lừa ta. Mau nói. Lưu Nghị đầy mắt chờ mong, đã ngồi không yên. Gia Cát Lượng thì là lấy ra địa đồ, nói rằng, dưới mắt liên quân vây khốn Ngưu Đầu Sơn, vừa vặn để chúng ta một mẹ hút gọn, chỉ cần cho ta 5 ngày thời gian chuẩn bị, chắc chắn liên quân vây giết Ngưu Đầu Sơn hạ. Nói xong, Gia Cát Lượng nhanh chóng tại trên địa đồ đánh dấu vị trí, mỗi tiêu ký một cái điểm, liền nói, lượng những ngày này ngày đêm khổ độc, đã đem mấy bộ trận pháp điện tịch dung hội, rốt cục nghiên cứu triệt để thần bắt trận đồ. Muốn vây giết cái này 100 vạn liên quân, chỉ cần hai ta 100 vạn đại quân tạo thành 8 cái bắt trận đồ, bốn phương tám hướng vây quanh Ngưu Đầu Sơn. Một khi bắt trận đồ thành công bố trí, chính là quân địch có 2000 vạn đại quân, cũng khó xông phá trận này. Lời này vừa ra, Lưu Nghị trong nháy mắt như thể hồ quán đỉnh. Kém chút đem Gia Cát Lượng như nhất đồ vật đem quên đi. Muốn dị thời không trong lịch sử, Gia Cát Lượng chỉ dựa vào tảng đá xếp thành bắt trận đồ, liền có thể vây khốn 10 vạn binh. Dưới mắt thời đại này, Gia Cát Lượng dùng 200 vạn Hán quân tạo thành bắt trận đồ, lại nên làm như thế nào? Chắc không được mấy ngày nay Gia Cát Lượng ngày đêm không ngủ, nguyên lai tại một lòng nghiên cứu thần bắt trận đồ, có thể thấy được Gia Cát Lượng ý nghĩ cùng Lưu Nghị như thế, cũng không muốn thả đi bất kỳ một cái nào ngoại tộc người xâm nhập. Đám người cùng một chỗ vây quanh, nhưng cũng biểu thị nghi hoặc. Giả Hủ trước do hỏi, nói thì nói như thế, nhưng binh lính của chúng ta không có thao luyện qua bắt trận đồ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền tẩu bị đều khó có khả năng huấn luyện thành công, làm sao có thể đối chiến? Lời này vừa ra, chúng tướng nhao nhao biểu thị đồng ý cao cấp như vậy trận pháp, mong muốn các binh sĩ nhanh chóng học được, chuẩn xác tẩu vị, không có một năm nửa năm huấn luyện là không thể nào thành công. Bất quá Lưu Nghị cũng là không có cái này lo lắng, dù sao bắt trận đồ danh truyền thiên hạ, dùng tảng đá đều có thể xếp thành, lại hơn nữa là binh sĩ. Quả nhiên, Gia Cát Lượng dường như đầy người tiên khí, đong đưa quạt lông cười nói, ta cái này bắt trận đồ, dựa vào là không phải binh sĩ tẩu vị kết trận, khảo nghiệm là chủ trì trận pháp người năng lực, ta chỉ cần huấn luyện 8 vị chủ trận người nghe ta hiệu lệnh, liền có thể khống chế 200 vạn đại quân kết thành trận pháp. Lời này vừa ra, đám người hít một hơi lãnh khí. Bất luận là Giả Hủ, Bàng Thống, hoặc là Tào Tháo, Lưu Bị bọn người, đều đối Gia Cát Lượng lộ ra chấn kinh cùng sùng bái ánh mắt. Như thế trận pháp thần kỳ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy, cái này có thể so sánh Lô Thủy hai bên bờ bố trí những cái kia bắt trận đồ mạnh rất rất nhiều. Tốt. Lưu Nghị đã không kịp chờ đợi, lúc này quyết định, trận chiến này liền từ Khổng Minh chỉ huy toàn quân, cần phải vây giết Tam Quốc liên quân tại Ngưu Đầu Sơn hạ. Chư tướng, bao quát chấm ở bên trong, nhất định phải nghe theo Gia Cát Lượng điều khiển, nếu có trái lệnh người kháng mệnh, quân pháp xử lý sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đám người nghe vậy, từng cái cùng kêu lên lĩnh mệnh, tuân chỉ. Lưu Nghị nắm lấy ra cắt lượng tay, kích động nói, việc quan hệ thiên hạ đại sự, còn mời Khổng Minh kiệt tâm hết sức. Nếu là trận chiến này đại hoạch toàn công, thì thiên hạ hy vọng, bách tính hy vọng. Ra cắt lượng đã tính trước, lúc này liền đốt giả hủ, bàng thống, Chu Du, Quách Gia bọn người bế quan giảng giải trận pháp, đồng thời điều động tăng quân, bốn phương tám hướng hướng Lưu Đầu Sơn vây kín. Cái kia gã hủ xử trí như thế nào? Lưu Nghị cảm thấy có người này nơi tay, nói không chừng có thể nhường trong quân địch hồng. Gia Cát Lượng cũng biểu thị đồng ý, nói, chờ tam quân vây kín thời điểm, nhưng tại trước trận đem người này cầm ra, coi như La Mã đại quân không lâm trận phản chiến, cũng sẽ ra công không xuất lực. Chỉ là bệ hạ muốn tiêu diệt toàn bộ quân địch, kể từ đó liền có chút khó khăn. Hiểu nói này, Lưu Nghị liền từ bỏ ý nghĩ này, nói rằng, nói không sai, loại thời điểm này, có hay không những người này không trọng yếu, bọn hắn thần khí tại trên tay của ta, cũng là không nổi cái gì bọn nước đến. Bên này thương nghị đã định, tam quân điều động, khói lửa quần quần hướng Hán Trung. Đồng thời, Kanitska cùng Hàn Sạ chật vật trốn về, lại không dám tùy tiện nói cái gì hướng Ung Châu tiến công chuyện. Thuộc đạo khó, khó như lên trời, nơi này căn bản không thích hợp đại quân thông hành, càng không thích hợp bọn hắn đại quân thông hành, thậm chí mức độ nguy hiểm không thể so với Thiên Tiệm thấp. Chờ ta đại quân tại Nưu Đầu Sơn đảo đại hán linh mạch, đến lúc đó từ địa phương khác đường vòng nhập Trung Nguyên, khi đó lại báo thủ cũng không muộn. Hai người lãnh binh lui về Nưu Đầu Sơn, sớm có La Mã lãnh binh đại tướng hỏi thăm hai người liên quan tới các vụ tình huống. Chuyện này Kanitska cùng Hàn Sạ đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, chỉ nói hán quân khó địch nổi, gài ủ anh dũng giết địch, bất hạnh bị hán đế chỗ tù binh, La Mã đại tướng quân cả kinh thất sắc, cảm giác trời đều sợ. Kia không chỉ là vương tử không có, ngay tiếp theo hộ quốc thần dực, bảo vật quốc gia cũng mất. Tướng quân chớ hoảng sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tương lai đại thắng hán quân, các ngươi vương tử vẫn như cũ còn có thể cứu trở về. Nhưng nếu là chúng ta xuất hiện nội chiến, thua, vậy thì thật mới là trời sập. Kanitska lời nói nhường La Mã đại tướng quân như có điều suy nghĩ, sau đó cảm giác sâu sắc đồng ý, quyết định nghe theo Kanitska cùng Hàn Sạ điều khiển. Kanitska cùng Hàn Sạ đại hỉ, biểu thị nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về gài ủ. Sau đó, hai người cùng lên Nưu Đầu Sơn, quyết tâm nhanh chóng đào mở đại hán linh mạch. Chỉ cần đào mở đại hán linh mạch, bổ sung thần khí nguồn năng lượng, ưu thế tại ta. Sau đó, Kanitska cùng Hàn Sạ triệu tập trên đại quân sơn, muốn toàn lực đào mở linh tuyển. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Ầm ầm. Nưu Đầu Sơn thượng thiên lôi cuồn cuộn, nùng vân tứ phía mà đến, phương viên mấy trăm dặm, sắc trời càng ngày càng âm trầm, đại địa hàn phong thổi, sớm tiến vào mùa đông. Lưu Nghị tại Định Quân Sơn nhìn thấy một màn này, chau mày. Bọn hắn đôi linh mạch độc thủ, thời gian không đợi người, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Truyền chấp ý chỉ, tam quân gia tốc vây kín Nưu Đầu Sơn, trong vòng 5 ngày, cần phải khởi xướng tổng tiến công. Thánh chỉ hạ, toàn bộ đại hán đều điều động. 300 vạn đại quân tứ phía xuất động. Ích Châu phát chính, Trương Lỗ, Trương Tùng lĩnh Ích Châu chi binh từ thành đô phát binh, đóng quân kho gạo nói. Mắt cũng hai châu, Mã Đằng, Hàn Toại dẫn đội, từ Bo Đô hướng sông Ao một tuyến xuất phát. Kinh Châu binh từ Ngụy Diên Thái Mạo, Trương Đoán, thống lĩnh, từ ba quận, qua Lãng bên trong đóng quân. Còn lại đại quân thì từ Trần Thương, Ngai Đình một tuyến binh Lâm Hán Trung. Đồng thời, các châu bách tính tự phát vận lương vận tiền vận khí giới, đội ngũ liên miên toàn bộ đại hán, bốn phương tám hướng hướng Ung Châu điều động, nhìn không thấy cuối. Đại hán Giang Sơn phong vân dũng động, ngay cả Nưu Đầu Sơn Kanitska mấy người cũng phát hiện không hợp lý. Trước hết nhất cảm thấy không ổn, Mạnh Hoạch đã đang nghĩ biện pháp muốn trượt, nhưng lại bị Kanitska thấy gấp, tìm không thấy cơ hội. Sợ cái gì? Hán quân mượn địa lợi ưu thế, may mắn thắng thảm một trận, hiện tại đại quân ta ngay tại Nưu Đầu Sơn, hán quân dám đến, chúng ta liền dám chôn. Ta không sợ bọn họ đến, liền sợ bọn hắn không đến. Không chỉ có đến, tốt nhất cùng đi. Kanitska triệu tập đám người, đằng đằng sát khí. Hắn không có nửa điểm bối rối, ngược lại hết sức cao hứng. Dưới mắt liên quân đã không cách nào lại vơ vét tới lương thực, đã biến gian nan, hán quân đến vừa vận hóa giải hắn lo nghĩ. Chỉ cần đại gia anh dũng giết địch, hán quân lương thực chính là chúng ta lương thực. Trận chiến này, quân ta vừa vận dĩ giật gãi lao, một trận chiến định cả côn, đem hán quân toàn diệt nơi này, từ nay về sau, cái này hán triều thiên hạ còn không khỏi chúng ta đi. Quân ta tất thắng. Kanitska hô to, đem toàn bộ liên quân sĩ khí đều điều động, chúng quân đằng đằng sát khí, mài đao hiển hách, chỉ cầu một trận chiến. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lưu Nghị điều đại hán thiên hạ chi binh 300 vạn, tám mặt vây kín Nưu Đầu Sơn. Chiến tại Nưu Đầu Sơn bên trên, đều có thể rõ ràng trông thấy bốn phương tám hướng vô tận hán quân đem Nưu Đầu Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Kanitska bọn người lên cao mà trông, nếu là đổi lại bình thường, tình hình như vậy đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Nhưng là hiện tại, chỉ là hán quân, nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì? Chịu chết mà thôi. Hôm nay liền phải mở đào linh mạch, chỉ cần bổ túc năng lượng, chúng ta đổ sát hán quân, như giết gà chó. Kanitska cùng Hàn Sạ cười lạnh, chính là bị nhân số xa nhiều hơn chính mình đại quân mười mặt vây kín, cũng không có chút nào hoảng. Cùng lúc đó, hán quân chủ xoáy trong đại trướng, Lưu Nghị bên trong mặc chiến giáp, bên ngoài xuyên long bào, cầm trong tay thần binh hồng ảnh thương, triệu kiến chúng tướng. Đều chuẩn bị xong chưa? Sáng sớm ngày mai, bắt quái trận đồ khởi động, trận chiến này, tất yếu huyết tẩy quân địch, một tên cũng không để lại. Vẫn là câu nói kia, không tiếp thụ đầu hàng, giết không tha. Chương 935, thần bắt trận đồ. Chương 935, thần bắt trận đồ. Nưu Đầu Sơn phân biệt rõ ràng bị chia làm song hoàn. Mặt trời mọc, thiên địa lại chưa từng biến sắc, nặng nề mây đen che khuất bầu trời, bàng bạc sát khí xông thẳng tới chân trời, đã thấy nùng vân bên trong thỉnh thoảng lấp lóe lôi đình, từng đạo hồ quang điện tại hắc ám tầng mây bên trong như ẩn như hiện, nhường cả vùng càng thêm kiềm chế. Thiên địa ba ngày như đêm, ngay cả tựa binh mã đều có thể không có chút nào hao tổn phát huy uy năng. Đại Hán quân doanh, Gia Cát Lượng sớm lên đàn tác pháp, các lộ tướng tá toàn bộ hiện thân, thậm chí ngay cả Tào Phi, Vu Cấm mấy người cũng đều xuất hiện trên chiến trường, trở thành chiến trận chủ tướng. Bầu không khí dị thường khẩn trương, song phương cộng lại gần 5 triệu người, đây là trong lịch sử chưa từng có một trận chiến. 5 triệu người vũ khí lạnh quyết đấu, thanh thế hạo đãng, thiên địa biến sắc. Chỉ nghe tiếng trống trận rung thiên địa, kèn lệnh triệt minh tinh không, bốn phương tám hướng, các đem thôi động chiến trận từng bước hướng phía trước. Lưu Nghị càng là tự mình lĩnh 10 vạn tượng binh mã bảy trận chủ soái, chính diện chống đỡ gần như đầu sơn. Ầm ầm, thiên địa cuồn cuộn, Gia Cát Lượng cước đạp thất tinh, kiếm chỉ trời cao, cấp bậc chân thần bắt trận đồ hành không xuất thế. Thiên phát sắc cơ, di tinh di túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lũ. Theo bắt trận đồ nhanh chóng bố thành, phương thiên địa này đều dường như thay đổi quy tắc. Gia Cát Lượng quạt lông rung lên, bắt trận đồ bên trong, nồng vụ cuồn cuộn, bay thẳng thiên địa, phương viên 500 dặm sương mù tràn ngập, 300 vạn hán quân sát khí hội tụ, hủy thiên diệt địa uy áp chấn động ra, để cho người ta gần như không thể hô hấp. Như đầu sơn bên trên, Kaniska cùng Hạn Sa bị cái này một màn kinh người cho rung động tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào? Tốt sát khí mãnh liệt, những này hán quân tại sao lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Trước đó hai người tự tin hơn gấp trăm lần, cảm thấy 300 vạn hán quân bất quá là 300 vạn đầu heo mà thôi, chỉ cần dùng chút thời gian, giết chi không cần tốn nhiều sức. Nhưng là hiện tại xem xét hán quân trận thế này, trong lòng hai người liền chột dạ. Bọn hắn cả đời gặp qua không ít đại trận chiến, nhưng tình hình như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy. Chỉ là nhìn một chút kia vô biên vô hạn bao phủ tại sát khí trong mây mù hán quân, liền chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Truyền lệnh tam quân bày trận, bốn phương tám hướng, ngăn trở hán quân. Kaniska cùng Hàn Sa đồng thời hạ lệnh, nhưng tiếp xuống làm thế nào? Hán quân đại trận này xem xét liền không phải so với bình thường, bọn hắn không biết sâu cạn, không dám tùy tiện vọng động. Trước giữ vững, chúng ta trước đào linh mạch, chỉ cần đào ra linh mạch, đừng nói 300 vạn hán quân, chính là 600 vạn hán quân, giết chi cũng như giết gà. Kaniska rất nhanh liền quyết định, thủ vững không ra. Nhưng Hàn Sa thì có chút lo lắng nói rằng, quân ta hiện tại sĩ khí đang thịnh, nếu như bây giờ không xuất kích, sĩ khí quân ta nhất định càng ngày càng yếu. Đến lúc đó vạn nhất không thể kịp thời đào ra linh mạch, hậu quả khó mà lường được. Cái này đích xác là một cái rất lớn thai hoàng ẩm, Kaniska lại thế nào không biết rõ. Nhưng hắn liền sợ tùy tiện tiến công gặp nhiều thua thiệt, dù sao liền từ bề ngoài đến xem, hán quân hiện tại xếp đại trận không tầm thường, thật không đơn giản. Hai người rối rắm, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Mà lúc này, hán quân trong trận, Gia Cát Lượng tóc thai bù xù, trường kiếm mà múa, nói lẩm bẩm về sau, hắn nhìn về phía Lưu Nghị, nói rằng: "Bệ hạ, ta bắt trận đồ mặc dù đã bố thành, nhưng dù sao quân sĩ không hội chiến trận, chỉ có thể làm tảng đá dùng, bắt trận đồ bố trí xong về sau không cách nào chủ động tiến công, còn mời bệ hạ đem quân địch dẫn vào trong trận, mới có thể phát huy bắt trận đồ vì thế." Lưu Nghị gật đầu, cười nói: "Xem ta a." Tiếng nói rơi, Lưu Nghị tự mình lái xe tiến lên, trong lúc nhất thời, chống trận chấn thiên, kèn lệnh chiến địa. Thiên tử nghi trượng một mảnh, hoàng dù la đóng thẳng bức nhu đầu sân hạ. Kia là Hán triều thiên tử. Đi đến, quá phế lối, thật cho là chúng ta không dám công kích sao? Chiếu ta nói không bằng liều mạng, ngươi chiến tượng, ta trọng trang bộ binh kết hợp, thiên hạ vô song, một cái công kích đi lên, trước bắt bọn hắn hoàng đế, hắn 300 vạn đại quân tất nhiên loạn. Kaniska cùng Hàn Sa nhìn thấy Lưu Nghị nghi trượng, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Nhưng Kaniska hiện tại cẩn thận, hắn lắc đầu phủ định Hàn Sa đề nghị, nói: "Hán quân gian trá giàu hoạt, bọn hắn thiên tử dám xuất hiện ở đây, tất có chuẩn bị ở sau, quân ta tùy tiện công kích, sợ rằng sẽ trúng kế." Hàn Sa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải là không có đạo lý, hai người lại do dự. Chỉ thấy Lưu Nghị lãnh binh thẳng đi ra ngoài dưới cờ, chiến tại trên chiến xa, trường thương trong tay vẩy một cái, chỉ vào bên cạnh, la lớn: "Các ngươi đều cho chấm nghe, nhìn xem đây là ai. Hiện tại chấm mệnh lệnh các ngươi đi ra quỷ, bằng không đợi chấm công phá Ngưu Đầu Sơn, tất nhiên gọi các ngươi chết không có chỗ chôn." Đám người theo Lưu Nghị trường thương nhìn lại, sau đó, La Mã Liên quân đại tướng quân Tổ Dịch Sơ đi liền không kiềm được, tại chỗ đỏ trong mắt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Vương tử điện hạ." Chỉ thấy, Lưu Nghị sai người đem gậy ủ chói gô dán tại một cây trên cờ, như hình người cờ xí tại trước trận phiêu đãng. Sau đó, Lưu Nghị hạ lệnh, chúng quân cùng một chỗ hô to: "Các ngươi vương tử ở chỗ này, ai dám tới lấy hắn trở về?" Thanh âm chấn thiên như sấm, bất quá liên quân cũng không thể nghe hiểu. Làm phiên dịch đem lời này nói cho cả Niska cùng Hán Xạ về sau, Tô Di Sơ đi càng là nhịn không nổi. Hán thân làm đại tướng quân, nhưng lại đem vương tử bị Hán quân tù binh, còn dán tại trên cột cờ làm nhục như vậy, lúc này nếu là hắn không xuất chiến lời nói, hắn cũng đừng đi ra lãnh binh, trở về ôm nữ nhân được. Lúc này, Tô Di Sơ đi liền lên bọn tới trước cả Niska cùng Hán Xạ chờ lệnh, nói: "Hai vị điện hạ, còn mời hạ lệnh, để cho ta xuất chiến, cứu trở về nhà ta vương tử." Cả Niska cùng Hán Xạ ngay tại nơi này do dự đâu, xem xét có người chủ động xin đi, hai người lại hỉ. "Tốt, chúng ta cũng đang có ý nghĩ như vậy, như thế, liền mời tướng quân lĩnh bản bộ binh mã 5 vạn người xuất chiến, chúng ta lại phái tướng giỏi 300 cùng tướng quân trợ trận." Kaniska lúc này hạ lệnh, Hàn Sa càng là trực tiếp để người nổi chống trợ chiến. Không đến trong chốc lát, Tô Dĩ Sơ đi liền lĩnh đại quân sông Giang Lưu Đầu Sơn, thẳng hướng Lưu Nghị chỗ giết đi qua. "Đến hay lắm." Lưu Nghị cười lạnh, sai người vung lên gậy ủ xem như kiếp nổ, không gần không xa mang theo Tô Dĩ Sơ đi tiến vào trong trận. Tô Dĩ Sơ đi đuổi tới phụ cận, chỉ thấy phía trước hán quân bày trận sông nghiêm, sắp xếp có thứ tự, đội ngũ bốn phương tám hướng đều có môn hộ, sát khí như mây từ trận liệt bên trong dâng lên, từng đợt không nói ra được sát khí ngút trời mà lên, khiến người ta run sợ phát run. Cái này nếu là đổi lại bình thường, Tô Dĩ Sơ đi nhìn thấy tình hình như vậy, như thế sát khí ngút trời, mây mù lở lở, không có hai lời, tuyệt đối lãnh binh rút lui. Nhưng là hôm nay, vương tử đang ở trước mắt, bị hán quân cột vào cây gỗ mắc lửa cờ sĩ dùng, xa xa trông thấy tại trong mây mù lắc qua lắc lại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thân tử, nhà mình vương tử bị người làm nhục như vậy, bọn hắn những này làm thần làm lính đều đáng chết. Giết đi bảo. Tô Di Sở đi thực lực mạnh mẽ, thậm chí so gầu còn mạnh hơn một chút, hắn căn bản không đem hán tướng để ở trong mắt, cho dù có dạng này trận pháp lại như thế nào. Đại gia đừng sợ, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, mê hoặc nhân tâm trận pháp mà thôi, không có chút nào lực công kích, tất cả mọi người, theo ta xông vào trong trận, giết hán đế, đoạt lại vương tử điện hạ. Tô Di Sở đi rút đao giống to, mấy bạn quân binh cùng theo lên hẳn là, cùng theo liền xông vào bắt trận đồ bên trong. Đông đông đông. Tiếng trống trận lăn lộn mây mù, lúc ở bên ngoài còn chỉ cảm thấy trận pháp này chỉ là mây mù lở lở, sát khí ngút trời. Nhưng tiến vào trong trận về sau, Tô Di Sở đi mới biết mình sai. Mười phân sai. Hán quân tạo thành trận thế cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy, hắn dường như xông vào luyện ngục, xông vào tử địa, vừa xông đi vào liền hối hận. Nhưng thế giới này cũng không có hối hận thuốc bán, Tô Di Sở đi chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Hắn trông thấy vương tử gãy úng ngay tại phía trước trong mây mù trôi tới trôi lui, người đã là nửa chết nửa sống. Chương 936, Hán đế giết điên rồi. Chương 936, Hán đế giết điên rồi. Trận lên. Gia Cát Lượng tại trận nhãn thi pháp, trường kiếm chỉ thiên, trong miệng vừa quát, một hồi cuồng phong thổi lên, long trời lở đất. Tô Di Sở đi đuổi theo, đột nhiên đã không thấy tăm hơi vương tử cái bóng, bốn phương tám hướng đều là hán quân thuẫn trận như tường, trong mây mù, sát khí loạn quyển. Hắn trong lòng càng cảm thấy không thích hợp, không còn dám truy, lúc này liền muốn lui ra ngoài. Nhưng mà, còn chưa kịp hạ lệnh, chỉ thấy bốn phía hán quân dữ tợn, đao kiếm thương ảnh vừa lăng, một lát, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy giả thiên tế địa. Chỉ nghe bốn phương tám hướng hán quân giống liệt, kiếm quang thương ảnh tập kích, thuẫn trận như núi, kiếm chống tiếng điếc tai nhức óc, chỉ gọi người đầu váng mắt hoa. Tình huống như thế nào? Tô Di Sở đi chỉ cảm thấy tâm đều tại lông dài. Cả người nổi da gà lên, cảm giác tứ phía trong mây mù lúc nào cũng có thể sẽ xông ra không thể diễn tả chi khủng bố đem hắn thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã nhìn thấy phía trước một chiếc chiến xa bị tám thất ngựa đá chạy vội kéo tới. Trên xe hai người, một người quỷ dị âm trầm, chính là Thạch Tượng, một người người mặc long bào, chính là Đại Hán Thiên Tử. Bất quá, nhường Tô Di Sơ đi phẫn nộ chính là, kia Đại Hán Thiên Tử trong tay nắm lấy một cây cột cờ, trên cột cờ, thiếu chân gâu bị trói gô dán tại đỉnh, thoi thoát, chỉ có một hơi tại. Ngựa đá kéo xe, bắt đầu chạy, gài ủ cũng theo đó phiêu động, như một nhân hình cờ sĩ đang tung bay. Điện hạ. Tô Di Sở Đỉ trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, hắn nhìn về phía Lưu Nghị, giắt lấy đao giống to, "Hán cầu. Ta muốn đem các ngươi lời còn chưa nói hết, Lưu Nghị đã động thủ. Ngươi tại chó sủa cái gì? Chấm đã nhịn các ngươi rất lâu. Cùng liên quân tác chiến, Hán quân ở thế yếu, chỉ có tại thuộc đạo trong núi miễn cưỡng có thể thắng thảm. Nhưng bây giờ, bắt trận đồ coi như chỉ là bị động phát động cũng so thuộc đạo sơn càng thêm mạnh mẽ, Lưu Nghị có bắt trận đồ gia trì, không sợ tất cả, tự mình xuất thủ. Chấm thân làm Đại Hán tiên tử, hôm nay muốn đích thân là Đại Hán chết bởi các ngươi chi thủ bách tính báo thù." Là chết bởi các ngươi chi thủ Đại Hán tướng sĩ báo thủ. Lưu Nghị thét giải, thân hình như điện. Hán trước đem treo gầu cột cờ cắm tại trên chiến xa, sau đó cầm trong tay thần binh hồng anh thương, trên thân long bào bay múa, nhảy lên một cái. Trong thoáng chốc, như một đầu thần long thả người nhảy lên, thân mang kiểm điện, ở trong chứa thiên uy, người giữa không trùng, thương ra như long, đầy trời thương ảnh mang theo điện quang tránh cung sen lẫn thành thiên la địa võng, hướng phía Tô Di Sở Đỉ bao phủ xuống đi. Tô Di Sở Đỉ đôi mắt mạnh mẽ co rụt lại, rung động trong lòng, không dám có chút chủ quan. Hắn có thể cảm thụ được, Đại Hán thiên tử, không kém. Nhưng hắn cũng không yếu. Ta nghe nói Đại Hán thiên tử là long, hôm nay ta liền muốn giết long. Tô Di Sở Đỉ đại đao trong tay vung lên, cũng nhảy lên một cái, hướng phía Lưu Nghị bổ nhào qua. Quanh người hắn huyết sát chi khí mãnh liệt, hóa hình ra một đầu hồng hoang ác thú, đại đao trong tay mang theo thiên địa chi uy phảng phất muốn bổ ra không gian. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai người liền va vào nhau. Một cơn gió lớn trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm càn quấy mở, thổi đến thiên địa sụp đổ, liên quân binh sĩ vậy mà đứng không vững thân hình, khống chế không nổi chiến mã, hỗn loạn lung tung. Mà tạo thành bắt trận đồ Hán quân tướng sĩ thì là không lúc đích, như núi như loan. Lưu Nghị trường thương tung hành, uy thế vô song, Thái Ức Tam Tài thường thần uy cái thế, nhanh chóng ra chiêu, cùng Tô Di Sở Đỉ đối công. Tô Di Sở Đỉ càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện chính mình vậy mà không phải cái này Hán đế đối thủ. Hán triều hoàng đế, thật mạnh. Ba mươi mấy chiêu về sau, Tô Di Sở Đỉ liền khó có thể ngăn cản, hắn không chút do dự, liền muốn lui. Độc chiến không được, tìm giúp đỡ. Không nói đến chính hắn có 4 tên tâm phúc phó tướng, thực lực không kém, lần này xuất chiến, Kanitska cùng Ản Xạ còn phái cho hắn 300 danh tướng trường học trợ chiến. Hắn cũng không tin vây công không dưới cái này Hán triều hoàng đế, nhưng mà hắn mới dâng lên thoái ý, liền bị Lưu Nghị xem đấu. Mở cung chi tiễn, cũng nghi quay đầu, gió nổi lên, lôi động, hét dài một tiếng, thương lôi chấn đãng, Tô Di Sở Đỉ hoảng hốt lên chiến, đón đỡ một kích, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đánh đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giả thoáng một đao, bước chân triệt thoái phía sau. Kết quả Lưu Nghị nâng thương lấn người mà lên, mũi thương mang theo màu đỏ hồ quang điện, đôn đốt một tiếng đâm đến, thương lên sát nghiệm, giận gỡ mình đỉnh, đôn đốt, một đạo điện quang nổ tung, Tô Di Sở Đỉ hoảng hốt. Phun ra một bùm máu, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Đại Hán thiên tử, sâu không lường được. Tay phải hắn chiến giáp đều bị lôi đình bổ đen. Người tới giúp ta. Rốt cục, Tô Di Sở Đỉ không còn kinh thường, kêu gọi cứu viện. Nhưng mà, Lưu Nghị há có thể cho hắn thời gian. Hiện tại Lưu Nghị, sát tâm cực nặng. Từ khi bị xâm lấn đến nay, Đại Hán quân đội một mực bị đè lên đánh, Ích Châu, Lương Châu bách tính, càng là sinh linh đổ thán, từ tử thương vô số. Thân làm Hán triều thiên tử, đây chính là tại Lưu Nghị trên thân đào thịt, đoạn thời gian này, Lưu Nghị một mực tìm nén. Nhưng hôm nay, có ra các lượng thần bắt trận đồ trợ chiến, hắn há có thể bỏ lỡ cái này giết địch cơ hội. Hắn muốn để những này người biết đại Hán lợi hại, lấy máu trả máu. Cầu cứu làm gì dùng? Đánh không lại, vậy liền gọi giết. Chỉ nghe Lưu Nghị hét dài một tiếng, bóng người toán loạn ở giữa, trường thương mang theo dọa người hồ quang điện lần nữa đánh ngã. Vâng! Tô Di Sơ đi sử xuất tất cả vốn liếng ngăn cản, nhưng mà vẫn là không có ngăn trở. Lưu Nghị thương pháp cao siêu, lực lượng cường hành, còn mang theo lôi đỉnh địa giật, thực lực lớn xa hơn hắn, điện quang lấp lóe bên trong, Tô Di Sơ đi bay tứ tung ra ngoài, trong tay đao đều nát, toàn thân cháy đen, thất khiếu đều đang chảy máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Bất quá thật vừa đúng lúc, hắn bay tứ tung ra ngoài, vừa vặn chạy trở về hắn đội ngũ của mình bên trong. Theo tới liên quân binh sĩ đã sớm sợ ngây người. Tình huống như thế nào, đại tướng quân Tô Di Sơ đi lại bị người đè lên đánh, đây chính là La Mã thứ nhất hạng tướng a, vậy mà tại hắn đế trước mặt một chút sức hoàn thủ đều không có, bị làm chót như thế cũng đánh. Chúng quân ngây ra như phỗng, thẳng đến Lưu Nghị đơn thương độc mã dắt lấy trường thương bọn tới trước mắt. Thất thần làm gì, cùng tiến lên a. Tô Di Sơ đi người trên mặt đất nằm, hỗn loạn cùng hống. Đám người cái này mới phản ứng được. Giết, cùng tiến lên. Chém giết Hán triều hoàng đế, chính là một cái công lớn, ai đến ai không kích động. Chúng tướng nhao nhao vung lên binh khí, kêu to phóng tới Lưu Nghị. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh dường như đem Lưu Nghị bao phủ. Đã thấy Lưu Nghị cười lạnh, căn bản không có đem những này người để ở trong mắt. Quanh người hắn sát khí sôi trào, long bào không gió mà bay, đầy người đều là một cỗ không nói ra được khí phách, trường thương quét ngang, trong mắt vỡ ra thập phương thiểm điện. Cùng tiến lên, cùng một chỗ giết. Lưu Nghị thét dài, thương ảnh mang theo lôi đình đầy trời lấp lóe, hổ gặp bầy dê, giết vào liên quân bên trong. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt đầy trời bay loạn. Tô Di Sơ đi kinh sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hắn mang theo nhiều người như vậy, đều là trong quân người nổi bật, chiến lực cao, lại bị một cái Hán triều hoàng đế đè lên đánh. Hắn con ngươi nhìn chòng chọc vào Lưu Nghị, chỉ thấy Lưu Nghị trường thương như long, thân hình như thần, đầy người lôi đình lấp lóe, chiêu chiêu thấy máu, ra thương thế tất sát người. Một cách này, trước là ta đại Hán chết vì tai nạn tại trong tay các ngươi bách tính lấy chút lợi tức. Tiếng thét dài bên trong, hơn 20 cái liên quân giáo úy bị làm tiểu binh đồng dạng chạm bạo, thi thể lấp lóe, trong nháy mắt liền bị nhặt. Một cách này, là ta đại Hán tại thuộc đạo bên trong chiến tử tướng sĩ lại lấy chút lợi tức. Lôi đình chấn động, điện quang lập lòe, trong cùng phòng, lại là hơn 20 cái liên quân giáo úy kêu thảm bay ngược, lại bị một thương đâm bạo, biểu sát tại chỗ. Tô Di Sơ đi hoàn toàn sợ ngây người, đầu óc vang ngọng, thân thể không ngăn được run rẩy. Hán triều hoàng đế càng đánh càng hăng, như chiến thần giáng lâm, giết hắn liên quân giáo úy như là giết gà. Hán triều tại sao có thể có mạnh như vậy cao thủ? Tình báo không phải nói như vậy. Tô Di Sơ đi toàn thân run rẩy, kinh hồn bạt vía, thanh âm đều run run, đứng vững, cho ta đứng vững. Hắn một bên giống to, nhường binh sĩ cùng các giáo úy xông về phía trước, chính hắn lại ung dung thản nhiên trốn về sau, mong muốn thừa dịp loạn chạy đi. Không sai mà chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy lôi quang lóe lên, máu tươi như mưa vẩy ra mà xuống, chân cụt tay đứt xen lẫn trong đó, ở bên cạnh hắn rơi xuống đầy đất. Tình huống như thế nào? Hán đế giết điên rồi sao? Tô Di Sơ đi ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ tới cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái toàn thân quanh quần huyết sát chi khí cùng lôi đỉnh hồ quang điện người, dắt lấy một thanh hồng anh thương bay thấp tại hắn phía trước. Muốn đi, đem đầu lưu lại rồi đi không muộn. Chỉ nghe một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến, Tô Di Sơ đi vô ý thức ngẩng đầu, liền trông thấy một đạo mang theo lôi đỉnh hồ quang điện thương ảnh chạm mặt tới. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, sau đó, hắn liền bay lên. Giờ phút này, đầu óc hắn trống rỗng, đầu giữa không trung xoay tròn, chỉ nhìn thấy mới chín tất không đầu thân thể ở phía dưới chậm rãi ngã xuống. Chương 937, trận giết 50.000 binh. Chương 937, trận giết 50.000 binh Lưu Nghị. Cường hành như vậy, vì cái gì thực chiến hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, tuy nói cùng mình cứng rắn qua mấy chục chiêu, nhưng nghĩ đến chạy trốn, cũng liền dây bại, một thương liền đâm bay đầu. Lưu Nghị thậm chí cảm thấy mình đều không có thế nào liều mạng, vậy mà liền chém giết thuộc tính mãnh liệt như vậy đại tướng quân. Tuy nói chính mình cũng hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng Lưu Nghị biết còn không có mạnh đến trình độ kia. Đây chính là thần bắt trận đồ uy lực sao? Tăng cường chính mình, áp chế địch nhân, một chương một chỉ, trên lệnh gấp đôi kéo ra. Đây vẫn chỉ là sơ cấp bản thần bắt trận đồ, đem binh sĩ làm tảng đá dùng mà thôi. Nếu như binh sĩ tiến hành huấn luyện, chân chính nắm giữ thần bắt trận đồ, kia lại là như thế nào cảnh tượng? Lưu Nghị tâm như sóng lớn, sớm biết ra cắt lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, hơn nữa từ thủy hoàng lăng bên trong thu hoạch được bí điển về sau mạnh hơn. Cái này nếu để cho ra cắt lượng huấn luyện 100 vạn tinh thông bắt trận đồ binh sĩ, không, liền xem như 50 vạn, lấy tình huống trước mắt nhìn, cũng có thể quét ngang thiên hạ a. Bành. Lúc này, Tô Di Sơ đi đầu mới rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Không khí bỗng nhiên biến an tĩnh lại. Dường như bắt trận đồ tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh, cuồng phong cùng lôi đỉnh thanh âm đều nghe không được. Lưu Nghị nâng thương quay người, ánh mắt như kiếm đồng dạng đảo qua phía trước. Trong mây mù, liên quân giáo úy cùng các binh sĩ lại bị một cái trường đến liên tục rút lui. Quá kinh khủng, đây chính là Hán triều hoàng đế. Tự mình ra sân, nghiền ép đại tướng quân, như giống như sát thần, vừa rồi kia chân cụt tay đứt bay đầy trời hình tượng thật sự là làm người ta kinh ngạc run sợ, cả đời ác mộng. Một thương đảo qua, mười mấy cái giáo úy liền lăng không đâm bạo, chỗ đến không ai cả nổi. Hiện tại đại tướng quân chết tử, bọn hắn những người này lại có thể thế nào? Sắc bén sát khí chạm mặt tới, liên quân các binh sĩ nhịn không được lại sau này lui. Lui cái gì lui? Đến chiến. Lưu Nghị trong mắt bắn ra hàn quang, sát khí ngút trời. mấy ngày nay bị đè nén quá lợi hại, hôm nay hắn muốn giết thông khoái. Nợ máu cần trả bằng máu, 50.000 liên quân nhân mã, một cái cũng đừng hỏng còn sống ra ngoài. Hắn dắt lấy thần binh Hồng Anh Thương nhảy lên một cái, dùng ngựa tung hành, tẩu vị thất tinh, giống như một đạo thiểm điện tại trong mây mù tung hành, tự nhiên mà trôi chạy trùng sát mà tới. Trường thương rũ ra ngàn vạn thương ảnh, lôi đỉnh tại thân thương lấp lóe, thập phương vỡ ra, xé rách không gian. Chiến tại phía trước nhất liên quân giáo úy sắc mặt trắng bệnh, lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì giết tới, hy vọng có thể chết được có tôn nghiêm một chút. Nhưng mà căn bản không có tôn nghiêm. Thương ảnh lóe lên, điện quang quét ngang, những này giáo úy sức chiến đấu so đại tướng kém đến quá xa, căn bản không phải lưu nghị địch, còn không có tới gần, liền bị từng đạo chói mắt lôi đỉnh thương ảnh rút bạo, thi thể chia năm xẻ bảy nổ tung, máu tươi cùng chân cụt tay đứt cùng bay. Lưu Nghị thế không thể đỡ, mang theo lôi đỉnh chi uy giết vào liên quân, bắt trận đồ bên trong, liên quân sợ đến vỡ mật, bị một người giết xuyên, nguyên một đám không còn có chiến tâm, nhao nhao đảm bệnh, chỉ cầu bất tử. Chỉ là trước đó rõ ràng là từ con đường này giết tiến đến, đường cũ trở về thời điểm, lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Liên quân điên cùng chạy trốn, đằng sau Lưu Nghị như giống như sát thần thu hoạch sinh mệnh, nhanh chóng truy đến, phía trước vốn phải là ra miệng địa phương, nhưng không thấy xuất khẩu, sương mù đầy trời, thậm chí liền Ngưu Đầu Sơn đều nhìn không thấy. Tình huống như thế nào? Trước đó chính là từ nơi này tới, thế nào không ra được? Ta từ đâu tới đây, ta ở nơi nào, ta muốn đi đâu? Mấy bạn liên quân như con ruồi không đầu, tất cả đều ngộng. Bọn hắn rõ ràng từ phương vị này tiến vào trong trận, nhưng quay người đã không thấy tăm hơi đường ra, bốn phía mênh mông nồng vụ lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được hán quân thuẫn binh như tưởng, tựa như chỗ sâu trong hỗn độn, một loại không đường có thể trốn, chỉ có thể ngay tại chỗ chờ chết tuyệt vọng sông lên đầu. Cũng đúng vào lúc này, trong mây mù, Lữ Bố, Hoa Hùng lãnh binh trùng sát đi lên, đem liên quân vây quanh rào sát. Liên quân tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng khóc chấn thiên, rất nhiều người ngoan cố chống cự, phấn khởi phản kích, nhưng lại vô dụng. Thân bắt trận đồ bên trong, bọn hắn bị suy yếu thực lực, mà hán quân thì được đến tăng cường, lúc này đã là nghiêng về một bên nghiền ép, đồ sát. Quả thực giống như gặt lúa mạch đồng dạng, máu tươi cùng chân cụt tay đứt cùng bay, liên quân liên miên ngã xuống, thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, Ngưu Đầu Sơn hạ, Kaniska cùng Hàn Xạ chú ý chiến trường, trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Ngưu Đầu Sơn bên trên linh mạch có thể hay không đào mở vẫn là ẩn số, bây giờ bị mấy trăm vạn đại quân tám mặt vây kín. Tuy nói không sợ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là không có lực lượng chắc thắng. Vạn nhất linh mạch không thể đào mở, hán quân liền cưỡng ép tiến công nên làm cái gì? Bình thường hán quân bọn hắn cũng không sợ, nhưng này chút tượng binh mã quả thực kinh khủng, liền các vũ tử thần quân đoàn đều bị nghiền ép, chỉ sợ chiến tượng cùng bộ binh hạng nặng cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi. Vạn nhất xấu nhất tình huống xảy ra, trăm vạn đại quân chẳng phải là muốn toàn bộ chôn vùi ở chỗ này? Hậu quả kia, quả thực không dám tưởng tượng, thậm chí coi như cuối cùng là cái thắng thảm, bọn hắn ai cũng chịu không được. Cũng may tổ dịch sơ đi là cái mắc vu, tự nguyện lãnh binh 50.000 giết vào hán quân trong trận đi dò xét hán quân nội tình, cái này khiến bọn hắn còn có lâm trận ứng biến cơ hội. Không cần lo lắng, xấu nhất tình huống không có khả năng xảy ra. Hán quân thực lực chúng ta cũng không phải không biết, ngoại trừ đám lính kia ngựa tượng, căn bản không chịu nổi một kích. Kaniska thở sâu, cũng không biết là đang an ủi mình vẫn là đang an ủi Lan Xạ. Không sai, hán quân binh sĩ cũng không cứng hãn, xấu nhất tình huống không có khả năng xảy ra, hiện tại hai quân hôn chiến đơn giản là chúng ta thắng thảm mà thôi, hán quân nếu là có năm chắc có thể thắng, làm sao đến mức vây mà không công. Đã sớm động thủ. Hàn Xạ cũng nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Là bọn hắn quá khẩn trương, đem tình thế thấy quá nghiêm trọng. Nếu thật là đánh nhau, trừ bỏ hán quân tượng binh mã, bọn hắn không sợ bất kỳ hán quân. Tô Di Sơ đi lần này tiến công Hán quân, cũng coi là vì chúng ta sợ sở Hán quân nội tình. Trong mắt của ta, hắn ít ra có thể đánh cái ngang tay, toàn thân trở ra. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể an tâm cố thủ, toàn lực đào mở linh mạch, chỉ cần đào đến linh thạch, chính là binh mã của Hán tượng, chúng ta cũng không sợ. Nói, Hàn Sa ánh mắt nhìn về phía trước. Trong mây mù, Hán quân bày trận, tinh kỳ như rừng, dường như không có nửa điểm biến hóa. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút bất an. Chỉ là Tô Di Sơ đi mang theo 5 vạn nhân mã giết tiến Hán quân trong trận, vì sao đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có? Luôn không khả năng là một đường truy sát, trực tiếp giết ra khỏi trùng đây đi. Hàn Xạ chính mình cũng không tin, nói xong cũng lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, hán quân thực lực cũng không như thế nào cường đại, coi như không sử dụng chiến tượng cùng trọng trang bộ binh, Tô Dịch Sơ Đi cũng ít ra có thể đánh cái ngang tay, thậm chí khả năng xông loạn hán quân đại trận. Nhưng bây giờ, Tô Dịch Sơ Đi 50.000 đại quân xông vào hán quân trong trận, lại phảng phất là phóng tới một cái thế giới khác, hoàn toàn biến mất đồng dạng, hán quân trong trận hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị dạng động tĩnh, trong lòng của hắn lại cầm không chuẩn. Đừng nói Hàn Xạ không nắm chắc được, Kaniska cũng không nắm chắc được. Theo thời gian chuyển rời, hai người càng phát ra không nắm chắc được, càng thêm thấp thỏm. Cũng liền tại hai người đứng ngồi không yên thời điểm, đột nhiên, hán quân đại trận cuối cùng có biến hóa. Chỉ thấy tinh kỳ lay động, trận môn mở rộng, trong mây mù có quân đội tại ra bên ngoài lao ra ngoài. Tô Di Sơ đi trở về. Ta liền nói hán quân khốn không được hắn, xem ra cái này khu hán quân cũng không gì hơn cái này. Người tới. Nội trống, nên đón Tô Di Sơ đi tướng quân về doanh. Kaniska cùng Hàn Xã lộ ra nụ cười, nhịn không được giục ngựa hướng về phía trước, chuẩn bị nên đón đại quân trở về. Trong lúc nhất thời, liên quân trong trận tiếng trống chấn thiên, kèn lệnh trận địa, vô số binh sĩ phất cờ hò reo. Sau đó, chỉ thấy một cái cầu từ hán quân trong trận bay ra, đang hướng phía bọn hắn cái phương hướng này. Chương 938, tội thần mệnh hạch, tham kiến bệ hạ. Chương 938, tội thần mệnh hạch, tham kiến bệ hạ. Kaniska cùng Hàn Xạ theo bản năng trừng to mắt nhìn lại, chỉ thấy quả bóng kia xẹt qua một đạo đường vòng cung, bình một tiếng rơi vào cách bọn họ chỗ không xa, ung ung cục hướng phía trước lại lăn mười mấy mét mới dừng lại. Lúc này hai người mới thấy rõ, kia là một quả đấm máu đầu người. Tuy nói đã máu thịt bé bét, nhưng hai người vẫn là rất nhanh liền nhận ra, đây chính là tổ dị sở đi đầu. Cái này, tình huống như thế nào? Kaniska cùng Hàn Sa đột nhiên ghim chặt chiến mã, trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Tổ dị sở đi chết? Làm sao lại? Vừa mới hai người còn cảm thấy đây là xấu nhất tình huống, bình thường nói đến, tổ dị sở đi coi như không địch lại, cũng có thể đánh cái ngang tay, đồng thời có thể rút khỏi đến. Lời nói văng vẳng bên hai, hiện tại tổ dị sở đi đích thật là rút khỏi tới, có thể chỉ có đầu đi ra. Hai người chân kinh, dựa theo thực lực, hai người bọn họ tiêu chuẩn cơ hồ cùng tổ dị sở đi tương đối. Nếu như tổ dị sở đi chết nhanh như vậy đổi lại bọn họ đi đây như thế. Nói cách khác, không phải mới vừa tổ dị sở đi giết tiến hán quân trong trận, mà là bọn hắn, hiện tại rơi trên mặt đất đầu người chính là trong bọn họ một cái. Trong chốc lát, ầm phong lên, hai người lông tơ dựng ngược, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng sợ hãi. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng nhiều cầu bay ra ngoài. Hô hô hô, phô thiên cái địa, ngàn vạn. Như châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa rơi xuống. Tất cả đều là đầu người. Kia là, tổ dị sở đi quân đội đều bị chặt đầu. Năm vạn người, lúc này mới bao lâu thời gian, đều bị giết chết. Kaniska cùng Hàn Sạ chấn kinh, toàn thân lông tơ dựng ngược, một cô ý lạnh từ bản chân tâm bay thẳng đỉnh đầu. Không nói đến tổ dị sở đi quân đội đơn binh thực lực là nghiền ép hán quân, liền xem như 50.000 đầu heo cũng không đến nỗi chết được nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, tổ dị sở đi cùng 50.000 liền quân lại bị toàn diện, vừa rồi tại hán quân trong trận đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hàn phong thổi, chống trận lôi, giữa thiên địa khí tức nhanh chóng chuyển biến. Kaniska cùng Hàn Sạ đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới tranh thủ thời gian hạ lệnh đình chỉ nổi trống, thổi hiệu. Đều đình chỉ nổi trống, đừng mẹ nó thổi. Lập tức dừng lại. Vốn định nên đón tướng quân Khải Hoàn về, ai ngờ tướng quân toàn quân bị diệt. Hán quân vậy mà kinh khủng như vậy. Lần thứ nhất, Kaniska cùng Hàn Sạ cũng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bi thương cảm giác, bọn hắn có lẽ đem bước gù theo gót. Muốn thua? Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là trận pháp gì, hán quân thế nào sẽ mạnh như vậy? Hai người vô ý thức lui lại, răng hàm đều muốn cắn nát. Hán quân cường đại, chỉ có lên núi đảo linh mạch mới có lực đánh một trận, mới có thể thay đổi cả khuôn. Kaniska thở sâu, nắm đấm nắm gắt gao. Hắn chính mình cũng không biết, hắn lúc nói lời này, thanh âm vậy mà tại run rẩy. Hàn Sạ cũng biết hiện tại đào linh mạch là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nhưng hắn nhìn phía trước đại hán quân đội, bi quan cảm xúc giống như là thủy triều dâng lên. Nhưng nếu là hán quân không cho chúng ta thời gian, hiện tại liền cường công làm sao bây giờ? Hàn Sạ hỏi. Kaniska cười lạnh, ánh mắt hướng cách đó không xa quét qua, nói: hiện tại liền nên Nam Man ra sân, mạnh hoạch 20 vạn đại quân lúc này bất động chờ đến khi nào? Nhưng mạnh hoạch đứng vững hán quân, chúng ta lên núi không thèm đếm xỉa, mạnh đào linh mạch. Sau đó, Kaniska liền đem mạnh hoạch gọi vào trước mặt. Điện hạ. Mạnh hoạch một mặt lĩnh nội, rất cung kính hành lễ. Kaniska cao ngạo gật đầu, sau đó nói rằng: Mạnh Hoạch, hiện tại là ngươi ra sân thời điểm, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái kia chính là ngăn chặn Hán quân, không cho Hán quân tiến công, chỉ cần cho chúng ta tranh thủ đến thời gian, ngươi chính là một cái công lớn, tương lai, cái này đại Hán hoàng đế từ ngươi tới làm. Mạnh Hoạch sững sờ, sau đó đại hỉ, lập tức quỳ xuống dập đầu, tạ vương tử ân điển. Mạnh Hoạch nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thành vương tử nhiệm vụ. Khi hắn cái chán đập thời điểm, khoe miệng lại hiện lên một đạo khinh thường. Ta tuy là Nam An, nhưng cũng không phải là xuẩn. Tô Di Sở đi 50.000 binh lập tức xông vào bất quá nửa canh giờ liền chết sạch quang, đầu người bị đại hán quân đội ném ra, ta chẳng lẽ so Tô Di Sở đi lợi hại hơn phải không? Lại nói, ta Nam Man tốt xấu cũng coi là đại hán thần dân, tại sao phải đi theo các ngươi một con đường đi đến đen? Bất quá Mạnh Hoạch trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt là một chút không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là hung tợn nhìn Lưu Nghị đám người phương hướng một cái, sau đó nói rằng: Vương tử điện hạ, hán quân dũng mãnh như thần, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, hơn nữa không thể vào bọn hắn trong trận, chỉ có thể ở hán quân ngoài trận ngăn địch. Kaniska cùng Hàn Sạ gật đầu. Hai người cùng một chỗ cười nói, không sai, ngươi chỉ cần ngăn chặn Hán quân, cho chúng ta tranh thủ thời gian là được, chỉ cần kéo cái một thiên nhất đêm, ngươi chính là một cái công lớn, tương lai ngươi chính là đại Hán chi chủ. Mạnh Hoạch đại hỉ, lần nữa dập đầu quỳ tạ, vương tử thiên ân, Mạnh Hoạch vĩnh viễn không dám quên, chắc chắn đi theo vương tử, là vua tử ra sức châu ngựa. Bên này đang thương lượng, một bên khác, Lưu Nghị lái 8 ngựa kéo xe, quân lâm chiến trường. Ánh mắt đảo qua Lưu Đầu Sơn, Lưu Nghị náo hải nhanh chóng tính toán. Bắt trận đồ không thể chủ động công kích, mong muốn diệt đi liên quân liền không dễ dàng như vậy. Nhưng cứ như vậy vây mà không công, lâu dài xuống dưới sẽ xuất hiện sai lầm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ là dựa vào 10 vạn tượng binh mã, có thể giết xuyên chiến tượng cùng 10.000 bộ binh hạng nặng, còn có 100 vạn liên quân sao? Lưu Nghị trong lòng không nhiều lắm lực lượng, vẫn là đến đem liên quân dẫn vào bắt quái trận bên trong trận sát tài là biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nghị thay đổi chiến mã, dùng ngựa hướng phía trước, tại môn kỳ bên ngoài chỉ vào Ngưu Đầu Sơn hạ hét lớn: Kaniska cùng Hàn Sạ hai người các ngươi cho chấm nghe, chấm cho các ngươi một cơ hội, có dám đi ra cùng chấm tại trước trận đơn đấu? Chấm một cái đơn đấu hai người các ngươi. Tiếng rống chân thiên ở trong núi quanh quẩn, quả nhiên sớm có phiên dịch đem Lưu Nghị ý tứ truyền đạt. Hắn muốn cùng chúng ta đơn đấu, một cái đơn đấu hai chúng ta, thật là cuồng vọng, thật sự cho rằng hắn vô địch sao? Kaniska cùng Hàn Sạ giận dữ đứng xa xa nhìn Lưu Nghị, con ngươi đều muốn phun ra lửa. Bất quá hai người vô cùng thanh tỉnh, cái này rõ ràng là một cái bẫy, đại hán tiên tử địa vị gì tồn tại, làm sao có thể tại trước trận cùng bọn hắn đơn đấu, đại hán không ai vẫn là đại hán người tất cả đều là phế vật. Cái này hẳn là hán quân quỷ kế, chúng ta không cần để ý tới. Kanitska cùng ản xạ đội vàng lên núi đi đào linh mạch, mới mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này liền đem chiến trường giao cho Mạnh Hoạch, hai người quay người hướng trên núi đi nhanh mà đi. Mạnh Hoạch tiếp quản chiến trường, trên mặt lộ ra một đạo cười lạnh. Kéo dài thời gian? Ai cho ngươi kéo dài thời gian? Thời gian chính là sinh mệnh, chẳng lẽ những này ngoại tộc không hiểu? Mạnh Hoạch đôi mắt nhất chuyển, trực tiếp lên ngựa, vung tay lên, nổi trống xuất chiến. Đông đông đông. Trong chốc lát, tiếng trống lần nữa vang vọng đất trời. Mạnh Hoạch tập kết 200.000 man binh tại Nưu Đầu Sơn Hạ, sau đó rút đao hô to. Các minh đệ, theo bổn vương sông. Toàn quân xuất kích. Ra lệnh một tiếng, Mạnh Hoạch một ngựa đi đầu, theo sát lấy, Mạnh Lo, Trúc Dung phu nhân, mang đến động chủ, Nội Bất Cốt, Mục Lộc đại vương chờ một chút cùng theo trùng sát ra ngoài. 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, giống như là thủy triều, thanh thế to lớn. Bắt trận đồ trước, Lưu Nghị Hoành Thương lập tức nhíu mày. Hắn mong muốn dẫn cá mắc câu, kết quả lại dẫn tới Mạnh Hoạch. Bất quá không quan trọng, cá lớn cá con đều là cá liền phải làm thịt. Cùng một thời gian, Lữ Bố, Hoa Hùng, Triệu Vân càng là trực tiếp hướng phía trước, tả hưu đem Lưu Nghị bảo vệ. Tại vị trí này, tiến có thể công, lui có thể thủ, huống chi, đại gia đã sớm kìm nén một cỗ khí, mong muốn đại sát đặc sát, tới là man binh, vừa vặn nhường đại gia ra một hơi. Nhưng mà, nhường đám người không có nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Mạnh Hoạch hướng về phía, đột nhiên giảm tốc. Khi hắn đi vào Lưu Nghị phía trước 20 bước xa thời điểm, càng là trực tiếp nhảy xuống chiến mã, thanh đao đều cho ném đi. Liên Lưu Nghị cũng không nghĩ tới, Mạnh Hoạch ngay tại trước trận hướng hắn quỳ xuống, trực tiếp chính là ba cái khấu đầu. Phanh phanh phanh, mặt đất đều cho đập ra một cái hố. Tội thần Mạnh Hoạch, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 939, Lâm trận phản chiến chương 939, Lâm trận phản chiến Mạnh Lo, Trúc Dung phu nhân, mang đến động chủ, Nội Bất Cốt, Mục Lộc đại vương chờ một chút nam man động chủ, tất cả đều cùng theo quỳ xuống, dập đầu hô to. Tội thần Mạnh Lo, Trúc Dung phu nhân, mang đến động chủ, Nội Bất Cốt, Mục Lộc đại vương. Khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 20 vạn đại quân, tất cả đều vứt xuống binh khí, ngay tại bát trận đổ trước, tất cả đều quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm chấn thiên, vang tận mây xanh. Liên quân bên này binh sĩ còn tại nổi chống trợ chiến, còn tưởng rằng Nam Man quân binh muốn cùng Đại Hán quân đội ngay tại trước trận đánh nhau đâu. Kết quả Nam Man 20 vạn đại quân vứt xuống binh khí quỳ xuống đất, vạn tuế thanh âm vang vọng đất trời, nổi chống liên quân binh sĩ đều bị hôn mê rồi. Trong lúc nhất thời, chống người thổi kèn đều đình chỉ động tác, dường như biến thành pho tượng, nguyên một đám dơ chống hảo, nhìn xem Hán quân trước trận, đầu óc trống rỗng. Tình huống như thế nào? Mà cả Nitska cùng Hàn Sạ lúc này vừa vặn chạy đến giữa sườn núi, vốn cho rằng Mạnh Hoạch 20 vạn đại quân chỉ cần không xông vào Hán quân trong trận, ngay tại hai quân trước trận cùng Hán quân của nhau, kéo cái 3 năm ngày không thành vấn đề. Kết quả hai người còn không có chạy lên núi, kia chấn thiên vạn tuế âm thanh liền theo gió truyền đến, chấn động đến rừng cây đều đang run rẩy. Tình huống như thế nào? Kanitska cùng Hàn Sạ theo bản năng quay đầu, từ giữa sườn núi xem tiếp đi. Xuyên thấu qua mây mù, 20 vạn đại quân quỳ gối Hán quân trước trận hình tượng không thể bảo là không hùng vĩ, không thể bảo là không rung động. Nhưng đây là tình huống như thế nào? Mạnh Hoạch hắn đang làm gì? Kanitska tê cả da đầu một cỗ không nói ra được hàn ý từ đáy lòng dâng lên, trừng to mắt gào thét. Hàn Sa nuốt một ngụm nước bọt, một mặt không thể tin được, Mạnh Hoạch, hắn đây là tại trước trận hướng Hán quân đầu hàng sao? 20 vạn đại quân, nói ném liền ném. Mẹ kiếp. Kanitska giận tới mặt đỏ tới mang tai, đã sớm biết người này không đáng tin cậy, không nghĩ tới thật không đáng tin cậy. Vương đệ ta sợ cũng là bị gia hỏa này bán cho Hán quân. A Nhĩ Tư nghe xong, lập tức hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đều từ cái trán xuất hiện, nghẹn ngào quát, làm sao bây giờ? Mạnh Hoạch vậy mà đầu, ai đến ngăn trở Hán quân? Nếu không chúng ta trở về cùng bọn hắn liều mạng. Kanitska lại tỉnh táo lại, một tay lấy Hàn Sạ giữ chặt, nói: tỉnh táo, vội cái gì? Lúc này chúng ta càng thêm không thể loạn trận cướp. Thế nhưng là Mạnh Hoạch làm phản, Hán quân liền phải tiến công a. Hàn Sạ gấp đến độ dậm chân. Kanitska thở sâu, trong con ngươi bắn ra hàn quang, nói: thì tính sao? Hán quân chiến trận mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lên sơn phải không? Chúng ta bây giờ chỉ có bảo tồn thực lực, trước đào linh mạch. Truyền lệnh, nhường chúng quân tử thủ doanh trại, chiến tượng cùng trọng trang bộ binh giữ vững như đầu sơn vào sân khẩu, chỉ cần chúng ta kịp thời đào ra linh mạch, khả năng lật bàn. Kanitska ra lệnh một tiếng, Hàn Sạ cũng không có phản bác, hiện tại hắn đầu góc đều làm ngộng, chỉ có Kanitska nói cái gì chính là cái đó. Vậy chúng ta mau tới sơn đào linh mạch, không tiếc bất cứ giá nào. Hàn Sạ nói liền hướng trên núi ra tốc sông đi lên. Kanitska cũng thở sâu, nhìn dưới núi kia quỳ một mảnh 200.000 man binh một cái, trong lòng cầu nguyện, nhất định phải chống đỡ, chỉ cần đào đến linh mạch, chính là thắng lợi của chúng ta. Linh thạch có thể làm cho thần khí phát huy lớn nhất công hiệu, trong tay bọn họ thần khí hao tổn đã rất lớn, sớm đã không còn thời kỳ đỉnh phong cường độ, chỉ có đào hán triều linh mạch, lấy được linh thạch bổ sung, bọn hắn chiến tượng cùng trọng trang bộ binh khả năng trở thành thần binh chân chính. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không xa ngàn dặm cũng muốn đến Đại Hán nguyên nhân. Đại Hán linh mạch bị phong ấn mấy trăm năm mười phần hoàn mỹ, mà bọn hắn linh mạch trải qua thời gian dài một mực siêu phụ tải sử dụng, đã đào bất động. Hai người không thèm đếm xỉa, không quan tâm man binh như thế nào, tăng thêm tốc độ xông thẳng lên sơn. Mà lúc này trong chiến trường, Lưu Nghị Hoành Thương lập tức mặt không biểu tình, ánh mắt thậm chí có chút băng lãnh. Đối với Mạnh Hoạch, hắn tuy nói đã sớm nói không truy cứu nữa, nhưng này đều là ngộ biến tùng quyền, phản đồ hối cải liền có thể tha thứ sai lầm. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Nguyên bản Lưu Nghị là muốn đem Mạnh Hoạch lợi dụng xong liền lừa giết, tốt nhất chính là tại cái này Nưu Đầu Sơn trực tiếp đem Mạnh Hoạch cho loạn binh bên trong giết chết. Nhưng không nghĩ tới bây giờ tình huống này, Mạnh Hoạch vậy mà tới đầu hàng. Thật lâu, Lưu Nghị mới chậm rãi mở miệng, nói rằng: "Mạnh Hoạch, hai quân trước trận đầu hàng, chớp lấy cái gì đến tin tưởng ngươi?" Mạnh Hoạch sững sờ. Tình huống như thế nào? Trước đó không phải đã nói khoan dung ta sao? Vì cái gì hiện tại lời nói gió có chút không đúng? Bất quá Mạnh Hoạch cũng biết mình lựa chọn Quý Dương, tội ác tày trời, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này liền quỳ xuống đất đối Lưu Nghị nói rằng: "Bệ hạ, tội thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên những ngày này tại Liên Quân doanh địa đã làm nhiều lần tay chân, hiện tại Liên Quân doanh địa chính là một cái hỏa lô, một chút liền. Quân ta bằng lòng đánh tiên phong, thiêu hủy Liên Quân doanh địa, lấy công chu tội." Lưu Nghị lúc này mới đôi mắt sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Mạnh Hoạch tiếp tục nói: "Kaniska cùng Hạn Xạ hai người vừa rồi đã lên núi đi, bọn hắn bố trí trận pháp, chuẩn bị cưỡng ép đập ra Đại Hán linh mạch, hai người bọn họ đã điên rồi, tại cùng bệ hạ đoạt thời gian, bọn hắn tại làm chó cùng rất dữ, mời bệ hạ minh giám." Lời này cũng là Lưu Nghị có thể đoán được, Lưu Nghị sở dĩ vội vã tiến công, chính là lo lắng Đại Hán linh mạch bị phá hư. Tuy nói không biết hậu quả, nhưng người nào dám dùng Đại Hán linh mạch đến được. Dưới mắt bảo hộ linh mạch chính là nhất chuyện đại sự, đến mức Mạnh Hoạch những này phản tặc. "Đứng lên đi, các ngươi lập công chu tội, trùng sát trận đầu, chấm xá các ngươi vô tội." Lưu Nghị rất nhanh làm ra quyết định, không có cái gì so nhanh chóng đánh tan Liên Quân quan trọng hơn. Mạnh Hoạch nếu quả thật có thể thay đổi chiến cuộc, cũng coi là một cái quá lớn công lao, nhường hắn còn sống cũng không phải cái gì không thể chuyện. Dù sao, Gia Cát Lượng bắt trận đồ mặc dù cường hãn, lại không thể tiến công, chỉ có thể vây khốn, mong muốn phá cục, vẫn là phải dựa vào Mạnh Hoạch những người này. Đại Hán tiên tử nhất luôn cửu đỉnh, Mạnh Hoạch trong lòng tảng đá lúc này mới hoàn toàn rơi xuống đất. Hán đại hỉ, cuốn quýt dập đầu, sau đó đứng dậy đối với chúng man binh hô to: "Các minh đệ, bệ hạ đã tha thứ tội lỗi của chúng ta, hiện tại là chúng ta lấy công chuộc tội thời điểm. Theo bổn vương giết trở về, nhường Quý Dương những cái kia tạp phái biết ta Nam Man lợi hại." 200.000 man binh cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Sau đó, tại Mạnh Hoạch dẫn đầu dưới, quả nhiên quay đầu ngựa lại, phản hướng liên quân vọt lên trở về. Lúc này, liên quân tướng soái cùng binh sĩ đều làm động. Tình huống như thế nào? Tại sao lại trở về? Những này Nam Man đến tột cùng có hay không hướng Hán quân đầu hàng? Liên quân tướng soái nhất thời đắn đo khó định, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, coi như không có vương tử mệnh lệnh, mấy cái lãnh binh đại tướng cũng đứng ra. "Mạnh Hoạch, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Mang theo người của ngươi lập tức trở về, trùng sát Hán quân, nếu không đừng trách ta không khách khí." Một tên Quý Dương chiến tướng rút đao đối với Mạnh Hoạch xa xa giống to. Đồng thời, hắn hạ lệnh liên quân chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần Mạnh Hoạch dám can đảm làm loạn, hắn liền đem chi tại trước trận gạt bỏ. Bất quá là 200.000 man binh mà thôi, bất luận là Quý Dương vẫn là A Xạ Sệt cùng La Mã liên quân đều chưa bao giờ đem bọn hắn để ở trong mắt. Trăm vạn liên quân trước mặt, giết 200.000 man binh như là giết gà. "Mạnh Hoạch, ngươi thật muốn tạo phản? Lập tức dừng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí." Mắt thấy Mạnh Hoạch mang theo man binh càng ngày càng gần, Quý Dương chiến tướng trong mắt sát khí cũng càng ngày càng đậm. Mạnh Hoạch cười ha ha, quăng lên một bộ cung tên liền khóa chặt Quý Dương chiến tướng, hét lớn: "Tiểu tặc, ngươi thật đúng là coi ngươi là dễ hành. Ta Nam Man muốn là Đại Hán con dân, công kích Hán quân mới là tạo phản, công kích các ngươi, kia là kiến công lập nghiệp, danh thủy thiên cổ. An ta một tiễn." "Giết!" Tiếng nói rơi, Mạnh Hoạch quanh thân bộc phát trùng thiên sát khí, đối với kia Quý Dương chiến tướng chính là một tiễn. Chương 940, âm thầm ra tay chương 940, âm thầm ra tay trưởng tiễn phá không, như hồng quang nhật. Mạnh Hoạch xem như liều mạng, bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Người có thể từng bước chọn sai, nhưng không thể một mực từng bước chọn sai. Trước đó lựa chọn đứng bên cạnh Quý Dương, là hắn thấy không rõ lắm tình thế. Tuy nói trước đó Hán quân binh lui lô thủy, Quý Dương đại quân thế như trẻ che thẳng đến Hán trung thời điểm hắn còn có chút đắc chí, cảm thấy mình lựa chọn đứng bên cạnh Quý Dương là đối. Bất quá bây giờ, liên quân tiến công Ngai Đình bị mai phục vây quét, liền các ủ đều bị bắt về sau, Mạnh Hoạch đã cảm thấy không được bình thường. Mấy ngày nay, 300 vạn Hán quân mười mặt vây khốn Nưu Đầu Sơn, khí thế kia, chiến trận kia, Mạnh Hoạch mới nhớ tới cái này liên quân là tại Hán triều nội địa, tại Đại Hán sân nhà tác chiến, sau kinh sau cảm giác mới bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay, Đại Hán mấy trăm vạn đại quân xếp khủng bố như thế chiến trận xuất hiện, có thể nói là thoáng qua ở giữa diệt đi tổ dịch sơ đi cùng với 50.000 binh mã, Mạnh Hoạch mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chính mình đã sớm nên đứng tại Đại Hán bên này, Đại Hán mới là hán căn. Cũng may Mạnh Hoạch một mực lựa chọn trung dung chi đạo, còn lại chuẩn bị ở sau, đồng thời một mực cùng Dương Phong liên hệ, hiện tại lâm trận phản chiến, không tính quá trễ. Lưu Nghị thành Đại Hán hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại còn không bán mạng lúc nào bán mạng, lại không một lần nữa xếp hàng, liền không có cơ hội. "Giết!" Mạnh Hoạch hét dài một tiếng, mũi tên trực chỉ liên quân đại tướng quân. Chỉ là kia liên quân đại tướng quân căn bản không có đem Mạnh Hoạch để ở trong mắt, chỉ thấy Mạnh Hoạch một tiễn bắn tới, hắn chỉ đưa tay một chảo, vậy mà đem Mạnh Hoạch mũi tên kia trực tiếp tay không bắt lấy. "Cái gì?" Mạnh Hoạch trong mắt đều kém chút rơi ra đến, hắn nghĩ tới cái này liên quân đại tướng quân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Dùng hết toàn lực một tiễn, lại bị người tay không bắt lấy, như vậy cũng tốt so 3 tuổi đứa bé đối với một cái trưởng thành tráng hán vung quyền như thế. "Hừ." Kia liên quân đại tướng quân ánh mắt băng lãnh, nắm lấy Mạnh Hoạch mũi tên kia nhẹ nhàng dùng sức bóp, kia vũ tiễn trực tiếp bị bóp cái nát bấy. "Mạnh Hoạch, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cho ta giết." Liên quân đại tướng quân một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy tiễn như châu chấu, hướng phía Mạnh Hoạch man binh rơi xuống. Trăm vạn liên quân đã sớm làm tốt phòng ngự, hiện tại xem như giết gà dùng dao mổ trâu mà thôi, làm cho một cú bắn xuống, không ít man binh rên thảm, rơi. Mạnh Hoạch mặt đều đen, một bên công kích, quay đầu về đám người hô, theo kế hoạch làm việc. Trúc Dung phu nhân chờ biểu lộ nghiêm trọng, nhao nhao linh mệnh, tứ tán mà xông. Mạnh Hoạch cũng không dám trực tiếp ngạnh xông liên quân đại trận, chỉ xa xa đối với liên quân đại tướng bắn tên. Kia liên quân đại tướng hừ lạnh, nhìn xem Hán quân không có động tác, hắn liền dục ngựa mà ra, hướng phía Mạnh Hoạch xông tới giết. Cẩu tặc Mạnh Hoạch, đã sớm biết ngươi không phải cái thứ tốt, đã tạo phản, vậy thì đưa ngươi đi chết. Quanh người hắn sát khí bốc lên, hóa hình ra một đầu kính mắt vương xà hình dạng, theo công kích hướng phía Mạnh Hoạch giết đi qua, thế không thể đỡ, phá không mà đi, cách mấy chục bước, Mạnh Hoạch liền cảm giác không thể thở nổi, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, nào dám cùng cái này đại tướng cứng rắn đấu. Không cần suy nghĩ, Mạnh Hoạch xiết liên chiến ngựa, quay đầu liền đi, kêu to, cho ta ngăn trở hắn. Man binh giống to, cùng nhau tiến lên. Nhưng kia liên quân đại tướng chỉ là nhìn tới như là sâu kiến mà thôi, hắn vung lên đại đao, thế như trẻ tre, man binh binh sĩ căn bản không phải hắn địch. Chỉ thấy máu bắn tung tóe, chân cụt tay đứt đẩy trời bay tứ tung, liên quân đại tướng như giống như sắt thần xông vào man binh trong đội ngũ, một đường cuồng chặt loạn giết, thẳng hướng Mạnh Hoạch đuổi theo, không ai cản nổi. Mạnh Hoạch cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức cường đại, tâm đều kém chút từ yết hầu đụng tới. Tình huống như thế nào? Hắn dự liệu không phải như vậy a? Liên quân đại tướng thế nào tự mình lao ra giết hắn? Chẳng lẽ con hàng này không nên tọa trấn chủ soái, chỉ huy chiến đấu? Tại sao cùng một cái mãng phu như thế ra trận công kích? Song song, Mạnh Hoạch chính mình bao nhiêu cân lượng hắn tin tưởng, căn bản không thể nào là cái này liên quân đại tướng đối thủ. Một khi bị đuổi kịp, chờ đợi hắn chính là cái chữ chết. Đồ chết tiệt, ngươi không nên ép ta. Mạnh Hoạch giống to, một bên rục ngựa phi nước đại, một bên kéo cung dẫn tiễn, đối với kia liên quân đại tướng chính là một trận cùng sạc. Chỉ thấy mũi tên quanh quần huyết sát chi khí, nở rộ nhàn nhạt tinh quang, trên không trung như tinh thần truy lạc bắn ra. Kia liên quân đại tướng căn bản không sợ. Hắn một tay vung đao, chém giết ngăn cản hắn man binh. Một cái tay khác dứt khoát nâng lên, trực tiếp tay không bắt tiễn, một chảo một cái chuẩn, bắt lấy liền bóp nát, sau đó trực tiếp ném đi, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái mà xoáy khí. Mạnh Hoạch, ngươi loại trình độ này tiến thuật, là thế nào có dũng khí đến bắn ta? Liên quân đại tướng quân cười lạnh, hắn nhất tâm lưỡng dụng, cách Mạnh Hoạch là càng ngày càng gần. Tên phản đồ này, cũng dám tại trước trận phản chiến, như thế chuyện vô sỉ vậy mà cũng làm được. Thân làm liên quân đại tướng, hận nhất chính là phản bội, Mạnh Hoạch là cái thứ gì? 200.000 man binh, như 200.000 sâu kiến. Bất quá là vương tử điện hạ thu chó mà thôi, vậy mà cũng dám phản bội liên quân. Giờ này phút này, liên quân đại tướng quân đã đem Mạnh Hoạch hạ chẳng đều cho nghĩ kỹ, chờ một lúc bắt lấy, cũng như hán quân đối đai gây ủ như thế, hắn cũng muốn đem Mạnh Hoạch trói lại dán tại trên cột cờ, làm hình người đại kỳ. Khí tức cường đại nhanh chóng tới gần, Mạnh Hoạch thân binh đều muốn chiến tử hết, mà liên quân đại tướng quân là càng đuổi càng gần. Mạnh Hoạch đầy sau đầu nhi mồ hôi, giờ này phút này không ai có thể giúp hắn, hiện tại hắn có thể làm chính là không ngừng đối với liên quân đại tướng bắn tên, để trở ngại truy sát tốc độ. Nhưng mà hắn tên bắn ra mũi tên tất cả đều bị liên quân đại tướng tay không bắt lấy, trực tiếp bóp nát, chỉ đem mảnh vỡ ném bay ra ngoài. Mạnh Hoạch khỏe mắt chực nhảy, hắn dùng hết toàn lực một tiễn, tại người khác xem ra như con rùa bấm đêm, như ba tuổi tiểu hài nhi đồ chơi, tránh đều không tránh, một tay nắm. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Mạnh Hoạch, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Bản tướng tay không liền có thể tiếp được ngươi mũi tên, ta nhìn ngươi vẫn là lại đầu hàng một lần, dẫn ngươi man binh lại đi xung kích hán quân tính toán, bản tướng nói không chừng còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Liên quân đại tướng cười lạnh, thanh âm từng chữ truyền vào Mạnh Hoạch lốt hai. Mạnh Hoạch răng hàm đều muốn cắn nát, trái xem phải xem không biết rõ hướng chỗ nào tránh. Không có cách nào, chỉ có thể lại nhấc cung tiện đối với liên quân đại tướng dừng lại manh bắn. Tiễn như châu chấu, nhưng mà lại bị liên quân đại tướng từng cái tay không đón lấy. Phế vật, ngươi loại trình độ này công kích, trong mắt của ta chính là trò cười. Bản tướng không chỉ có tay không tiếp ngươi tiễn, còn muốn tay không bắt xuống ngươi. Liên quân đại tướng khinh thường mà đắc ý cười to, trong mắt hắn, Mạnh Hoạch đã là vật trong túi của hắn, đối phó loại người này, liền phải dùng trêu tức phương pháp. Toàn phương vị nghiền ép, chê bừa. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, nơi xa, Lưu Nghị cũng đang chú ý phiến chiến trường này. Có chút ý tứ, ưa thích tay không bắt tiễn. Không nghĩ tới Quý Sương cũng có như thế ưa thích Trang Bức đại tướng quân. Bất quá, Trang Bức bị xét đánh, câu nói này chẳng lẽ hắn không hiểu. Nhìn thấy Mạnh Hoạch không ngừng bắn tên tự cứu, mũi tên lại tất cả đều bị Quý Sương đại tướng một tay đo lấy, Lưu Nghị nhịn cười không được. Sau đó, hắn liền cầm lên bảo cung điêu, kim phi tiễn. Quý Sương đại tướng quân, thực lực cũng không yếu, chỉ sợ cùng Tổ Dị Sơ đi tương đối, cũng coi là cái nhân vật, nếu như thế, ta liền giúp Mạnh Hoạch một thanh. Hắn khỏe mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó nhấc cung cài tên, khí tức biến đổi. Chỉ thấy Lưu Nghị trong con ngươi vỡ ra thập phương tiềm điện, một tia chớp liền kèm ở mũi tên bên trong, sau đó dùng sát khí, nội lực đem bao khỏa, nhìn qua cùng Mạnh Hoạch mũi tên dường như không hề có sự khác biệt. Ngoài có sát khí, ở trong chứa phích lịch. Ưa thích tay không mượn tên, chớp để ngươi tiếp thông quái. Lưu Nghị đôi mắt hàn quang lóe lên, sau đó bóp lấy Mạnh Hoạch bắn tên tiết ấu, một tiễn bắn ra. Chương 941, bắt lấy chiến cơ. Chương 941, bắt lấy chiến cơ. Mây khói lượn lờ bên trong, đầu người toán loạn, chiến mã tung hành, mũi tên như châu chấu trên không trung tán loạn, không có người chú ý tới Lưu Nghị cái này phổ phổ thông thông một tiễn. Liên quân đại tướng cũng không nghĩ đến cách xa như vậy lại có người loạn tiễn lẫn vào, hắn không có chút nào nghĩ đến Hán quân sẽ ra tay. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Mạnh Hoạch giết trở lại đến về sau, Hán quân vẫn tại nguyên địa không có hành động. Mặc kệ cái gì nguyên do, Hán quân không nhúc nhích, hắn liền không đem man binh để ở trong mắt, hắn mong muốn bắt sống Mạnh Hoạch, làm cho tất cả mọi người đều biết tạo phản phản bội hạ tràng. Mạnh Hoạch còn không mau mau xuống ngựa thúc thủ chịu trói, mắt thấy là phải đuổi tới Mạnh Hoạch, quân liên hiệp đại tướng nhịn không được gầm thét. Mạnh Hoạch kinh hồn bạt vía, một bên bắn tên, một bên hạ lệnh bên người man binh ngăn trở liên quân đại tướng. Nhưng mà những lính quèn này chỗ nào chống đỡ được? Rất nhanh, liên quân đại tướng đã vọt tới Mạnh Hoạch sau lưng không đủ 20 bước địa phương xa. Mạnh Hoạch tâm đều nhảy cổ họng, cảm thấy lần này có chút tính sai, hắn không nên trực tiếp hướng liên quân đại trận công kích, nếu không làm sao lại nhường giá hỏa này cắn hắn. Giờ này phút này, Mạnh Hoạch cũng chỉ có không muốn mạng bắn tên, tận lực kéo dài thời gian. Liên quân đại tướng một mặt khinh thường, dễ như trở bàn tay liền đem liên quân đại tướng phóng tới mũi tên bổ nát. Thẳng đến một mũi tên bị hắn bắt lấy, hắn đã cách Mạnh Hoạch chỉ có 10 bước xa. Ngươi những này mũi tên cũng nghĩ bắn chết ta? Mạnh Hoạch, ngươi bây giờ ra sức cầu sinh dáng vẻ rất giống một con chó, ngươi có biết hay không? Liên quân đại tướng nắm lấy cái mũi tên này, mũi tên cười ha ha, đã nghĩ kỹ chờ một lúc thế nào đem Mạnh Hoạch treo ở trên cột cờ lay động hình tượng. Không sai mà chớp mắt tiếp theo, cái này liên quân đại tướng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn theo bản năng nhìn về phía trong tay mũi tên, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Không tốt, đây không phải Mạnh Hoạch tên bắn ra mũi tên. Không chút do dự, hắn trực tiếp liền phải đem mũi tên ném ra, nhưng mà đã quá muộn. Đôn đốt, kia mũi tên bên ngoài khỏa tinh khí, ở trong chứa phích lịch. Lúc này, phích lịch tại liên quân đại tướng quân trong tay bộc phát, điện quang thập phương vỡ ra, chiếu sáng gần phân nửa bầu trời. A, theo sát lấy chính là mổ heo như thế kêu thảm, cường đại lôi đỉnh khí tức từ mũi tên bên trên tỏa ra, bất ngờ không đề phòng, liên quân đại tướng nửa người đều bị tạc rán, người càng là từ trên chiến mã ngã sấp xuống sụn dưới. Xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người giật nảy mình, không có người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Ngay cả Mạnh Hoạch đều một mặt một bức, làm không rõ ràng. Hắn đều chuẩn nhận thua, liều mạng một lần, chết cũng muốn cắn xuống kia liên quân đại tướng một miếng thịt, kết quả giá hỏa này đông nhiên bị xét đánh. Phách lối, ngươi phách lối a. Ha ha ha, ngươi phách lối nữa a. Mắt thấy liên quân đại tướng ngã xuống ngựa, Mạnh Hoạch vui đến phát khóc, đông nhiên liền điên cuồng cười ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạnh Hoạch lại phát hiện kia liên quân đại tướng trên thân quanh quần hồ quang điện, bị điện giật tới toàn thân tê liệt không cách nào động đậy, ngã xuống đất hung hăng phát run, vậy mà không đứng lên nổi. Dường như hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Trong chốc lát, Mạnh Hoạch cơ hồ kêu to lên tiếng. Trời xanh a, đại địa a, là vị nào thần tiên hiển linh a? Cái này ngập trời công lao cứ như vậy rơi vào ta Mạnh Hoạch trước mặt. Hai quân trước trận, chém giết phương đại tướng quân, dạng này công lao vô luận nói như thế nào cũng có thể tại Lưu Nghị trước mặt lộ mặt. Không chút do dự, Mạnh Hoạch nâng đao giống to, tốt nhất bên trên. Cùng một chỗ lên cho ta, cầm đầu của hắn đến chỗ của ta thành công, bổn vương trùng điệp có thưởng. Bốn phương tám hướng man binh lúc này mới quay người trở lại, nguyên một đám như con chó đói gặp phân, điên cuồng nhào tới. Đường đường liên quân đại tướng quân, vậy mà chết bởi trong loạt quân, thảm tao phân thây, chặt thành thịt nát, chỉ còn lại có một cái đầu. Nắm thảo. Nơi xa, Lưu Nghị chợt cảm thấy một hồi đau lòng, hắn không nghĩ tới, một cái đại tướng quân vậy mà liền như thế ngã xuống, chết bởi trong loạt quân, bị chặt thành thịt nát, hắn liền thi thể cũng không kịp nhặt. Thật là đáng tiếc, đây chính là có thể so với tội gì sơ đi cường giả, vậy mà có thể bị chết bất ức như thế. Đây coi như là xuyên qua tới, Lưu Nghị trông thấy cái thứ nhất bị loạn quân chém chết đại tướng. Mà liền tại Lưu Nghị tiếp hận thời điểm, còn lại man binh cũng rốt cục đắc thủ. Trước đó bị bọn hắn giấu ở liên quân trong doanh địa nhóm lửa vật toàn bộ bị nhen lửa, vang một tiếng, đại hỏa bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh liền lửa mượn gió thổi, liên miên một mảnh, cháy hùng hực. Hơn trăm vạn liên quân đại quân trong nháy mắt loạn trận cướp. Lưu Nghị đại hỉ, nhưng mà hắn lại không có phiêu, cũng không có tùy tiện hạ lệnh xuất kích. Nhân cơ hội này, Lưu Nghị hỏa tốc triệu tập ra các lượng, Chu Du bọn người nghị sự. Cũng may đại gia cách nhau không xa, rất nhanh liền cùng tiến tới. Mạnh Hoạch phóng hỏa đốt đi liên quân doanh trại, hiện tại liên quân loạn trận cướp, Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta có thể trực tiếp giết đi qua sao? Lưu Nghị rất kích động. Cái này nếu là đổi lại thời gian khác địa điểm, hắn khẳng định không nói hai lời hạ lệnh toàn quân công kích. Bất quá hôm nay, can hệ trọng đại, bất kỳ một cái nào quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến đại Hán tương lai, thậm chí hơn trăm vạn tính mạng của tướng sĩ, Lưu Nghị vậy mà cũng sợ, không có làm cương độc đoán. Chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt, một cái sơ sẩy liền có khả năng mang đến cả bản đều thua cục diện, hắn nhất định phải thận trọng, nghe đám người ý kiến. Đám người đã sớm biết Mạnh Hoạch lâm trận phản chiến, hơn nữa nhìn cái này hòa thế, Mạnh Hoạch những người này những ngày này hoàn toàn chính xác không phải cái gì cũng không làm, cái này đại hỏa đủ để cho liên quân tự loạn trận cướp. Bất quá cũng chỉ là tự loạn trận cướp, liên quân lực công kích vẫn là rất mạnh, không thể khinh thường. Đặc biệt là trước đó đại gia liền biết những cái kia chiến tượng có thể tùy tiện lấy nước dập lửa, thì càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát Lượng tư duy xoay chuyển rất nhanh, hắn cũng rất kích động, hưng phấn, nhìn chằm chằm trước đại hỏa nói rằng, bắt trận đồ bản trận hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện hành động, nếu không bắt trận đồ loạn, đem rất khó lần nữa bố thành. Bất quá chúng ta có thể trợ bọn hắn một mùi lửa, đồng thời cũng có thể loại trừ đám bộ đội nhỏ tiến công, có lẽ có thể thừa dịp loạn quyết thắng. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Lưu Nghị gật đầu, lại nhìn về phía những người khác. Chu Du vượt lên trước kích động nói, ta đồng ý Gia Cát Lượng ý kiến, chúng ta trước trợ hắn lửa, lại xua binh tiến công, chỉ cần bắt trận đồ bất loạn, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Lưu Bị, Tào Tháo, bọn người tất cả đều gật đầu, chúng thần tán thành. Tốt. Lưu Nghị đại hỉ, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Hắn nhìn liên quân doanh địa một cái, hạ lệnh, chư vị lập tức ở duy trì bắt trận đồ điều kiện tiên quyết, trợ trướng thế lửa, Lữ Bố, Triệu Vân, Hoa Hùng, Chư Phi, các lính binh ba vạn, theo ta tượng binh mã chọn cờ tiến công. Tuân chỉ. Đám người lĩnh mệnh, lập tức chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bầu trời ánh sáng màu đỏ tràn lan, hai cái hỏa long mượn nhờ bắt trận đồ uy thế phóng lên tận trời, hướng phía liên quân ầm vang mà xuống. Lại gặp cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy, bốn phương tám hướng gió đều hướng lưu đầu sân thổi. Thoáng chốc, liên quân doanh địa nguyên bản mãnh liệt đại hỏa hoàn toàn không bị khống chế. Vừa mới bắt đầu liên quân binh sĩ còn muốn dập lửa, nhưng bây giờ căn bản không thể nào. Cuồng phong bốn phương tám hướng thổi tới, tại Nưu Đầu Sơn hạ hội tụ, va chạm, hình thành hơn 10 đạo vòi rồng lại cuốn lên đại hỏa. Trong lúc nhất thời, ánh lửa trực thấu thiên địa, biến thành hơn 10 đạo hỏa long quyển. Đốt tiên, đốt, đốt không khí, ngay cả một chút tránh không kịp liên quân binh sĩ cũng bị hỏa diễm nhóm lửa, theo gió bị thổi lên trời. Chu Du, bang thống bọn người càng là mượn nhờ bắt trận đồ chi uy, thi triển thuật pháp, viêm đốt cửu thiên, hỏa long hồng hộ hướng liên quân bên trong rơi đập. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quân trăm vạn đại quân hoàn toàn loạn. Kia đại hỏa mãnh liệt, hỏa long tán loạn, có thể so với lúc trước Xích Bích đại hỏa. Chỉ có sơn khẩu có chiến tượng cùng trọng trang bộ binh trấn thủ địa phương vô sự xảy ra, vẫn như cũ bày trận sông nghiêm, bảo hộ Nưu Đầu Sơn yếu đạo. Lưu Nghị trái xem phải xem, sau đó lãnh binh tiến lên, rút kiếm giống to, Lữ Bố, Hoa Hùng. Tại hai người các ngươi lãnh binh 6 vạn, hướng Nưu Đầu Sơn yếu đạo bên trái chủ sát, đứng vững liên quân loạn binh. Tuân chỉ. Triệu Vân, Trương Phi. Tại hai người các ngươi lãnh binh 6 vạn, hướng Nưu Đầu Sơn yếu đạo bên phải chủ sát, đứng vững liên quân loạn binh. Tuân chỉ. Lưu Nghị mắt nhìn phía trước, ánh mắt sắc bén, chớp đích thân xoáy 10 vạn tượng binh mã, thừa dịp trăm vạn liên quân Úc còn không mang nổi mình Úc, trùng sát hắn chiến tượng cùng bộ binh hạng nặng đại trận, đã thông lên núi thông đạo. Tiếng nói rơi, Lưu Nghị đè lại chiến xa, trong tay hổ phù quang mang lóe lên. Tượng binh mã, bày trận xuất kích. Chương 942, song phương đều đánh cược sinh tử. Chương 942, song phương đều đánh cược sinh tử. Chỉ thấy mây mù từ bắt trận đồ bên trong thổi ra, từng đội bày trận xâm nghiêm tượng binh mã lệnh bước chỉnh tề bộ pháp, chấn thiên động địa, thế không thể đỡ đi ra. Lưu Nghị lái chiến xa ở trong, như thiên đế lâm phàm, cầm trong tay bảo cung điều, kim phi tiễn, nhìn chằm chằm phía trước Nưu Đầu Sơn nhập khẩu. Chiến trận tiến lên bên trong, tượng binh mã phát ra chấn thiên tiếng giống, thiên địa vì đó biến sắc. Bất quá, hiện tại liên quân đang bận dập lửa, đội vàng đối phó man binh, không có bao nhiêu người chú ý tới cái phương hướng này. Dù sao kia lửa bất diệt, liền phải đem trăm vạn đại quân đều nuốt chửng lấy. Mà lúc này, Nưu Đầu Sơn bên trên, Kaniska cùng Án Xạ phát hiện không hợp lý. Vốn là nùng vân áp đỉnh, Nưu Đầu Sơn đều bị bao phủ tại trong mây mù. Mà lúc này, mây mù lan lộn, dần dần lên sóng cả. Thật giống như biển mây phun trào, không chỉ có sóng cả, có địa phương mây mù còn xoay tròn, hình thành mấy cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy. Như hồng thủy tràn lan, lao nhanh, mây mù vờn quanh Nưu Đầu Sơn cũng đang lao nhanh, tràn lan, càng ngày càng mãnh liệt, hình tượng hết sức rung động. Kaniska cùng Án Xạ đang dẫn người toàn lực đào mở linh mạch, chuẩn bị lấy mạnh nhất thủ đoạn trước hủy đại hán linh mạch lại nói. Vừa mới đem linh tuyển thả ra, đã nhìn thấy thiên địa ánh sáng màu đỏ phổ chiếu, biển mây đều bốc cháy lên, hỏa hồng một mảnh, hai người vừa bắt đầu an giật mình, còn tưởng rằng là bọn hắn đào linh mạch dẫn tới thiên tượng biến ảo. Nhưng rất nhanh, hai người phát hiện không hợp lý. Tựa như là dưới núi bốc cháy. Chuyện gì xảy ra, dưới núi xảy ra chuyện gì rồi? Hai người lấy làm kinh hãi. Nhưng bây giờ đảo móc linh mạch đang đứng ở thời khắc mấu chốt, hai người đều đi không được, chỉ có thể ở nơi này lo lắng xuông. Không bao lâu, có trinh sát cùng sông lên sơn, hét lớn, không xong, không xong. Kaniska cùng Án Xạ tâm đều bật lên, không hẹn mà cùng, một cơn lửa giận phóng lên tận trời. Hiện tại cái này sống chết trước mắt, hai người kiêng kỵ nhất cái gì không xong, không xong, nghe thấy ba chữ này chính là một cô vô danh quỷ hỏa ứa ra, bực bội, muốn giết người. Nói, Kaniska ngăn chặn lửa giận trong lòng, trừng to mắt lộ hùng quan quát. Trinh sát khắp khuôn mặt là mồ hôi, run rẩy nhanh chóng nói rằng, Mạnh Hoạch mang theo man binh phản loạn, phản xung quân ta đại doanh, bọn hắn tại trong doanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng vô số bốc cháy bẩn, hiện tại đại doanh đã bốc cháy lên. Lửa mượn gió thổi, đại hỏa đã liên miên trăm dặm, vòng quanh Nưu Đầu Sơn đốt đi một vòng. Đại tướng quân đâu? Kaniska sắc mặt âm trầm, nắm đấm đều bóp chết. Đã sớm cảm thấy Mạnh Hoạch không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, cảm giác không sai, chỉ là không nghĩ tới con hàng này vậy mà lá gan lớn như vậy, vậy mà tại hắn ngay dưới mắt làm chuyện xấu, đem nhóm lửa vật thần không biết quỷ không hay che kín toàn bộ đại doanh. Bất quá chỉ là bốc cháy mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn hơn gì, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, lại có mấy trăm con chiến tượng, dập lửa là một chuyện rất đơn giản. Kia trinh sát sắc mặt lại càng khó coi hơn, mồ hôi như mưa, bá soát bước lên, tranh thủ thời gian còn nói thêm, đại tướng quân lãnh binh chấn áp Mạnh Hoạch, nhưng lại không biết vì sao bị thiên lôi bổ trúng, bị Mạnh Hoạch gây thương tích, chết bởi trong loạn quân. Cái gì? Kaniska kinh hô, một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân phát lạnh. Như thế khẩn yếu trước mắt, kia đại tướng quân thân làm chỉ huy, không tọa trấn chủ soái, vậy mà tự mình đi trấn áp Mạnh Hoạch. Trong đầu trang tảng đá cặn bã sao? Đường đường đại tướng, chết bởi trong loạn quân. Nói ra ai có thể tin tưởng? Hiện tại là thế nào cái tình huống? Án Xạ cũng gấp, tranh thủ thời gian thúc hỏi. Trinh sát trả lời, hiện tại ngoại trừ trấn thủ sơn khẩu chiến tượng cùng 10.000 trọng trang bộ binh, địa phương khác đều loạn. Vậy anh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, trăm vạn đại quân loạn, hơn nữa còn thân ở đám cháy bên trong. Đây là cái tình huống như thế nào, dùng chân gót đều có thể muốn lấy được. Nếu như hán quân lúc này xua binh tiến công, không, coi như không tiến công, ở phía xa loạn tiến ban xuống, cũng đầy đủ liên quân uống một bầu. Binh bại như núi đổ, toàn quân bị diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Tại sao có thể như vậy? Kaniska cùng Án Xạ đều nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn mới lên núi như thế một hồi thời gian, chiến cuộc vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ta không rõ. Kaniska gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đều muốn toát ra lửa đến. Một tháng trước, quân ta công phá Lô Thủy, một đường không đâu địch nổi, trăm vạn đại quân trổ đến, không người dám cùng tranh phong. Đánh tay ở giữa, đại hán linh mạch đều ở tay ta, toàn bộ đại hán đều phụ phục tại dưới chân của ta, sông núi đều vì ta mà run rẩy. loại kia thế như trẻ tre, vạn vật lại phát, sinh cơ bừng bừng hình tượng, dường như còn tại trước mắt. Ngắn ngủi mấy ngày, chẳng lẽ nơi này lại biến đổi trở thành tan nơi táng thân sao? Kaniska không thể tin được, nghĩ mãi mà không rõ. Kia trinh sát cũng nghĩ không thông, chỉ run rẩy nói rằng, dưới mắt quân ta đại loạn, chư vị tướng quân mời hai vị điện hạ chủ trì đại cục. Kaniska cùng Hàn Sạ lúc này mới quay người trở lại, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tức giận cùng khủng hoảng. Nhưng lúc này không thể hoảng. Không quan hệ, không quan hệ, vấn đề không lớn, chỉ cần chúng ta hủy đại Hán linh mạch, thu hoạch được linh thạch, hết thảy đều sẽ tốt. Kaniska thở sâu, cũng không biết là nói cho mình nghe, vẫn là đang nói cho người khác nghe. Hàn Sạ cũng gật đầu tán thành, nói rằng, tên đã bắn đi không thể quay đầu, chúng ta không có lựa chọn khác, vì kế hoạch hôm nay chỉ có hủy đi đại Hán linh mạch, thu hoạch được linh thạch, chúng ta khả năng chuyển bại thành thắng. Không sai. Kaniska càng thêm kiên định, trong con ngươi lấp lóe hàn quang, vô luận nói như thế nào, lần này hội chiến đại Hán linh mạch đã ở trong tay ta bên trong, ưu thế tại ta. Nói cho các vị tướng quân, không tiếc bất cứ giá nào ổn định trận hình, chỉ cần chúng ta đào đến linh thạch, liền hướng Hán quân phản công. Kaniska ra lệnh một tiếng, kia trinh sát lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng xuống núi. Gió núi loạn quyển, nguyên bản âm lãnh như đầu sơn, lúc này lại bởi vì dưới núi lại hỏa, thế lửa dâng lên, không khí biến nóng khô lên. Kaniska thu hồi tâm thần, nhìn về phía chiếc kia to lớn giếng cổ, sau đó cầm lấy hắn cái kia thần khí giao linh, nói: "Hiện tại là liều mạng thời điểm, có thể hay không hủy đi đại Hán linh mạch, thu hoạch được linh thạch?" Liền nhìn hai người chúng ta một cách này. A Nhi Tát cũng giơ lên phủ văn của hắn trọng kiếm, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Ta sẽ đem hết toàn lực ra tay, vô luận như thế nào, chúng ta không thể thua ở chỗ này." Nói xong, hai người thu thập tâm tình, hét lớn một tiếng, cùng một chỗ nhảy vào trong giếng cổ. Linh tuyển đã bị rút sạch, lúc này trong giếng cổ chỉ có mấy cô nước suối tại đi lên bốc lên. Kaniska cùng Hàn Sạ đi vào con suối chỗ, biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Kaniska toàn lực vật khí, toàn thân sát khí mãnh liệt, ta đến 3 tiếng, chúng ta đồng loạt ra tay. Hàn Sạ gật đầu, sau đó cũng vận chuyển chân khí, quanh thân sát khí đều sôi trào lên. Cùng lúc đó, Lưu Đầu Sơn dưới chân, Lưu Nghị bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không nói ra được cảm giác đè nén, dường như tâm bị một đôi bàn tay vô hình nắm, cảm giác ngạt thở tới không thể thở nổi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này? Hắn đứng tại trên chiến xa, ngẩng đầu hướng Lưu Đầu Sơn bên trên nhìn lại. Chẳng lẽ đỉnh núi linh mạch xảy ra chuyện? Ý niệm này cùng một chỗ, Lưu Nghị nháy mắt lông tơ dựng ngược, một cỗ không nói ra được bức thiết cảm giác phóng lên tận trời. Không thể lại trì hoãn. Đại Hán linh mạch nếu là xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, 10 vạn tượng binh mã đã xếp chiến trận, mà tại phía trước, 400 đầu chiến tượng cùng 10.000 trọng trang bộ binh cũng bày trận chỉnh tề, tranh phong đối lập. Lưu Nghị lái xe hướng về phía trước, nâng lên thần binh hồng ảnh hương, quanh thân sát khí cũng mãnh liệt lên. Tượng binh mã, tiến công. Chương 943, tần tiến trận. Chương 943, tần tiến trận. Ô ô ô. Chống trận kèn lệnh vang động trời, tứ phía núi xanh nghiêng hai nghe. Núng vân áp đỉnh, sát xương mù lan lộn, mây khói bên trong, tượng binh mã bày trận mà ra, đẩy mây tiến lên, như thiên binh thiên tướng giáng lâm. Tượng binh mã không hổ là thủy hoàng lưu lại ma binh, trận liệt chỉnh tề, uy thế độc bộ thiên hạ. Tiến lên bên trong, trận trận tiếng giống như xuyên phá thời không, từ mấy trăm năm trước đại tần chiến trường trực thấu thương khung, tại tượng binh mã trận liệt bên trong quân. Như thế chiến trận, siêu việt thời đại khí thế, lúc này, các phương đều bị tình huống bên này hấp dẫn. Đây là trời giáng thần binh sao? Không hổ là nghiền ép tử thần quân đoàn tồn tại, cái này trận liệt, cái này chỉnh tề bộ pháp, còn có cái này sát khí ngất trời, đủ để quét ngang thiên hạ. Như năm đó đại tần có như thế bị vũ chi sư, làm sao đến mức hai thế mà chết? Vô số người trong lúc khiếp sợ, tựa binh mã binh lâm như đầu sân hạ. Bảy trận, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Bất luận là chiến tượng vẫn là ạt xạ xẻ 10.000 trọng trang bộ binh, lúc này đều nghiêm túc lên. Mặc dù đã sớm xếp trận thế, các lộ giáo úy vẫn như cũ xua binh la hét, không ngừng giống to để trấn sĩ khí. Gần 400 đầu chiến tượng khoảng cách gạt ra, 10.000 trọng trang bộ binh bảy trận chiến tượng ở giữa, cả hai kết hợp, cơ hồ đồng dạng là thế không thể đỡ. Ngoại trừ tượng binh mã, chỉ sợ không có cái gì quân đội có thể ngạnh kháng trận thế như vậy. Giết. Lưu Nghị cũng không có trực tiếp toàn quân xuất kích, trước thăm dò tính tiến công. Ra lệnh một tiếng, tượng binh mã hàng phía trước trường mâu binh ứng thanh giống to, nện bước chỉnh tề bộ pháp, trường mâu hướng về phía trước, làm ra công kích trạng, 200 một loạt, hết thảy ba hàng tượng binh mã xài bước đi ra, tới gần quân địch trước trận, đống nhiên công kích, thẳng giết đi qua. Công. Không trung chấn động tượng binh mã chiến tướng tiếng giống, tượng binh mã thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Đồng thời, chiến tượng cùng trọng trang bộ binh cũng làm ra phản ứng, hàng trước chiến tượng tiến lên một bước, vòi voi vung dậy, tạo nên cương phòng, trọng trang bộ binh đứng lên tấm chắn, tạo thành một đạo tường thành, chính diện nên tiếp tượng binh mã. Thoáng qua ở giữa, song phương liền đụng vào nhau. Vâng. Chỉ thấy vòi voi vung dậy, cương phong quét ngang, tại chỗ liền có vài chục cái tượng binh mã bị quất bay thượng thiên. Giữa không trung liền nổ tung, vỡ thành vô số bùn khối rơi xuống, bầu trời như sau lên một trận bùn khối mưa. Bất quá những binh mã này tượng bản thân liền là cỗ máy giết chóc, căn bản không có ý sợ hãi, vẫn như cũ hướng phía trước bay thẳng, đục vào trọng trang bộ binh. Giết. Song phương đều tại giống to, chỉ nghe đông 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 tiếng va đập truyền đến, từng đạo sát khí cùng phù văn hào quang ngút trời mà lên, trọng trang bộ binh tuấn trận như là sóng lớn chập trùng, nhưng lại chặn lại công kích. Đồng thời, chiến tượng lần nữa vung vẩy vòi voi, lại là mấy chục tượng binh mã bị quất bay thượng thiên. Có chiến tượng hướng phía trước đặt bước, trực tiếp một cước đem cản đường tượng binh mã dỡ bạo. Chỉ chốc lát sau thời gian, công kích 600 tượng binh mã toàn bộ chiến nát trước trận. Lưu Nghị nhìn chiến xa một cái, sau đó tâm niệm vừa động, chiến xa nở rộ quang mang, đại địa cuốn lên cuồng phong. chỉ thấy những cái kia vỡ vụn tượng binh mã theo gió lan lộn, giống nhau trước đó những cái kia tử thần quân đoàn cự lang, một lần nữa hội tụ thành hình, toàn bộ chúng sinh. Tiến trận. Lưu Nghị lần nữa hạ lệnh, tượng binh mã bên trong, sát khí lần nữa trùng thiên lan lộn. Thần quân mạnh, ở chỗ cường cung kình nỏ. Đại tần tiến trận độc bộ thiên hạ, đủ các loại. Thủy Hoàng chế tạo tượng binh mã, đem lại tần tiến trận cũng giao phó trong đó. Người bắn nỏ, tiến xe, cường cung kình nỏ, xếp phương trợ. Thả. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, chỉ nghe ông một tiếng, phiến thiên địa này đều tại chấn động. Trong mây mù, đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít điểm đen, che khuất bầu trời, hướng phía trước bao trùm mà xuống. Từ xa nhìn lại, chính là lữ bố dạng này cường giả đều cảm thấy ngạt thở. Phòng ngự, phòng ngự. Liên quân trong trận, tướng tá nhóm cũng đều đổi sắc mặt, nhao nhao giống to. Trong chốc lát, 10.000 trọng trang bộ binh sát khí dâng lên, ở trên không hình thành một đạo dạng xuề ô sát khí đám mây, mong muốn ngăn trở tiến trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiễn như mưa xuống, phô thiên cái địa. Chỉ thấy liên quân chiến trận trên không, vô số mũi tên bắn tại sát khí phía trên, bộc phát ra từng đạo huyết quang không ngừng lấp lóe, tựa như vô số hồng sắc quang vượng tại lóe lên, một thoáng là hùng vĩ. Rất nhiều bình thường mũi tên bị huyết sát chi khí ngăn lại, bất lực rơi xuống, nhưng cường cung kình nỏ há lại chỉ là hư danh. Binh lính bình thường tên bắn ra mũi tên bị ngăn lại, cường cung kình nỏ mũi tên có thể so với võ tướng bắn ra, yếu nhất cũng nắm giữ nhất lưu giáo ý chi lực. Vâng. Trong chấn động, huyết sát chi khí bị bắn thủng. Sau đó, cường cung kình nỏ cùng một chỗ rơi xuống, cao lớn chiến tượng đứng núi chịu sào. Ngang. Có chiến tượng bị bắn trúng, phát ra chấn thiên kêu thảm. Chiến tượng trên lưng quý xương các giáo ý liều mạng mong muốn ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có lực nỏ xuyên thấu phòng ngự, căn bản cản không thể cản. Ngược lại là những cái kia trọng trang bộ binh dựa vào chiến tượng ngăn trở mũi tên, cơ hồ không có bị hao tổn. Dù là như thế, liên quân đại trận vẫn là xuất hiện sơ hở. Lôi đến, Lưu Nghị há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn nhìn chằm chằm một đầu bị kình nỏ bắn trúng cái mông, ngay tại gào thảm chiến tượng, tay trái nắm cung, tay phải đối trời một chảo, một tia chớp tầm bang mà hàng, bám vào kim phi trên tên, nhắm ngay đầu kia chiến tượng chính là một tiện bắn ra. Đôn đốt, thiện như lôi đỉnh, thế không thể đỡ. Cái này trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đón đỡ Lưu Nghị bắn ra một tiễn, vẹn vẹn một tiễn, đầu kia chiến tượng đều không thể phòng tốt, nó vung vẩy vòi voi ngăn cản, vòi voi lại bị bắn thủng một cái độc lớn, mà mũi tên không giảm vì thế, chính giữa chiến tượng đầu lâu. Lôi đỉnh quang mang đem chiến tượng đầu đều bao phủ trong đó, chỉ thấy ngồi tại chiến tượng trên đầu mấy cái quý xương giáo úy toàn thân lấp lóe hồ quang điện, thẳng tắp rơi voi. Sau đó, máu me tung tóe, chiến tượng nửa cái đầu đều bạo liệt, thân thể to lớn tại Lưu Nghị trong mắt lấp lóe quang mang, ở vang ngã xuống. Những cái kia tại chiến tượng bên người tránh tiến đạt xạ xẹt trọng trang bộ binh nào nghĩ tới chiến tượng vậy mà có thể xa như vậy bị bắn chết. Cho dù bọn hắn tuấn trận cũng không thể bảo vệ chiến tượng, có thể quý xương những cái kia cưới tại chiến tượng trên đầu giáo úy là ăn bát cháo lớn lên sao? Vậy mà không thể bảo hộ chiến tượng. Trong chấn động, chiến tượng ngã xuống, trọng trang bộ binh căn bản đến không kịp né tránh, tại chỗ bị đè chết 10 cái. Nhanh nghĩ biện pháp. Đối diện có thần xạ thủ, nhanh bảo hộ chiến tượng. Liên quân bên trong cũng có thanh tỉnh người, thượng binh mã rất mạnh. Nhưng chiến tượng cùng trọng trang bộ binh song trọng tổ hợp phía dưới, tượng binh mã cũng không thể chính diện đột phá bọn hắn trận thế. Nhưng nếu như bị tìm tới sơ hở tiêu diệt từng bộ phận, kia binh bại như núi đổ đang ở trước mắt. Các ngươi đều là phế vật sao? Mấy chục người tại chiến tượng trên thân, lại không thể bảo hộ chiến tượng không bị bắn. Có ả xạ xét trọng trang bộ binh giáo úy phẫn nộ mắng to, cảm thấy quý xương đại quân thật sự là quá ngu, vậy mà không thể vì chiến tượng ngăn đỡ mũi tên. Thực sự không được, chính các ngươi bị tiễn bắn chết cũng không thể để chiến tượng bị thương, đạo lý này các ngươi chẳng lẽ không hiểu? Bọn hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chửi ầm lên. Mà Lưu Nghị đã thừa dịp thời gian này, hạ lệnh tượng binh mã đại trận lại hướng phía trước tới gần. Thẳng đến hắn có thể cự ly xa nhặt thi thể, mới lần nữa dừng lại. Bắn tên, tiếp tục bắn tên. Lưu Nghị đưa tay nhặt chiến tượng thi thể, thu hoạch được gần 2 vạn điểm lực lượng đồng thời, vừa rồi tiêu hao trong nháy mắt bị khôi phục. Ông, không khí chấn động, đại tần tiễn trận lần nữa phát huy. Mũi tên phô thiên cái địa, như cuồng phong mưa rào rơi xuống, lần nữa bao trùm chiến tượng cùng trọng trang bộ binh. Lần này, quý dương các giáo úy cũng đều liều mạng, quả nhiên che lại chiến tượng. Nhưng bọn hắn cũng dùng hết toàn lực, tất cả đều liều mạng, tại tượng binh mã tiễn trận công kích đến, đã đạt tới cực hạn. Lưu Nghị khẽ miệng cười lạnh lần nữa nhấc cung dẫn tiễn, nhắm ngay gần nhất một đầu chiến tượng trên lưng những cái kia quý dương giáo úy, chú ý đầu không để ý đuôi, các ngươi bảo vệ chiến tượng, ai đến bảo vệ các ngươi? Chương 944, Hán đế bất tử, quân trận tất nhiên băng trường 944, Hán đế bất tử, quân trận tất nhiên băng trường tiễn phá không, một đường hỏa hoa mang điểm điện, từ chiến tượng phần lưng dán bay qua. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết băng lên, phích lịch điện quang bên trong, chiến tượng trên lưng những cái kia quý xương giáo úy còn không có kịp phản ứng liền bị bắn nổ, thi thể như đá rơi đồng dạng rơi xuống. Không có quý xương giáo úy bảo hộ, chiến tượng căn bản ngăn không được tượng binh mã cường cung kình nỏ, rất nhanh trên mông liền máu tươi, bị bắn cái máu thịt bé bét. Lưu Nghị nhắm ngay thời cơ lại là một tiễn bắn ra, máu tươi cùng não hoa văng khắp nơi, lại một đầu chiến tượng ầm vang ngã xuống. Như sơn băng địa liệt, áp đảo không ít đạn xả xét bộ binh hạng nặng, là cảm thấy hiệu quả uy hiếp trượt chân, rất nhiều người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía, cảm giác mình tựa như là sống điểm ngắm, đang bị đối diện thần xạ thủ điểm danh. Bất quá, những này trung quy là quý xương cùng ạt xạ xét hai đại đế quốc tinh nhuệ, dù vậy cũng không có sụp đổ, ngược lại là tại hết sức bù đắp phòng ngự hệ thống, nghĩ biện pháp phòng tốt đối diện thần xạ thủ, lẫn nhau hiệp phòng, không muốn ngây ngốc lấy. Truyền lệnh hai cánh mau tới trợ giúp, để bọn hắn mau tới, không tiếc bất cứ giá nào. Liên quân đại tướng gào thét lớn chỉ huy, đã lòng nóng như lửa đốt. Lại tiếp tục như thế, không có trợ giúp, bị đối diện thần xạ thủ giết xuyên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hai bên từ đâu tới trợ giúp. Đại Hán 300 vạn đại quân xếp bắt trận đồ, như một cái to lớn bắt quái, đem Nưu Đầu Sơn bao bọc vây quanh. Tuy nói cái này bắt trận đồ không thể di động, cũng không có cái gì biến hóa phức tạp, nhưng lại như một cái không thể phá vỡ lồng giam đem hơn 100 vạn liên quân gắt gao vây khốn ở trong. Đồng thời, 300 vạn đại quân huyết sát chi khí còn có thể cung cấp cho văn thần Nưu sĩ sử dụng, cực lớn tăng cường văn thần thuật pháp cường độ. Giả Hủ, Bàng Thống, Chu Du, Quách Gia bọn người cùng một chỗ thi pháp, cùng phong nổi lên, liên hỏa hứng vực, liên quân 100 vạn đại quân chỉ có thể bị động bị đánh không nói, còn có mạnh hoạch 200 ngàn man binh tại không kiêng nể gì cả công kích công sát, đã sớm sức đầu mẹ chán, chỉ có thể duy trì trận hình phòng ngự, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này không có vương tử tự mình chỉ huy hạ lệnh, ai dám làm loạn, vạn nhất xảy ra chuyện, người nào chịu trách. Tuy nói cũng hoàn toàn chính xác có hai chi đội ngũ từ hai bên trái phải công sát tới, mong muốn trợ giúp hai nước bộ đội tinh nhuệ nhất, nhưng đều ở nửa đường bị Lữ Bố bọn người ngăn trở, căn bản không thể tiến thêm. Lữ Bố bọn người rất điên cuồng, liên quân vốn là chật vật, đội vàng tiến công phía dưới, nguyên bản đơn binh thực lực ưu thế lúc này cũng không cách nào phát huy, bị Lữ Bố bọn người lấy chiến trận ngăn trở yếu đạo trận giết. Muốn qua trợ giúp, hỏi trước một chút trong tay của ta phương thiên hỏa kích. Lữ Bố tung hoành chiến trường, phương thiên hỏa kích lên chỗ, tất nhiên mang theo một mảnh huyết hoa. Cứ như vậy một hồi thời gian, Lữ Bố đã sớm liên chạm quý xương 80 viên tướng tá, đã siêu việt thần giết chóc. Chư phi, Hoa Hùng bọn người càng là như vậy, đã sớm giết cái thây ngã khắp nơi trên đất. Như đầu sân hạ, mây mù lờ, bầu trời nùng vân bị hỏa thiêu đỏ, mặt đất mây mù bị máu nhuộm đỏ. Tiếng oanh minh bên trong, lại một đầu chiến tượng bị Lưu Nghị bắn nổ đầu, thân thể ngã xuống, đem một mảnh đến không kịp né tránh trọng trang bộ binh ép thành bánh thịt. Lúc này, liên quân trận thế xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất, đã không cách nào hoàn mỹ phòng ngự, thậm chí bắt đầu có đại lượng binh sĩ bị tượng binh mã tiến trận bắn giết. Công. Mắt thấy tình thế tốt đẹp, Lưu Nghị khống chế chiến xa, tượng binh mã bộ binh lần nữa công kích, lần này, liên quân không ngăn được. Ngay cả trọng trang bộ binh cũng chịu không được tượng binh mã liên tục không ngừng công kích, bị xé nứt một đạo khe. Đừng nhìn những này trọng trang bộ binh lực phòng ngự kinh người, liền xem như tượng binh mã công kích cũng rất khó phá vỡ bọn hắn trọng giáp phòng ngự. Nhưng mà tượng binh mã chỉ biết giết chóc, liên tục không ngừng, căn bản giết không chết, chính là dùng số lượng ưu thế cứng rắn đối, mệt mỏi cũng có thể đem những này trọng trang bộ binh mà chết, đây chính là tài nguyên đọ sức. Một khi trọng trang bộ binh lực lượng phòng ngự bị hao hết, cũng đã thành đao trên bảng thịt cá. Lưu Nghị cũng có thể cảm nhận được chiến xa nguồn năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá hắn hao tổn nổi, dù sao cái này tượng binh mã từ khi được sáng tạo ra liền không có sử dụng qua, vẫn còn hoàn toàn mới trạng thái, Lưu Nghị có bo lớn tài nguyên đến hao tổn. Gió, gió, gió. Tượng binh mã bên trong tiếng giống chấn thiên, 10 vạn đại quân nhanh chân tiến lên, như sóng lớn đập vào mặt, thế không thể đỡ. Liền xem như chiến tượng cùng trọng trang bộ binh tạo thành trận hình phòng ngự cũng ngăn không được, khuynh hướng hư hỏng càng ngày càng rõ ràng. Không thể còn như vậy chiến đấu. Quân ta diện tích phòng ngự quá lớn, bị Hán quân tiến trận gây thương tích, không thể lâu dài, muốn gom lại trận hình, tập trung phòng ngự mới có thể ngăn ở Hán quân tiến công. Liên quân bên trong cũng có thiện chiến chi sĩ, rất nhanh phát hiện mánh khóe, đồng thời tổ chức quân đội điều động. Lưu Nghị sau khi nhìn thấy phương chiến tượng cùng trọng trang bộ binh tại hướng Nưu Đầu Sơn trên sơn đạo rút lui, đội ngũ nhanh chóng co vào trận hình. Có chút đồ vật. Lưu Nghị cầm trong tay cung tiễn, ánh mắt sắc bén, tự nhủ, bọn hắn mong muốn rút lui tới trên đường núi, dựa vào địa lợi ưu thế đến ngăn cản ta tiến công, mong muốn một người giữ ải vạn người không thể qua. Nắm chặt thời gian tiến công, không thể để cho bọn hắn rút lui lên núi. Giết! Toàn quân xuất kích. Lưu Nghị một tiễn bắn ra, lần nữa đem một đầu chiến tượng bắn chết. Đồng thời, 10 vạn tượng binh mã toàn quân xuất kích, giống như là biển gầm sông về phía trước. Giết! Chấn thiên tiếng giống nhường thiên địa đều đang run rẩy, đặc biệt là nhìn thấy nhàn nhạt huyết sắc trong mây mù, tượng binh mã xếp hàng trùng sát hình tượng, đừng nói là liên quân binh sĩ toàn thân rét run, cảm giác là tại cùng yêu ma chiến đấu, ngay cả những cái kia chiến tượng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Quá kinh khủng, bùn đất nung người toàn thân quanh quần huy quang, có phủ văn tại bên ngoài thân lấp lóe, không ngừng trùng sinh, không ngừng chém giết tới. Dù là tinh nhuệ nhất trọng trang bộ binh cũng khó có thể ngăn cản. Chớ đừng nói chi là cái kia Hán đế, quả thực chính là một cái thần tiễn thủ, cách xa vài trăm thước, lôi đỉnh mũi tên nhóm không giả phát, tiễn tiễn muốn mạng người, từ khai chiến đến bây giờ, rất nhiều liên quân binh sĩ cùng tất cả chiến tượng đều là chết bởi Hán đế dưới tên. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Hán đế bất tử, hoặc là nói, không ngăn cản Hán đế, quân trận tất nhiên bang. Ta đi giết hắn. Có mấy cái quý xương chiến tướng nhịn không được, không thể để cho Hán đế như thế không kiêng nể gì cả thu hoạch nhân mạng, chuẩn bị tạo thành một chi tinh nhuệ tiểu đội trong vạn quân lấy Hán đế đầu người. Cùng đi. Có ả xạ xẹt đế quốc trọng trang bộ binh chiến tướng cũng đứng ra, không thể ngăn cản Hán đế giết chóc, hôm nay một trận chiến này liền phải từ bọn hắn nơi này bắt đầu thất bại. Chỉ chốc lát sau thời gian, Quý Dương cùng Ảnh Xạ Xẹt liền tổ chức 50 tên chiến tướng tạo thành chém đầu tiểu đội, khoái mã phóng tới Lưu Nghị. Cái này không hổ là chiến tướng tạo thành tinh anh đội ngũ, liền tượng binh mã cũng đỡ không nổi bọn hắn công kích. Bọn hắn tạo thành phong thị trận, nhanh chóng hướng về phòng, dọc theo đường tượng binh mã không phải địch, tất cả đều bị vọt thẳng bạo, 50 người thế như trẻ tre, nhanh chóng hướng phía Lưu Nghị đánh tới. Còn muốn làm trạm thủ hành động. Lưu Nghị đứng tại trên chiến xa, khóe miệng giơ lên một đạo cười lạnh. Hắn đã liên tục nhặt 10 đầu chiến tượng thi thể, lực lượng cường đại vô cùng. Hiện tại Lưu Nghị lực lượng thuộc tính đã đạt tới bán thần chi cảnh. Cùng những ngày võ tướng chiến đấu, Lưu Nghị cũng nghĩ thử một chút lực lượng của mình, một đối 50, hắn hoàn toàn không sợ. Bất quá, Lưu Nghị mới quăng lên thần binh hồng anh hương, chuẩn bị lên ngựa trùng sát địch tướng thời điểm, tượng binh mã vậy mà làm ra chủ động phòng ngự. Cùng Lưu Nghị ngồi chung chiến xa Tần đem trong con ngươi lấp lóe phủ văn lưu quang, như nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn về phía vọt tới liên quân tướng tá đội ngũ, đưa tay vung lên, sớm có 1000 tâm chắn đao phủ thủ đủ bước hướng phía trước, đem chiến xa bao bọc vây quanh, tạo thành một cái phương viên thuận trợ, ngăn khuất phía trước. Lưu Nghị sững sờ, tạm thời thu hồi hồng ánh thương. Đã tượng binh mã có bảo hộ chủ tướng thuận trợ, vậy hắn cũng là có thể mượn cơ hội này giết nhiều vài đầu chiến tượng, nhiều nhặt một chút thuộc tính. Dù sao, những này trùng sát đi lên liên quân chiến tướng chỉ là giới tiện chi tật, không đủ gây sợ, giết nhiều vài đầu chiến tượng, gia tốc liên quân sụp đổ, mới là trọng yếu nhất đại sự. Hơn nữa, những này tâm chắn đao phủ thủ rõ ràng so bình thường tượng binh mã càng thêm cường đại, chính là tượng binh mã bên trong tinh nhuệ, chưa hẳn không thể ngăn lại những liên quân kia chiến tướng. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nghị một lần nữa cầm lấy bảo cung điêu, kim phi tiễn, lần nữa khóa chặt một đầu thụ thương chiến tượng. Cũng đúng vào lúc này, một cỗ không hiểu rung động từ đáy lòng dâng lên, Lưu Nghị cảm thấy trên bầu trời truyền đến cảm giác đè nén càng cường đại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, lông mày bật khởi. Chỉ thấy, như đầu sơn trên không ngừng vân, không biết rõ lúc nào, vậy mà lấy đỉnh núi địa phương làm trung tâm, bắt đầu xoay chậm chậm. Phản phất có cái gì kinh khủng đồ vật đang ở nơi đó giáng lâm. Chương 945, giết tới Như Đầu Sơn chương 945, giết tới Như Đầu Sơn mà bao phía dưới, mấy đạo hỏa long quyển, hỏa long trên không trung xoay tròn, ánh lửa ngút trời, hỏa tinh mạn thiên phi vũ, đem tầng mây đều cho nhuộm đỏ, hình tượng hùng vĩ tới cực điểm, để cho người ta tê cả da đầu. Bọn hắn đôi linh mạch độc thủ. Lưu Nghị vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thu hồi ánh mắt, nhấc cung, cài tên, một tiễn bắn ra. Lúc này muốn những cái kia đã vô dụng, chỉ có nhanh chóng giết xuyên quân địch mới có thể đi cứu linh mạch. Phốc phốc. Một đầu chiến tượng liền mũi dẫn đầu bị bắn nổ, máu tươi vẩy ra, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, bên cạnh liên quân thất kinh, nhao nhao né tránh. Thấy ra ra nha. Xông tới liên quân chém đầu tiểu đội nhìn thấy một màn này tức nổ tung. Đặc biệt là Quý Xương tướng tá, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể thay thế chiến tượng đi chết. Những này chiến tượng đều là Quý Xương dùng linh tuyển từ nhỏ bồi dưỡng lên linh thú, mỗi một đầu đều vô cùng chất quý, toàn bộ Quý Xương cũng liền 500 đầu mà thôi, lần này tuyệt đại bộ phận điều động tới Đại Hán, không nghĩ tới vậy mà tổn thất thảm trọng như vậy. Cái này đã coi như là thương tới Quý Xương quốc bản. Nếu là một trận chiến này không thắng, Quý Dương Đế quốc chỉ sợ sẽ không còn tồn tại. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm, như đầu sơn bên trên lủng vần xoay tròn tốc độ tăng nhanh. Lưu Nghị lần nữa bắn tên, hai mũi tên về phát. Lôi đỉnh chi tiễn xẹt qua trời cao, lại là hai đầu chiến tượng bị bắn nổ. Hắn nhanh chóng nhặt thi thể, tẩy cân phạt tùy cảm giác thấu khắp toàn thân, lực lượng trong nháy mắt khôi phục, sau đó lại là một tiễn bắn ra. Đôn đốt tiếng sấm nổ từ đỉnh đầu bắn xuyên qua, liên quân chém đầu tiểu đội đám người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Chỉ nghe chiến tượng kêu thảm, lại một đầu chiến tượng bị bắn chết. Đám người kinh hãi. Đường đường chiến tượng, tại Quý Xương Đế quốc vùng đất kia bên trên công vô bất khắc, uy lực to lớn. Không nghĩ tới Đại Hán thổ địa bên trên, lại bị Hán đế một tiễn một cái làm gà giết. Kia Hán đế càng đánh càng hăng, mũi tên càng ngày càng mãnh, thần tiễn thủ đã không đủ để hình dung, thậm chí có thể nói là thánh tiễn thủ. Không nói ra được khí tức trong không khí lan tràn, chém đầu tiểu đội toàn thân đều căng thẳng, cảm thấy vô cùng lực áp bách. Chỉ thấy một cái Quý Xương chiến tướng toàn thân làn da trở nên đỏ như máu, như là dã thú lồ lên, dùng ngựa trực tiếp tiến đụng vào tâm chắn đao phủ thủ tượng binh mã bên trong. Giết đi qua, ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn lại giết chiến tượng. Hắn giống to gào thét, liều mạng, vậy mà đụng ra 10 cái tâm chắn đao phủ thủ tượng binh mã, mở ra một cái thông đạo. Bất quá, hắn dùng hết toàn lực va chạm, sau đó kiệt lực, rơi xuống đất liền bị phía sau tâm chắn đao phủ thủ xông đi lên loạn đao chém chết, chặt thành thịt nát. Phía sau liên quân tướng tá thừa cơ chém giết tới, nhất cổ tác khí, tại lại chết 3 cái tướng tá một cái giá lớn hạng, vậy mà đem tâm chắn đao phủ thủ tạo thành phương biên trận cho đột phá. Giết, muốn kia hắn đến mệnh, liều mạng với ngươi. Những người này chưa thấy qua Lưu Nghị ra tay. Rất nhiều người thậm chí không biết rõ ban đầu ở Lô Thủy loạn giết Lưu Nghị chính là hiện tại Hán đế. Theo bọn hắn nghĩ, thần tiễn thủ rất mạnh, chỉ khi nào bị cẩn thân, thần tiễn thủ cũng liền cùng gà như thế, tùy ý bọn hắn giết. Lúc này, hơn 30 liên quân tướng tá vọt tới chiến xa phía trước, cùng Lưu Nghị gần trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, thậm chí có chút liên quân tướng tá đều cảm thấy không hiểu hoảng hốt. Dễ dàng như vậy liền bọn tới Hán đế trước mặt. Cái này Hán đế đều không cần người bảo hộ sao? Bên người tất cả đều là tượng binh mã, không có một cái nào Hán quân thủ vệ. Đám người đỏ ngầu cả mắt, thở hổn hển liền hướng Lưu Nghị xông tới giết. Giết Hán đế chính là ngập trời đại công, phong hầu bái tướng cũng có thể. Lưu Nghị hừ lạnh, vừa chuẩn bị nắm lên thần binh hồng anh thương. Nhưng kia trên chiến xa tượng binh mã Tần đem lại vượt lên trước một bước, chỉ thấy kia Tần tướng tượng hai mắt bắn ra u quang, toàn thân phủ văn lấp lóe, rút ra bên hông trường kiếm liền xông ra ngoài. Giết, trong không khí chấn động ra băng lãnh thanh âm, kia Tần tướng tượng vậy mà không thể so với liên quân tướng ta yếu. Thậm chí Lưu Nghị cảm thấy cái này Tần tướng tượng thực lực không thể so với mấy cái kia vương tử trên lệnh. Bất quá cái này cũng có trách, lúc trước Tần tướng tượng khi còn sống, Thủy Hoàng tuy nói thu thiên hạ chi binh, đốt sách chôn người tài, nhưng Tần đem kia là thỏa thỏa không có chạm căn cường giả, nắm giữ thế giới này đỉnh phong sức chiến đấu tồn tại. Cho dù hóa thân thành Tần tướng tượng, vẫn như cũ nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Xoát, kiếm quang đảo qua, vẹn vẹn vừa đối mặt, ba cái xông vào trước mặt liền quân tướng tá liền bị Tần tướng tượng một kiếm chém đầu. Ba cái đầu bay lên, không đầu thi thể còn không có ngã xuống, cũng đã bị Lưu Nghị nhặt thuộc tính. Thoải mái a, Lưu Nghị lại hỉ, Tần tướng tượng lợi hại như vậy, có hắn tại, chính mình liền có thể tiếp tục bắn giết chiến tượng. A, Lưu Nghị mới nâng lên cung tiễn. Bên này lại có liên quân tướng tá bị Tần tướng tượng giết chết, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt đầy trời bay loạn. Tần tướng tượng trên thân phủ văn lấp lóe, lợi kiếm trong tay như thần binh quét ngang, những liên quân kia tướng tá căn bản không phải hắn địch. Hiệu suất này, quả thực vô địch. Lưu Nghị đều không lo được nhặt đi, kim phi tiễn không ngừng bắn ra, từng đầu chiến tượng liên tiếp ngã xuống. Liên quân hoàn toàn luống cuống. Chiến tượng tổn thất quá lớn, một lát cũng lui không lên sơn, lại thêm 10 vạn tượng binh mã đại quân xung kích, rốt cục hỏng mất. Bất luận là còn sót lại chiến tượng vẫn là những cái kia trọng trang bộ binh, tất cả đều rối loạn tức lòng, mất đi tổ chức, tan tác, tứ tán đảo mệnh. Chỉ chốc lát sau thời gian, Nưu Đầu Sơn lên núi con đường cũng đã không đề phòng, lại không một binh một tốt phòng ngự. Xong, xong, toàn xong. Không chỉ là lao ra liên quân tướng tá vẫn là chỉ huy liên quân tướng tá, hoặc là đến trợ giúp liên quân, nhìn thấy một màn này, tất cả đều tuyệt vọng. Chương 946, vạn bạn không nghĩ tới chương 946, vạn bạn không nghĩ tới Nưu Đầu Sơn đỉnh lùng vân xoay tròn, đột nhiên cuồng phong gào thét, từng đạo hồ quang điện tại tầng mây bên trong lấp lóe, khí tức kiểm chế tới cực điểm. Tất cả mọi người chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Đây là bọn hắn đã thủ. Lưu Nghị biểu lộ trong nháy mắt lạnh tới cực điểm, không nghĩ tới vẫn là thất bại, đại hán linh mạch cứ như vậy cũng bị người cho hủy đi sao? Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, chỉ thấy một đạo to bằng cánh tay thiểm điện từ trên trời giáng xuống, ầm vang đánh tới hướng Nưu Đầu Sơn đỉnh. Theo sát lấy, một đạo lại một đạo, lít nha lít nhít thiểm điện như hạt mưa rút rơi, đôm đốp âm thanh chấn thiên, tựa như tận thế. Cả phiến thiên địa đều là sấm sét vang dội, lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang chấn động ra, làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh, chỉ muốn quỳ bái. Cái này chính là thiên địa chi uy, đây chính là linh mạch bị hủy diệt dị tượng. Tất cả mọi người trong lòng đều bốc lên ý nghĩ này, toàn bộ Nưu Đầu Sơn chiến trường đều tại thời khắc này tĩnh mịch, đứng im. Tất cả mọi người nhìn về phía Nưu Đầu Sơn đỉnh chót, tất cả đều trừng to mắt, ngừng thở. Chỉ thấy lùng vân ngập đầu, điện quang lấp lóe, toàn bộ Nưu Đầu Sơn đỉnh chót đều bị lôi đỉnh bao phủ, cuồng phong loạn quyển, hình tượng doan người. Mười mấy hô hấp về sau, Quý Dương, A Sạ Sẹt trở liên quân trước hoan hô lên. Vạn thuế, chúng ta thắng. Linh mạch hủy đi, vương tử điện hạ chắc chắn bổ sung thần khí năng lượng, thay đổi chiến cuộc đang ở trước mắt. Bị kim nén đánh một ngày, rốt cục đến phiên chúng ta phản kích, đến phiên chúng ta mở mày mở mặt. Lão tử đều muốn nhịn gần chết, rốt cục có thể thật tốt phát tiết, ta muốn giết sạch đám này hắn cậu. Nưu Đầu Sơn dưới chân, khắp nơi đều là chấn thiên gieo họ, trăm vạn liên quân mẹ cứng, sĩ khí bỗng nhiên vừa tăng ngàn trượng. So với liên quân hưng phấn cùng kích động, nhảy cẫng hoan hô, 300 vạn hán quân lúc này lại là như cha mẹ chết, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm. Ngay cả Gia Cát Lượng đều nhất thời thất thần, một mặt thống khổ. Đại Hán linh mạch cứ như vậy bị hủy sao? Chúng ta bại. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sĩ khí sa sút, bắt trận đổ bên trong tĩnh mịch đi mắng. Tất cả hán quân tại thời khắc này đều dường như biến thành pho tượng. Chân núi lối vào, Lưu Nghị siết chặt thần binh hồng anh thường, nhìn xem đỉnh núi lôi đỉnh cả quái, đỏ ngầu cả mắt. Một hồi lâu, mắt thấy lôi đỉnh nhanh chóng suy yếu, dần dần biến mất, Lưu Nghị đột nhiên lấy lại tinh thần. Đừng quản những cái kia, trước theo chấm giết tới sân đi. Linh mạch bị hủy cũng tốt, còn chưa bị hủy cũng được, cũng không thể ở chỗ này dương mắt nhìn. Vô luận như thế nào muốn đi lên xem một chút, tốt nhất có thể tại cả nịt cả cùng án xạ chấn chỉnh lại, nhường chiến tượng cùng trọng trang bộ binh khôi phục đỉnh phong trước đó, đem hai người này chặn giết. Còn có cơ hội. Lưu Nghị cắn chặt hàm răng, dùng ngựa hướng phía đỉnh núi cùng sông. Hứa Chử, Điền Bi, Quan Vũ cũng mặt tâm trầm, đi sát đằng sau, ai cũng có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ sát khí cùng phẫn nộ. Lên núi về sau, bất kể là ai, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Lưu Nghị công kích phía trước, đằng đằng sát khí. Tuân chỉ. Các tướng lĩnh mệnh, tất cả đều nắm chặt binh khí, chuẩn bị bung ra đại chiến một trận. Đồng thời, dưới núi bị đánh tan chiến tượng cùng trọng trang bộ binh cũng nhanh chóng đoàn tụ. Điện hạ đã hủy đi đại hán linh mạch, thu hoạch được linh thạch, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cái gì tượng binh mã chúng ta đều không cần để vào mắt. Chấn chỉnh lại, cùng một chỗ giết tới sân đi, cùng điện hạ hội hợp. Liên quân tướng tá gầm hét, sau đó lanh binh lần nữa hướng trên núi trùng sát. Không bao lâu, Lưu Nghị bọn người trước trùng sát lên núi. Đám người vốn chuẩn bị đại khai sát giới, thậm chí chuẩn bị một trận huyết chiến, thật tốt phát tiết linh mạch bị hủy lửa giận, giết hắn cái máu chảy thành sông, thây nang khắp động. Nhưng mà, lên núi về sau lại ngạc nhiên phát hiện, tình huống căn bản không đúng. Giờ này phút này, Nưu Đầu Sơn đỉnh bị thiên lôi quét ngang, mỗi một tấc đất đều dường như bị cày một lần. Trong không khí tràn ngập lôi đỉnh khí tức, cùng thịt nướng mùi khét. Vừa mới lên núi đỉnh, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn tử thi. Nguyên bản trước đó ở chỗ này xây dựng đống tức đài, công trình đã tiến hành không ít, rất nhiều ban công đỉnh tạ đơn giản hình dạng, nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa. Hết thảy đều bị hủy diệt, bao quát tại người trên núi, chỉ còn lại có khét lẹt thổ địa, cùng tràn ngập trên không trung ô trọc cùng máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hạ xuống lôi đỉnh, đem người nơi này đều đánh chết. Đám người chấn kinh, không thể tin được nhìn xem một màn này. Lưu Nghị thì là thuận tay nhặt thi thể. Những này khét lẹt thi thể chiếu lấp lánh, tất cả đều là Quý Dương, A Sạ Sẹt quân mã, trong đó không thiếu tướng tá, vương tử thân binh, linh mạch. Lưu Nghị nhặt thi thể về sau, ánh mắt trước tiên nhìn về phía trước giếng cổ chỗ. Lúc này, giếng cổ đã bị đào mở, cái chỗ kia thành một cái 10 mét phương viên hố sâu. Chỉ thấy trong hố sâu lấp lóe ngân quang, như tường thụy đồng dạng quang huy sông thẳng tới chân trời, cùng địa phương khác rách nát huyết sắc hình thành so sánh rõ ràng. Không chút do dự, đám người giữ vững tinh thần hướng phía hố sâu tiến lên. Hứa Chử, Điện Vi càng là xông vào phía trước, chỉ lo lắng Lưu Nghị ở phía trước gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh, đám người vọt tới bờ hố, nhìn xuống dưới, lại trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Hứa Chử, Điện Vi, Quan Vũ ba mặt một bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều tròn váng. Bọn hắn lên núi thời điểm làm xong dự tính xấu nhất, kết quả không nghĩ tới, lại là tốt nhất tình huống. Lưu Nghị rìm ngựa bờ hố, nhìn xuống dưới, chỉ thấy hố đất tràn đầy mười mấy mét, đáy hố ngân quang lấp lóe, sinh cơ bừng bừng, một cô vạn vật cảnh phát khí tức phóng lên tận trời. Chương 947, thần khí về Hán. Chương 947, thần khí về Hán, chính là Lưu Nghị đều không có nghĩ qua khả năng này. Kanitska cùng Ản Xạ cưỡng ép muốn phá hư Đại Hán linh mạch, lại là không biết tự lượng sức mình dẫn tới thiên kiếp, linh mạch không có hủy đi, ngược lại là đem chính mình cho bổ cái toàn quân bị diệt. Đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này hố làm sao bây giờ? Hứa Chử Thanh không hố to về sau, nhìn xem đấy hố linh mạch, lòng còn sợ hãi mà hưng phấn vô cùng mà hỏi. Lưu Nghị nghĩ nghĩ, nói, tạm thời mặc kệ, chờ trận chiến này kết thúc về sau, nhường ra các lượng bọn người tìm đọc tư liệu điện tịch, lại làm quyết đoán. Tuân chỉ. Hứa Chử lập tức nhường tinh binh đem đỉnh núi lỗ lớn bao bọc vây quanh. Cũng đúng vào lúc này, lên núi con đường bên trên chuyển đến chấn tiên tiếng giống. Xông lên a, giết a, cùng giải quyết Vương Tử Điện hạ chính là thắng lợi, quân ta tất thắng. Mặc dù nghe không hiểu những người này chít chít bên trong phái rồi gọi thứ gì, nhưng mọi người đều biết đây là Quý Xương cùng Ả Xạ Sẹt binh sĩ xung tới. Lưu Nghị lập tức quay đầu ngựa lại trở về, vừa vặn trông thấy Quý Xương chiến tượng cùng Ả Xạ Sẹt trọng trang bộ binh đang điên cuồng hướng trên núi trùng sát. Bọn hắn chiến ý dâng cao, đấu trí bừng bừng, nguyên một đám không sợ chết hướng đỉnh núi trùng sát. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Đại Hán linh mạch đã bị hủy diệt, nắm chắc thắng lợi trong tay. Quan Vũ Thanh Long hiển nguyệt đao vung lên, liền muốn trùng sát xuống dưới, bất quá lại bị Lưu Nghị chặn lại. Không nên gấp, hiện tại đây đều là đồ tốt, đã thuộc về chúng ta, lại đánh chính là hủy đi chúng ta bảo vật của mình. Nói, Lưu Nghị lấy trước lên Quý Xương cái kia giao linh. Vào tay cảm giác lạnh bớt, ý niệm ngưng tụ, một chuỗi tin tức liền chuyển vào Lưu Nghị não hải. Cái đồ chơi này cũng cần hoàng triều khí vận mới có thể sử dụng, xem ra hoàn toàn chính xác cùng tượng binh mã một cấp bậc tồn tại. Cũng may, Lưu Nghị hiện tại hoàng triều khí vận rất nhiều, trong khoảnh khắc cũng đã thu hoạch được giao linh quyền sử dụng. Hắn nhìn xem dưới núi sông lên mấy trăm con chiến tượng, tâm niệm vừa động, đem giao linh giữa trời lay động. Đinh linh linh. Thanh thúy mà du dương tiếng chuông liền tại Nưu Đầu Sơn bên trên vang lên. Sau đó, tại Lưu Nghị hài lòng trong ánh mắt, còn lại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia 200-300 đầu Quý Xương chiến tướng đông nhiên dừng lại, phát ra voi minh, tất cả đều quỳ trên mặt đất, tùy ý bọn hắn trên lưng Quý Xương giáo úy như thế nào thúc đẩy, chính là không nhúc nhích. Cái này, Hứa Chử, Điền Bi, Quan Vũ ánh mắt đều trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Lưu Nghị lại có thể khống chế những này chiến tượng. Bọn hắn kích động mà hưng phấn nhìn về phía Lưu Nghị, trong con ngươi ngoại trừ cùng bái vẫn là cùng bái. Đây chính là ta Đại Hán tiên tử, hiện tại, xưng hô một tiếng thiên hạ chi chủ cũng không phải là quá đáng a. Sau đó, lại gặp Lưu Nghị cầm lấy cái kia thanh phù văn trọng kiếm, tâm thần ngưng tụ, quả nhiên một chuỗi tin tức truyền vào não hải. Hắn mỉm cười, sau đó trong con ngươi tinh quang lóe lên, giơ lên phù văn trọng kiếm đối với dưới núi những cái kia trọng trang bộ binh một chỉ. Vỡ giáp, rầm rầm. Thân kỳ một màn lại xuất hiện, những cái kia trọng trang bộ binh trên người chiến giáp, vậy mà tại một trận quang mang phù văn lấp lóe bên trong, chính mình từ binh sĩ trên thân chốc ra. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ta áo giáp nặng làm sao mà không lên? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, chỉ có số ít đỉnh cấp tướng tá nghĩ tới điều gì, sau đó khiếp sợ hướng đỉnh núi nhìn lại. Trên đỉnh núi, Lưu Nghị đứng tại trên xa, ở trên cao nhìn xuống, như thần linh đồng dạng nhìn xuống. Tình huống như thế nào? Tất cả Quý Xương cùng Ả Xạ Sẹt chiến sĩ đầu góc đều làm động. Bọn hắn vương tử không phải mang theo quân đội ở trên núi đảo linh mạch sao? Làm sao lại không hề có động tĩnh gì? Hán quân vì sao bình yên vô sự ở chỗ này, một chút đánh nhau dấu hiệu đều không có? Người trên núi đâu? Chẳng lẽ là trước kia thiểm điện? Trong lòng mọi người một lộn bộ, đống nhiên dâng lên một cố cảm giác xấu. Trước đó đại gia nhìn thấy đỉnh núi bị lôi đình bao phủ, quân bộ đều biết là hủy đi linh mạch kết quả. Nhưng không có người nghĩ tới chính mình vương tử cùng quân đội sẽ bị những này lôi điện cho đánh chết à? Thế nhưng là tình huống hiện tại chứng minh, trên núi tình huống không đúng. Ít ra vương tử cùng quân đội của bọn hắn không tại, hoặc là thậm chí có thể nói đã bị Hán quân tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người run rẩy, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người không bình tĩnh, rất nhiều chiến tướng càng là khẩn trương tới quên đi hô hấp. Cũng đúng vào lúc này, Hứa Chử cùng Điển Vi đem Kanitska cùng Ản Xạ treo ở trên bậc cờ, giơ cao lên đi tới. Đại gia ngôn ngữ không thông, hành động chính là tốt nhất ngôn ngữ. Quả nhiên, làm Kanitska cùng Ản Xạ bị xem như cờ sĩ xuất hiện tại Hán quân trong trận thời điểm, liên quân các binh sĩ hoàn toàn chấn kinh, như bị sét đánh, toàn thể hóa đá. Kia là vương tử, lại bị Hán quân cho bắt làm tù binh. Bọn hắn đã chết rồi sao? Các loại ý niệm trong nháy mắt buốc lên đến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lông tơ dựng ngược, tâm đều muốn nổ. Mặc kệ vương tử có chết hay không, ngược lại là bị Hán quân cho bắt làm tù binh. Trọng yếu nhất là, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng, Quý Xương giao linh, Ả Xạ Sẹt phù văn trọng kiếm, tất cả đều tại Hán đế trong tay cầm lấy. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Còn thế nào chiến đấu? Trên núi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đám người không lo được suy nghĩ, vương tử bị bắt, thần khí bị đoạn, cái này tương đương với liên quân trời sợ. Hứa Bánh Mì Nướng binh theo bản năng lui lại, có người mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra, vừa rồi đại gia sĩ khí tăng gọn, muốn sống muốn chết hướng trên núi sông. Hiện tại, tinh thần mọi người sa sút, muốn sống muốn chết mong muốn đảm bệnh. Chương 948, không muốn tù binh, không cho phép đầu hàng. Chương 948, không muốn tù binh, không cho phép đầu hàng. Tin tức truyền đến, Nưu Đầu Sơn dưới chân, liên quân chủ lực đại tướng quân nghe được tin tức này người đều ngộp. Đỉnh đầu dường như cũng bị sét đánh dường như, ứa ra khói xanh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Vương tử bị bắt, làm sao chúng ta xử lý? Tam quân vẫn tại, không thấy chủ xoáy bể. Giờ này phút này, cũng không phải nói liên quân rắn mất đầu không có chỉ huy, mấu chốt là nhà mình vương tử tại Hán quân trong tay, không rõ sống chết, nhà mình thần khí cũng rơi vào Hán quân trong tay, việc này lớn. Tiếp xuống nên làm như thế nào, ai cũng không có can đảm đi làm quyết định này. Tất cả mọi người nhìn về phía chủ soái, tam quân tĩnh mịch, lòng người bàng hoàng. Đầu hàng. Chỉ có đầu hàng. Không, không thể trực tiếp đầu hàng, phái ra sứ giả đàm phán. Liên quân chủ soái thương lượng về sau rất nhanh làm ra quyết định, phái ra sứ giả tiến về Hán quân đại trận, thỉnh cầu đàm phán. Đàm phán. Lưu Nghị lúc này đã dẫn đội xuống núi, tựa binh mã đóng giữ Ngưu Đầu Sơn chủ trên đường núi, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, nghe nói liên quân lại muốn cầu đàm phán, tất cả mọi người lộ ra lạnh lẽo biểu lộ. Nghĩ đến thật là đẹp, một đường đốt giết cướp bóc, còn Ngưu Toan hủy ta Đại Hán linh mạch, lúc này nghĩ đến đàm phán. Ai cho mặt của bọn hắn, có phải hay không cảm thấy ta Đại Hán tốt lắm? Làm chúng ta đều là bù làm. Tuy nói thủy hoàng chặt đứt Đại Hán tu hành đường, nhưng trời không tuyệt ta Viêm Hán, ta Đại Hán thiên tử mở thủy hoàng lăng, đại xá thiên hạ, vạn dân đều có thể học tập thuật pháp võ công, hôm nay chi Đại Hán đã không phải là hôm qua chi Đại Hán. Chúng thần đề nghị, không tiếp thụ đàm phán, không tiếp thụ đầu hàng. Lữ Bố mấy cái võ tướng trước đứng ra. Sau đó một đám võ tướng tất cả đều quỳ xuống, chúng thần tán thành. Chỉ có các quan văn đứng đấy bất động, đều đang tự hỏi, các ngươi thấy thế nào? Lưu Nghị trước hết để cho võ tướng bình thân, sau đó hỏi chúng quan văn. Giả Hủ cùng ra cắt lượng liếc nhau, sau đó nói rằng, bệ hạ, dưới mắt quân ta mặc dù thắng, nhưng quân địch chủ lực thực lực còn tại. Nếu như không nói phán, quân địch thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà quân ta cường công lời nói, tổn thất sẽ rất lớn. Lưu Nghị khẽ lắc đầu, nói, còn có khác đề nghị sao? Giả Hủ thở sâu, lập tức minh bạch Lưu Nghị quyết tâm. Dù sao trước đó Lưu Nghị cũng đã nói, hắn muốn những kẻ xâm lấn này chết, một tên cũng không để lại. Lúc này liền lời nói xoay chuyển, nói rằng, quân địch tuy mạnh, nhưng thủ lĩnh đạo tặc đã bị bắt, dưới mắt 150 vạn liền quân giống như cá trong chậu, đao trên bảng thịt cá, vậy hạ có thể bắt trận đồ đem Ngưu Đầu Sơn bao bọc vây quanh, đợi đến quân địch lương thảo khô kiệt, nhất định tự loạn. Đến lúc đó, tiêu diệt chi đội ngũ này liền có thể đơn giản rất nhiều. Lưu Nghị lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói, không sai, cứ làm như vậy. Bắt trận đồ tại, trăm vạn liên quân lại như thế nào? Bọn hắn đã không có chiến tượng cùng trọng trang bộ binh, mong muốn phá vây chỉ có thể là chịu chết, vây hắn cái 10 ngày 8 ngày, quân tự loạn. Truyền lệnh xuống, đem Ngưu Đầu Sơn bao bọc vây quanh, không thể thả đi một người. Tuân chỉ. Đám người lĩnh mệnh, Minh Kim thu binh, chỉ lưu lại 10 vạn tượng binh mã chú đóng Ngưu Đầu Sơn bên trên, lại đem chiến tượng cùng trọng trang bộ binh trang bị toàn bộ chuyển giao rời đi. Quân địch phái tới sứ giả xử lý như thế nào? Giả Hủ lại hỏi. Lưu Nghị không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay lên, giết, đem đầu đưa trở về. Tuân chỉ. Rất nhanh, liên quân liền thu đến đưa về sứ giả đầu người. Trong lúc nhất thời, sợ hai cảm xúc lại lần nữa lan tràn, quân tâm hoảng sợ. Đồng thời, Hán quân Minh Kim thu binh, Mạnh Hoạch bọn người mới từ tiền tuyến triệt hạ, liên quân trong doanh địa đại hỏa cũng rốt cục bị dập tắt. Chủ soái trước trướng, Mạnh Hoạch dẫn Nam An các lô lớn chủ quỷ gối cửa ra vào thỉnh tội. Dù sao trước đó làm chuyện là cái gì tính chất Mạnh Hoạch cũng hiểu, hắn hiện tại là 10 vạn cái cẩn thận. Cho dù đã được đến Lưu Nghị khoan dung, cũng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Đều bình thân à, nghệ tình các ngươi đốt đi liên quân lương thảo phân thượng, nhiều lần là công, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lưu Nghị tuyên đám người tiền trướng, nhìn qua tâm tình không tệ. Sắc phong Mạnh Hoạch là Nam An vương, hảo hảo trưởng khống Nam An, không được sinh thêm sự cố. Lấy các ngươi lãnh binh hỏa tốc trở về Nam An, giữ vững tiên tiệm đại đạo, tốc độ nhanh nhất cho chấm tu kiến doanh địa, chữ hàng binh mã lương thảo, không được sai sót. Mặt khác, nghĩ biện pháp đem nơi này tin tức chuyển cho Quý Dương, cùng Assassins, La Mã. Nhưng có biến, lập tức báo cáo. Lời này nói ra, Mạnh Hoạch nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Lúc này cho Lưu Nghị dập đầu ba cái, vỗ bộ ngực nói rằng, thần Mạnh Hoạch đời này kiếp này duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Đại Hán thiên tử chính là ta Nam Man thiên tử, như có phản bội, ta Nam Man toàn thể chết bởi loạn tiên phía dưới. Lưu Nghị cười nói, chấm hy vọng ngươi nói được thì làm được, tự giải quyết cho tốt, hiện tại liền lãnh binh trở về đi, đừng quên chấm giao phó ngươi chuyện. Mạnh Hoạch bọn người cùng một chỗ dập đầu, thần lĩnh chỉ. Vào lúc ban đêm, Mạnh Hoạch 200.000 man binh liền thông qua bắt trận đồ, rời đi Hán Trung, một đường trở về Nam An. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Nghị treo trên cao miễn chiến bài, cũng không xuất chiến. Hơn 130 vạn liền quân tinh nhuệ không có lương thảo, quân tâm đại loạn. Liên quân đại tướng lại nhiều lần phái ra sứ giả, mong muốn thỉnh cầu đầu hàng. Nhưng mà, tất cả sứ giả đều là hoàn chỉnh ra ngoài, chỉ còn lại có một cái đầu trở về. Không có quân lương, đầu hàng đều không cho phép, thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Có liên quân đại tướng không nhịn được, lãnh binh mong muốn chém giết phá vây. Nhưng mà bắt trận đồ há lại chỉ là hư danh. Mấy vạn người xông vào trong trận, không dùng đến một canh giờ, chính là toàn quân bị diệt, thi thể tất cả đều bị ném đi trở về. Chương 949, trăm vạn đại quân đủ sông trận. Chương 949, trăm vạn đại quân đủ sông trận là đêm, Ngưu Đầu Sơn hạ một mảnh tiếng khóc, được không thế thảm. Ngày thứ hai, trinh sát đến báo, Ngưu Đầu Sơn về dưới quân bắt đầu giết ngựa đồ ăn, có người bởi vì cướp đoạt thịt ngựa mà xảy ra đánh nhau. Lại qua hai ngày, trinh sát đến báo, Ngưu Đầu Sơn về dưới quân lại xuất hiện ăn người hiện tượng, trong doanh địa tiếng khóc không ngừng, thỉnh thoảng có người đánh nhau, loạn quân tướng tá đã không chế không nổi cục diện. Năm ngày qua đi, Ngưu Đầu Sơn hạ quanh quẩn lấy một cỗ không nói ra được tử khí, liên quân tướng tá lần nữa phái tới sứ giả, khẩn cầu đầu hàng. Toàn thể liên quân tướng sĩ đều bằng lòng trở thành đại hán nô buộc. Lưu Nghị cười lạnh, vẫn như cũ không cho phép, đồng thời tăng cường chuẩn bị chiến đấu, bắt trận đồ mọi thời tiết vận chuyển, binh sĩ ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều ngay tại chỗ giải quyết, chuyên gia vận chuyển. Nưu Đầu Sơn về dưới quân đại doanh bên trong, trên trăm cái liên quân tướng tá tập hợp một chỗ. Có Quý Dương, có Assasses, cũng có La Mã đế quốc tướng tá, tất cả mọi người ánh mắt dữ tợn, tựa như cực đói dã thú. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không còn không có đợi tới Hán quân tổng tiến công, chúng ta liền trước tự giết lẫn nhau chết sạch. Dưới mắt đã không có lương thảo, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Một, cái kia chính là liều mạng, giết ra ngoài, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Hai, chính là chờ chết ở đây, đưa đức chết. Chúng ta quân nhân, há có thể ở chỗ này ngồi chờ chết, tự giết lẫn nhau mà chết. Quân nhân, phải có cốt khí. Có thể chết tại công kích trên đường, nhưng không thể chết tại trong doanh địa. Chết tại người một nhà trong tay. Chúng ta còn có trăm vạn đại quân, tập trung lại sông một đợt, chưa hẳn không thể trúng sát ra ngoài. Không sai. Hán quân chiến trận nhìn lợi hại, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản ta trăm vạn đại quân công kích. Ta nhìn Hán quân hiện tại ăn uống ngủ nghỉ đều trên chiến trường, chúng ta hôm nay chờ bọn hắn lúc ăn cơm tiến công, lao ra liền có thể sống. Vạn nhất không thành, cũng tốt so ở chỗ này chết đói, bị người một nhà giết chết. Không sai. Đám người quần tình kích động, rất nhanh liền thống nhất quyết định, phải thừa dịp lấy Hán quân lúc ăn cơm toàn thể xuất kích, vô luận như thế nào muốn giết ra một đường máu. Tin tức tại liên quân bên trong truyền ra, tất cả liên quân đều phân chấn, những cái kia đói đến như xương đánh quả cả binh lính bình thường cũng đều nắm chặt binh khí. Đồng thời, phụ trách trinh sát tuần hành trinh sát đem Nưu Đầu Sơn dưới biến hóa truyền về. Lưu Nghị bọn người ngay tại trong đại trướng nghị sự, nghe nói về sau liền đi ra doanh đi xem. Quả nhiên phát hiện hôm nay liên quân doanh địa cùng ngày thường có chỗ khác biệt. Có một loại yên tĩnh, có một loại sát khí, cũng có một loại kiềm chế. Chư vị thấy thế nào? Lưu Nghị quay đầu lại hỏi đám người. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, đã rõ ràng trong lòng. Giả Hủ mỉm cười, nói, liên quân bị quân ta vây khốn nhiều ngày như vậy, đã là nọ mạnh hết đà, bọn hắn lương thảo đoạn tuyệt, thậm chí đã bắt đầu ăn người, hiện tại sợ là muốn làm chó cùng rứt dậu, trước khi chết nhất bác. Gia Cát Lượng gật đầu đồng ý, nói rằng, chúa công hôm nay có thể để binh sĩ sớm ăn cơm, sau đó tại giờ cơm làm bộ ăn cơm, liên quân nhất định phát động đại quy mô công kích. Lưu Nghị cười, gật đầu nói, ái khanh chi ngôn, cùng chấm không như mà hợp, truyền lệnh tam quân, hôm nay sớm ăn cơm, giờ cơm làm bộ ăn cơm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tuân chỉ. Đám người lĩnh mệnh, lập tức liền đi an bài. Lưu Nghị nhìn xem liên quân doanh địa thật lâu, mới cười nói, cô ta bắt trận đồ tuy nói không thể di động, nhưng các ngươi chủ động giết tiến bắt trận đồ bên trong, cũng đừng trách ta toàn bộ mai táng. Hắn thở sâu, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý lạnh lẽo. Cổ có Bạch Khởi Trường Bình lừa giết 40 vạn, hiện có Lưu Nghị Nưu Đầu Sơn lừa giết 1.200.000. Nhân đồ chi danh, sợ là từ hôm nay trở đi muốn đổi người. Lưu Nghị không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hôn vọng ngoại bang, phạm ta đại hán, dám đến liền dám chôn. Đầu hàng. Ta đại hán Giang Sơn trước đó đang kinh lịch thiên tai, tốt đẹp thổ địa cần phân bón, đầu hàng làm nô lệ, nào có làm phân bón tốt. Sau đó, Lưu Nghị cũng toàn bộ khoát, điều động tượng binh mã tiến vào trong trận chuẩn bị chiến đấu. 300 vạn Hán quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến liên quân chó cùng rất dậu. Thời gian phi tốc, rất nhanh liền đến bình thường Hán quân lúc ăn cơm. Quả nhiên, mới không đầy một lát, liên quân dốc toàn bộ lực lượng, trăm vạn đại quân chia ra 36 đường, đi về phía nam bên cạnh bắt trận đổ sông tới giết. Giết a. Tả hữu đều là chết, chết đói không bằng chiến tử. Giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kiếm lời một cái a. Hơn 130 vạn liên quân giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Chỉ thấy, trên người bọn họ sát khí tụ lại, xông thẳng tới chân trời. Giữa không trung hình thành một mảnh bình quang tổ đỉnh, từ đắc biến thành màu đen mù vân, hướng phía bắt trận đồ bổ nhào qua. Đông đông đông, chống trận vang, kèn lệnh minh. Lưu Nghị tọa trấn bắt trận đồ bên trong, ra cắt lượng bọn người càng là toàn lực thôi động đại trận. Đại phong khởi hề vân phi dương, 300 vạn hán quân huyết sát chi khí trùng thiên, hóa thành mây mù bao phủ chiến trận, tinh kỳ tại trong mây mù phiêu diêu, trong không khí có đao kiếm đua tiếng thanh âm tại chấn động. Chương 950, trận chạm 30 vạn. Chương 950, trận chạm 30 vạn. Đây là nơi nào? Chúng ta xông ra sao? Lĩnh đội liên quân tướng tá nguyên một đám tâm tình thấp thỏm, hô hấp đều cơ hồ dừng lại. Bốn phương tám hướng đều là mây mù, thấy không rõ lắm cảnh tượng, đại gia chỉ chừng to mắt hướng mây mù nhìn ra ngoài. Bọn hắn tại bắt trận đồ bên trong quanh đi quẩn lại không biết rõ bao lâu. Trong mây mù, chỉ nghe đao kiếm đua tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang, dưới chân chỗ đạp đều là huyết thủy, đưa mắt hy vọng, không phân đông nam tây bắc. Hiện tại xông ra Hán quân chiến trận, trái tim tất cả mọi người đều cầm bốc lên đến, vô cùng thấp thỏm. Xông ra Hán quân bao vây sao? Rốt cục chạy thoát sao? Dễ dàng như vậy? Không để ý tới nhiều như vậy, ngược lại là từ Hán quân trong chiến trận lao ra ngoài, chỉ cần cắm đầu xông về phía trước là được, tuyệt đối không thể đình chỉ, dù sao dừng lại liền sẽ nguy hiểm. Đám người chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất là xông ra Hán quân đại trận. Nếu không, tất cả mọi người thật không biết rõ nên làm gì bây giờ. Bị trung điệp vây khốn, không cách nào chạy ra, mấu chốt là không có ăn, loại kia tuyệt vọng, tất cả mọi người không muốn lại thể nghiệm. Nhưng rất nhanh, đám người lại lần nữa tuyệt vọng. Phía trước trong mây mù, một tòa vô cùng quen thuộc sơn lộ ra ở trước mắt. Ngoại trừ đại sơn, còn có kia quen thuộc doanh địa, cùng trong doanh địa cờ xí. Mẹ kiếp, ta năm ngoái mua khối biểu. Trong lúc nhất thời, bất luận là liên quân đại tướng vẫn là binh sĩ, tất cả đều thẹn quá hóa giận, tuyệt vọng tới phá phòng mắng to. Trở về, thật lại trở về. Liều chết trùng sát, một đường liều mạng, cũng chỉ là tại Hán quân đại trận bên trong xoay một vòng, lại về tới nguyên địa. Đây chính là Hán quân chiến trận sao? Cường đại như thế huyền diệu chiến trận, Hán quân là thế nào biết? Chúng ta không ra được sao? Chẳng lẽ muốn đói chết ở chỗ này? mụ mụ, ta muốn về nhà. Trong đội ngũ có binh sĩ sụp đổ khóc, cũng có người chửi ầm lên cuồng loạn, lại giết trở về. Có người đề nghị, nhưng mà đằng sau Hán quân trong chiến trận còn liên tục không ngừng có liên quân binh sĩ lao ra, căn bản là đừng nghĩ lại giết trở về. Trước kết trận, chỉnh lý đội ngũ. Đại gia không muốn tuyệt vọng, trời không tuyệt đường người, khẳng định còn có biện pháp. Hán quân chiến trận không gì hơn cái này, chúng ta không phải cũng ở bên trong giết cái bảy vào bảy ra, không phải cũng bình yên vô sự lao ra ngoài sao? Vừa rồi chỉ là chúng ta chọn sai đường, chờ một lúc lại chém giết vào, chưa hẳn liền không thể tìm tới chính xác đường lao ra. Có liên quân đại tướng quân tại cổ vũ sĩ khí, là sĩ nhóm bánh vẽ. Thật đúng là đừng nói, hoàn toàn chính xác hữu dụng. Vừa mới còn xa suốt tới cực điểm sĩ khí, hiện tại có chỗ tăng trở lại. Rất nhanh, đại quân lần nữa chân chỉnh lại, chuẩn bị lần nữa công kích. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Hán quân trong trận rốt cục không còn xông ra liên quân binh sĩ. Thoáng kiểm kê nhân số, liên quân các đại tướng hoảng hốt, sắc mặt cũng thay đổi. Hơn 130 vạn đại quân cùng một chỗ trùng sát, hiện tại nơi này bắn sơ qua, chỉ có 100 vạn người. Còn có 300.000 nhân mã tại Hán quân trong trận chưa hề đi ra. Bọn hắn nhất định là xông ra Hán quân chiến trận, đã đang rút lui, trên đường về nhà. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là đang an ủi mình, vẫn là tại cho quân sĩ bánh vẽ. Mặc kệ nhiều như vậy, toàn quân chuẩn bị, lần nữa công kích, có thể chạy đi mấy cái là mấy cái. 30 vạn người, dù là chỉ có 10 vạn người lao ra đâu. Liên quân đại tướng quân rút đao giống to, lần nữa động viên sĩ khí. Cũng đúng vào lúc này, Hán quân trong đại trận tiếng chống trận cùng tiếng kèn lệnh tiết tấu bỗng nhiên biến hóa, chỉ thấy mây mù lăn lộn bên trong, vô số thi thể từ Hán quân trong trận bay ra. Kia là, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong quân nhiều năm, chưa từng thấy qua khủng bố như thế hình tượng. Chỉ thấy từng cỗ thi thể từ Hán quân trong chiến trận bay ra, như sau lên một trận mưa người. Không đầy một lát, Hán quân ngoài trận liền chất đống một mảng lớn thi thể. Tất cả đều là liên quân thi thể. Xuống đến binh sĩ, lên tới tướng quân, cái gì cần có đều có. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, liên quân binh sĩ cùng tướng tá đều sợ ngây người, nguyên một đám trên mặt không tự chủ hiện ra vẻ sợ hãi. Lít nha lít nhít thi thể như mưa, bị Hán quân đại lực xuất kỳ tích, từ trong chiến trận ném ra, số lượng nhiều lắm, nhiều đến thi như châu chấu, phanh 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 rơi xuống. Là Hán quân tại quét dọn chiến trường, thanh lý trong trận thi thể. Đây đều là chúng ta bị giết tại Hán quân trong trận quân sĩ, số lượng này nhiều lắm a. Trăm vạn liên quân trận mắt hốt mồm, nguyên một đám như bị sét đánh, không nhúc nhích trừng to mắt nhìn chằm chằm, giống như biến thành thạch điêu. Thi thể như mưa rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền chồng chất thành núi, nối thành một mảnh, tựa như thi thể dãy núi, nằm ngang ở liên quân cùng Hán quân ở trong trên đất trống. Nhiều người như vậy đều bị Hán quân giết. Cái này sợ không phải có 30 vạn bộ thi thể a. Chẳng lẽ nói, chưa hề đi ra người, tất cả đều chết tại Hán quân trong chiến trận. Ông trời của ta, cái này. Thời gian mới trôi qua bao lâu, 30 vạn người liền bị Hán quân tru diệt. Trăm vạn liên quân chỉ cảm thấy âm phong thẳng thổi, toàn thân run rẩy, nổi da gà ứa ra. Hán quân lúc nào biến lợi hại như vậy? Bọn hắn xác định, những này chết mất liên quân nhất định là bị thiên về một bên đồ sát, thậm chí đều không có đối Hán quân tạo thành bao lớn tổn thương. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tĩnh mịch, hình tượng dường như dừng lại, trăm vạn liên quân cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, nhìn xem Hán quân đem thi thể không ngừng ném ra. Chọn vẹn ném đi một canh giờ, thi thể chồng chất thành núi, tuyệt đối có 30 vạn số lượng. Chương 951, thế giới chấn động. Chương 951, thế giới chấn động. Cho dù là Đại Hán, lúc này mới thoát khỏi loại trạng thái này mấy năm. Trăm vạn liên quân hoàn toàn sụp đổ, lại không chiến ý, trong khoảng thời gian ngắn, chồng chất thành núi thi thể bị chuyển đến không còn một ngống, liên quân cũng tất cả đều lui về Ngưu Đầu Sơn hạ doanh địa. Tiếp tục vây khốn, xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Đem tin tức truyền đi, Hung Nô, Tây Bực, tất cả đều truyền đi. Chớ muốn để cái này khắp thiên hạ Man Di biết, phạm ta Đại Hán thiên uy là cái kết cục gì. Chớ muốn để những này Man Di vừa nghĩ tới ta Đại Hán liền toàn thân phát run, vinh thế không còn dám đối ta Đại Hán lên lòng mơ ước. Lưu Nghị Minh Kim Thu Bình, trọng trấn cửa trống, quét dọn chiến trường. Đám người lĩnh chỉ, riêng phần mình thu binh cả đội. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, bắt trận đồ vẫn như cũ mây khói bao phủ, tán phát ra trận trận sát khí. Tại Lưu Nghị an bài xuống, tin tức truyền đi rất nhanh. Hung Nô, Tây Bực, Quý Xương, trong khoảng thời gian ngắn, Quý Xương, Assasses, La Mã Tam Quốc liên quân tại Đại Hán Đế quốc chiến bại tin tức liền truyền khắp thế giới. Thế giới chấn động, thiên hạ chấn động. Trăm vạn liên quân chiến bại, Tam Quốc vương tử bị bắt, còn có trăm vạn đại quân bị vây nốt Ngưu Đầu Sơn hạ, thiếu ăn thiếu mặc, vậy mà lấy ăn chính mình đồng bào thi thể mà sống. Trong lúc nhất thời, thế giới bao phủ mây đen, Tam Quốc hoàng cung chấn động. Quý Xương, Mạnh Hoạch còn chưa có trở lại Nam An, liền phái sứ giả 800 dặm khẩn cấp trở về, mang về tin tức. Quý Xương đồng dạng 800 dặm khẩn cấp, hỏa tốc đem tình báo chuyển về đế quốc thủ đô Dầu Lâu Cát. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao toàn thành ai, toàn bộ Dầu Lâu Cát đều lâm vào trong sự sợ hãi. Quý Xương lão hoàng đế cùng ngày liền triệu tập văn võ chúng thần, cùng quốc sư tiến cung. Xem như vượt ngang bên trong biển thẳng sông hàng siêu cường quốc, Quý Xương cũng coi như giàu có, hoàng cung cũng coi như đường hoàng. Cung điện to lớn bên trên, lão hoàng đế vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, hung hăng tại vương tọa bên cạnh đi tới đi lui. Vậy hạ, chúng thần thấy thế cũng đều hoảng hốt, rất nhiều lao thần càng là quỳ trên mặt đất lau nước mắt. Dù sao lần này tiến công Đại Hán, mong muốn cướp đoạt Đại Hán linh mạch, chuyện này tại đại gia xem ra đều là dễ như trở bàn tay, đơn giản đến cực điểm chuyện. Trước đó có quốc sư cam đoan nói Đại Hán không chịu nổi một kích, mà đội tiền trạm tiến vào Đại Hán về sau chuyển về tin tức càng là kiên định đại gia tín nhiệm. Cho nên xuất chinh lần này, Quý Xương từng cái quý tộc tử đệ đều có tham dự. lấy tên đẹp vì nước xuất lực, trên thực tế là đi soát chiến tích, kiếm tư lịch, đoạt tài phú. Trước hôm nay, ai có thể nghĩ tới là kết cục này? Tam quốc liên quân, gần 200 vạn đại quân, còn có bảo vật quốc gia gia trì, vậy mà bại. Nói, các ngươi đều nói một chút, làm sao bây giờ? Lão hoàng đế thanh âm rất lớn, đặc biệt là nhìn về phía quốc sư ánh mắt, đó là thật đang bốc hỏa. Đừng nói là lão hoàng đế, ngay cả những quý tộc kia đại lão nhìn quốc sư ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện. Dù sao lúc trước nếu không phải quốc sư nói lên đề nghị, Quý Dương đại quân như thế nào lại đi Đại Hán? Như thế nào lại rơi vào hiện tại tình trạng? Dưới mắt, từng cái quý tộc đều có tử đệ luân hãm vào Đại Hán, rất nhiều gia tộc không chỉ một cái hai cái, thậm chí 7-8 cái, 10 cái tử đệ đều theo quân xuất chinh, trong đó không thiếu gia tộc bồi dưỡng người nối nghiệp. Hiện tại mất hết, những lão gia hỏa này không có báo nổi đem quốc sư cho xé đều xem như rất khắc chế. Quý Dương quốc sư đã sớm mồ hôi đầy người, hắn làm sao biết lại biến thành như bây giờ? Không nên a. Đại Hán linh mạch bị phong mấy trăm năm, trong thiên hạ văn thần võ tướng tu hành là hậu, đây là xác định chuyện. Lại thêm thiên đạo biến hóa, linh mạch cấm chế bị phá hư, thiên tiệm biến báo đồ, Quý Dương trăm vạn đại quân lại thêm toàn bộ chiến tượng tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Đại Hán. Hơn nữa ngay từ đầu không phải cũng vô cùng thuận lợi sao? Nhưng bây giờ làm sao lại biến thành dạng này? Quý Dương quốc sư run rẩy, mắt thấy bốn phía những cái kia lao quý tộc phảng phất muốn xông lên cùng hắn liều mạng, đội văn nói, bệ hạ, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, thế nào đem chúng ta nhân mã còn lại tiếp trở về mới là việc cấp bách. Ngươi nói, thế nào tiếp trở về? Quý Dương lão hoàng đế lúc này mới ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi hỏi. Quý Dương quốc sư nghĩ nghĩ, nói, dưới mắt bị vây ở Đại Hán không ngừng chúng ta một nhà, Assasses, La Mã đế quốc đều bị vây ở Đại Hán, bọn hắn vương tử, cùng quốc chi trọng bảo cũng tất cả đều rơi vào Đại Hán trong tay. Như thế, chúng ta có thể liên hợp bọn hắn, cùng một chỗ hướng Đại Hán tạo áp lực, đàm phán, ta muốn Đại Hán chỉ cần còn nắm giữ lý trí, liền sẽ bằng lòng thỉnh cầu của chúng ta. Ít nhất, cho chúng ta người cung cấp lương thảo, trước hết để cho còn lại binh sĩ không đến mức chết đói cũng là tốt. Lão hoàng đế thở sâu, gật đầu nói, dưới mắt cũng chỉ có thể như thế, nhưng phải ai là sứ giả đi sứ Đại Hán đâu? Tiếng nói rơi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm quốc sư, nguyên một đám ánh mắt sắc bén. Quốc sư trong lòng phát khổ, chỉ có thể nói nói, việc này từ thần gây nên, thần nguyện vì làm. Bất quá còn mời bệ hạ phái mấy cái phó sứ theo thần cùng một chỗ tiến về Đại Hán. Lão hoàng đế vui vẻ cho phép, đồng thời cùng Assasses, La Mã đế quốc liên hệ, ba nhà liên hợp tạo thành sứ đoàn, đêm tối đi gấp, tiến về Đại Hán. Ba nhà tình huống cơ bản giống nhau, trận chiến này, thương gân động cốt, vương tử gì gì đó cũng là không quan trọng, có thể bảo vật quốc gia nếu là không cầm bể, đây chính là trời cũng sắp sụp. Chương 952, Tam quốc sứ đoàn. Chương 952, Tam quốc sứ đoàn. Lưu Nghị biết được tin tức, chỉ là cười cười, sau đó bay ra Hán Trung thành, lấy Hán Trung thành quận trưởng phủ là hành cung, bày xuống thiên tử nghi trượng, chuẩn bị tiếp kiến sứ đoàn. Bất quá hắn mới vừa vặn trở lại Hán Trung thành ở lại, Lưu Đầu Sơn lại có tin tức truyền đến. Liên quân nội chiến. Trinh sát đến báo, hôm nay buổi sáng liên quân đại doanh bên trong đống nhiên bạo loạn, tiếng giết rung trời, tin tức xác thật, là Quý Dương cùng Ạt Xạ Xẹt liên thủ, đem La Mã còn lại 200.000 quân binh giết đi. Đồ sát kéo dài cho tới trưa, Quý Dương cùng Ạt Xạ Xẹt đống nhiên động thủ, La Mã không hề có lực hoàn thủ, đã toàn quân bị diệt. Quân trưởng phủ, Lưu Nghị, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị bọn người đều tại, nghe được tin tức, tất cả mọi người trầm mặc. Nói là liên quân nội chiến, nhưng mọi người đều biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tuy nói sớm có dự liệu, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, đám người không khỏi cảm khái. Đây chính là nhân tính, người đều là tự tư, vì sống sót, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Lưu Bị khỏe mắt dư quang nhìn xem Tào Tháo, thở dài một tiếng. Đám người trầm mặc, chỉ là theo bản năng gật đầu. Chỉ có Lưu Nghị cười ha ha, nói, nhân tính. Nhân tính là cái gì? Cái gì là người? Đây là thu tính. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Nghị. Đã thấy Lưu Nghị thăm thẳm nói rằng, người sở dĩ là người, sở dĩ cùng thú khác biệt, cũng là bởi vì người nắm giữ văn minh, nắm giữ nhân tính. Quần quần trong dòng sông lịch sử, từ người sinh ra ngày lên, chính là một người tính không ngừng áp chế thú tính quá trình, cũng là văn minh áp chế dã man một cái quá trình. Ở trong quá trình này, nhân tính cùng thú tính ai thắng ai thua, luôn có lặp đi lặp lại. Nhân tính là dẫn đạo người hướng về chân thiện mỹ phát triển, thú tính thì mạnh được yếu thua, không có chút nào nguyên tắc, không từ thủ đoạn. Những liên quân này vì mạng sống, không tiếc liên hợp lại đối La Mã 10 vạn người thống hạ sát thủ, đơn giản là muốn thu hoạch được đồ ăn, mạnh được yếu thua mà thôi. Bọn hắn vì mạng sống, giết kia 200.000 chỉ vì khẩu phần lương thực, đây là thú tính áp chế nhân tính biểu hiện. Những liên quân này đã không xứng là người, bọn hắn đã thoái hóa thành thú, là ác thú, đáng chết ác thú. Bọn hắn hôm nay vì mạng sống, liên thủ đổ sát 200.000 La Mã quân, ngày mai vì mạng sống, liền sẽ trở mặt thành thủ, lần nữa chém giết. Tới cuối cùng, cho dù chấm không giết bọn hắn cũng biết chính mình đem chính mình giết chết. Lưu Nghị trong mắt lóe lên hàn quang, thanh âm tại trong đại điện quân quần. Đám người điên lặng gật đầu, rất tán thành, nhao nhao thủ giáo. Sau đó Giả Hủ nói rằng, bệ hạ, những này dã thú lúc trước dám đến phạm ta Đại Hán, rơi vào hôm nay hạ chẳng chính là gieo gió gặt bão, bất quá dưới mắt Quý Dương cùng Ạt Xạ sẽ liên thủ đổ diệt La Mã, cũng là cho chúng ta cơ hội. Lưu Nghị cười, gật đầu nói, không sai, cái này đích xác là một cái cơ hội. Ngay tại nơi này nói, binh sĩ đến báo, Tam quốc liên hợp sứ đoàn đã vào thành, tại quận trưởng phủ bên ngoài cầu kiến thiên tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Nghị, chờ đợi Lưu Nghị quyết sách. Lưu Nghị lại không chút hoang mang, nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng. Đại Hán tiên tử há lại bọn hắn muốn gặp là có thể gặp. Để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy. Tuân chỉ. Trong thành, Tam quốc liên hợp sứ đoàn chừng 120 người, lúc này ô ương ương một mảnh, tất cả đều đứng tại quận trưởng phủ trước cổng chính. Lĩnh đội chính là Tam quốc quốc sư, đại tế thì đều là lúc trước khuyên Tam quốc hoàng đế xuất binh chủ lực, lúc này ba người đứng chung một chỗ, thần sắc cháy bỏng. Đã gần một tháng, trăm vạn đại quân ăn uống ngủ nghỉ, một tháng này bọn hắn thế nào sống qua tới? Hôm nay gặp mặt đại hán thiên tử, nhất định phải bọn hắn trước là đại quân cung cấp thức ăn. Nhớ kỹ sách lược của chúng ta, không thể yếu thế, nếu không chúng ta Tam quốc sẽ bị đại hán nắm, đến lúc đó trở về không cách nào giao nộp. Ba người nhỏ giọng thầm thì, nhao nhao gật đầu hẳn là. Chúng ta dù sao cũng là Tam đại đế quốc, đại hán mạnh hơn cũng chỉ là một quốc gia mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn cùng chúng ta lần nữa khai chiến phải không? Chúng ta Tam quốc liên thủ, không sợ đại hán, cái kia hán đế chỉ cần thông minh lời nói, là tuyệt đối không thể chân chính đem chúng ta đắc tội. Ngược lại ba người chúng ta muốn một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng đối, không thể bị hán đế cho hù dọa mất mật, yếu thế, cầu không được hòa bình, cũng cầu không được đối với chúng ta có lợi hiệp định. Ba người trên đường tới đã thương lượng qua vô số lần phương pháp ứng đối, hơn nữa ba người còn uống máu ăn thể, thể với trời muốn đoàn kết nhất trí. Hiện tại chuyện tới trước mắt, càng là lần nữa biểu thị quyết tâm. Đang nghị luận, liền có thái giám đi ra quận phủ đại môn, giáp bén nhọn tiếng nói rằng, bệ hạ có chỉ, ta đại hán thiên tử há lại các ngươi muốn gặp là có thể gặp, đều ở nơi này chờ lấy. Ba cái quốc sư nghe xong phiên dịch, lập tức ngây ngẩn. Sau đó, Quý Dương quốc sư liền tiến lên một bước, nội giận nói, chúng ta đường xa mà đến, là vì thiên hạ hòa bình, không muốn tái khởi chiến loạn, đại hán thiên tử để chúng ta đứng ở chỗ này lấy chờ, có phải hay không quá mức? Assaset cùng La Mã quốc sư, đại tế ti, cũng cùng một chỗ đứng ra, phẫn nộ nói, đúng. Tuy nói chúng ta bây giờ nếm mùi thất bại, nhưng chúng ta đại biểu cho mạnh nhất trên thế giới lớn ba cái quốc gia, đại hán bất quá thắng một lần, thật chẳng lẽ coi là ăn chắc chúng ta? Dưới mắt ta trăm vạn đại quân bị các ngươi vây khốn, không có lương thực, đã vô cùng nguy hiểm. Đại hán nếu là không muốn đem chuyện này làm lớn, liền tranh thủ thời gian cùng chúng ta thương lượng giải quyết vấn đề. Trong lúc nhất thời, bốn phía liền vây quanh không ít người. Truyền chỉ quá nghe lén phiên dịch, chỉ là cười lạnh, khinh miệt nhìn mấy người một cái, cũng không nói chuyện. Sớm có Cao Thuận, Triệu Sầm mang 3.000 cấm quân khiến cho đoàn cho bao bọc vây quanh. Chương 953, quỳ đến thẳng tắp. Chương 953, quỳ đến thẳng tắp. Đại hán vậy mà cường ngạnh như vậy sao? Không sợ Tam quốc liên thủ, lại còn gây dựng quân biên trình, muốn đi chinh phạt bọn hắn Tam quốc? Làm sao có thể? Hắn khẳng định là đang hù dọa chúng ta, bọn hắn nào có thực lực biên trình? Không sai, hắn chính là mong muốn cho chúng ta ra vai phủ đầu, để chúng ta khuất phục, chúng ta không thể nghe tử. Chúng ta một khi chịu thua, bọn hắn liền sẽ được đả lần tới. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể mang về nhục nước mất chủ quyền điều ước, ba người chúng ta nhất định phải chết. Ba người tụ cùng một chỗ vừa thương lượng, quyết định về trong xe ngựa ngồi lợi. Cao Thuận cùng Triệu Sầm xem xét, chỉ là cười lạnh, cũng bất quá hỏi. Nguyện ý chờ, liền chờ thôi. Tình huống bên ngoài rất nhanh liền truyền đến quận phủ trong nha môn, tất cả mọi người cười. Bọn hắn đây là còn chưa hiểu tình trạng, cảm thấy mình rất cường đại, ta đại hán muốn nhìn bọn hắn ba nhà sắc mặt. Hôn vọng tự đại, muốn chờ liền để bọn hắn chờ, không quan trọng. Lưu Nghị cười ha ha, đứng lên nói, truyền chỉ, hôm nay giết nhiều một đầu chiến tượng, quân phủ thiết điến, không trực ban tướng tá tất cả đều đến, rượu ngon thịt ngon, đại thưởng tăng quân. Tuân chỉ. Ra lệnh một tiếng, đám người vui mừng, không có làm đáng giá tướng tá nhóm nhau nhau đổi tới quận trưởng phủ, đồng thời chuyên môn nhiều giết một đầu chiến tượng, ngay tại quận trưởng phủ bên trong nấu nướng. Từ giữa trưa mãi cho đến trạm vào tối, từng đợt mùi thịt liền từ quận trưởng phủ bên trong phiêu đãng đi ra. Đáng chết, cái này hán đế vậy mà thật phách lối như vậy, thật không thấy chúng ta. Nếu thật là dạng này, làm sao chúng ta xử lý? Vạn nhất đến lúc thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể chết không có chỗ chôn. Quý Dương quốc sư chờ ba người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Đại hán thiên tử, khó đối phó, bọn hắn không cầm nổi. Thật chẳng lẽ muốn túi đầu cầu xin tha thứ? Chỉ khi nào đánh mất quyền chủ động, tiếp xuống đàm phán, chúng ta sẽ toàn diện bị động. Đến lúc đó nhục nước mất chủ quyền, trở về chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết ta. Ba người hoàng hồn, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng vẫn là Quý Dương quốc sư cắn răng nói, chúng ta lại kiên trì một ngày, ngày mai nếu như hán đế lại không chịu vua, chúng ta liền. Đằng sau mấy chữ không nói ra, bất quá tất cả mọi người hiểu. Cũng chỉ có thể dạng này, vô luận như thế nào cũng muốn đánh cược một eo. Ba người sau khi ổn định tâm thần, lại đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thịt bay tới. Thật thơm a. Đây là cái gì vị thịt? Trong lúc nhất thời, ba người cũng nhịn không được chảy nước miếng, chợt cảm thấy trong bụng trống trơn. Đã trời tối, chúng ta cũng nên ăn một chút gì. Đi trên đường nhìn xem, có cái gì tốt đồ ăn. Đoạn đường này đi tới, ba người mang theo sứ đoàn kia là đi cả ngày lẫn đêm, căn bản là không có mang khẩu phần lương thực, đều là dọc theo đường dùng tiền mua đồ ăn, dưới mắt cũng chỉ có đi trên đường tiệm cơm mua đồ ăn. Nhưng mà, không đầy một lát, phó sứ nhóm liền trở về, run rẩy nói rằng, đại nhân, trong thành người Hán không làm việc buôn bán của chúng ta, không bán đồ ăn cho chúng ta. Cái gì? Hán quốc khinh người quá đáng. Bọn hắn làm sao có thể dạng này? Đây không phải đạo đại khách, chẳng lẽ thân làm đại quốc, liền điểm này lễ tiết cũng không hiểu sao? Ta muốn kháng nghị. Ba người lập tức xuống xe ngựa, khí thế hùng hổ phóng tới cửa phủ, chỉ là mới tới cửa, liền bị Cao Thuận, Triệu Sầm ngăn lại. Ta muốn gặp các ngươi thiên tử. Khinh người quá đáng, chúng ta ở xa tới là khách, các ngươi có như vậy ước hiếp người sao? Không thấy còn chưa tính, vậy mà không cho bách tính bán chúng ta đồ ăn, cái này chính là các ngươi đạo đại khách. Ba người tức sủi bọt mép, chỉ vào Cao Thuận cùng Triệu Sầm cái mũi liền mắng. Cao Thuận cùng Triệu Sầm cười lạnh, trực tiếp rút đao chỉ vào ba người, nói chuyện mở đất tê dại đến khách khí một chút. Các ngươi là khách nhân nào? Có chút tự mình hiểu lấy được hay không? các ngươi mở đất tê dại đến hiện tại cùng ta Đại Hán là tử địch, không có giết các ngươi chính là lớn nhất nhân tử, còn có mặt mũi tại chúng ta nơi này kêu to. Vẫn là câu nói kia, mong muốn thấy ta Đại Hán thiên tử, trước tiên ở nơi này quỷ hai canh giờ. Cao Thuận cùng Triệu Sầm đầy người sát khí, căn bản không cho nửa điểm sắc mặt tốt. Đồng thời, 3000 cấm quân cũng rút đao hướng về phía trước, khí thế đè người. Quý Dương Quốc sư ba người chỉ có thể kìm nén, thở phì phò lui về đến. Còn chưa kịp nói dọa, liền có người từ phủ nha phần giữa tới đếm chén canh thịt. Trong lúc nhất thời, mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta chảy nước dãi. Đừng nói sứ đoàn thành viên nguyên một đám trong nháy mắt trừng to mắt nhìn xem những cái kia canh thịt, ngay cả ba cái đoàn trưởng cũng đều không khỏi mình liếm miệng một cái, trơ mắt nhìn những cái kia canh thịt cười. Xem ra Hán Triều Thiên tử cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là cho chúng ta đưa ăn tới. Ta liền nói, Hán Triều Thiên tử sao dám cùng chúng ta Tam Quốc bạch mặt, chỉ cần chúng ta cường ngạnh, hắn liền phải quỳ. Khoan hay nói, thịt này canh nghe liền hương, tuyệt đối là ta ngửi qua nhất là tươi ngon đồ ăn, ta đã không nhịn được muốn nếm thử. Ba người nhìn xem những cái kia canh thịt, trên mặt trồi lên nụ cười, thậm chí đã bách không đội mong muốn đi đón. Nhưng mà, Cao Thuận cùng Triệu Sầm bọn người lại là tiếp nhận canh thịt chính mình ăn uống lên. Các huynh đệ đứng gác vất vả, ngay tại trên đường ăn uống, rượu ngon thịt ngon đều có. Cao Thuận, Triệu Sầm một bên nói, một bên ngoạm miếng thịt lớn, uống ngụm rượu lớn, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Ba nhà quốc sư, đại tế ti, xem xét, lập tức ngộ. Tình huống như thế nào? Đây không phải cho chúng ta sứ đoàn ăn sao? Ngươi, các ngươi. Quý Dương quốc sư khoẹt miệng run rẩy, một mặt phẫn nộ chỉ vào Cao Thuận cùng Triệu Sầm. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Cao Thuận cùng Triệu Sầm cười lạnh, nói, thế nào, làm sao chúng ta? Có chuyện nói thẳng, không muốn chỉ hoan chúng ta ăn cơm. Quý Dương quốc sư run rẩy nói không ra lời, đây rõ ràng chính là Hán đế tại nhục nhã bọn hắn. Nếu là đi lấy đồ ăn, chỉ có thể là chính mình đụng lên đi mất mặt. Chương 954, lưu nghị điều kiện. Chương 954, lưu nghị điều kiện. Lưu Nghị nghe được truyền báo, cười nhạt một tiếng, để bọn hắn quỷ, chúng ta ăn uống no đủ lại nói. Đợi đến ăn uống no đủ, đã là lúc đêm khuya. Tam quốc đại sứ chọn bện tại nha môn bên ngoài quỷ ba canh giờ, đầu gối đều muốn quỷ sưng lên. Ba người phẫn nộ, lại chỉ có thể đem lửa giận nén ở trong lòng mặt, hiện tại không gặp được Hán đế, cái gì đều là hư, chỉ có nhìn thấy Hán đế, lại hiểu lấy lợi hại, bọn hắn không tin Hán đế sẽ không khuất phục. Tiên Quý Dương, Assasses, La Mã Tam Quốc sứ thần nhiệt yến. Uy Vũ thanh âm từ quận phủ bên trong truyền ra, Tam Quốc đại sứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian đứng dậy vào phủ. Một đường, cấm vệ sông nghiêm, phủ nha công đường, đại hán các lộ văn thần võ tướng phân loại hai bàn. Lưu Nghị ngồi tại phía trên, người mặc long bào, biểu lộ tuấn lệnh. Chính sứ nhiệt yến, đám người còn lại ngoài điện chờ. Thái giám tại cửa ra vào đem những người không liên quan ngăn lại, chỉ lưu lại ba cái chính sứ tiến điện. Ba người nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mặt lạnh lấy hướng trong hành lang ở giữa vừa đứng, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú Lưu Nghị. Lớn mật, gặp ta Đại Hán thiên tử, còn không quỳ xuống. Lữ Bố cái thứ nhất đứng ra, khí thế cường đại ầm vang một phát, thẳng hướng ba người đè tới. Mấy ngày nay Lữ Bố uống linh tuyển, ăn voi thịt, tu vi tinh tiến tấn mãnh, khí thế của hắn một phát, toàn bộ đại đường đều trở nên một ngạn, dường như trời cũng sắp sụp. Ba cái sứ giả nhìn Lữ Bố một cái, lạnh lùng hừ một cái. Quý Dương quốc sư sau đó đơn giản đối Lưu Nghị hành lễ, lớn tiếng nói: "Chúng ta đại biểu Quý Dương, Assasses, La Mã Tam đại đế quốc, thân phận cùng Hán giống nhau, vì sao muốn quỳ?" Tam đại đế quốc? Lưu Nghị cười ha ha: "Từ hôm nay trở đi, thế giới này chỉ có thể có một cái đế quốc, cái kia chính là Đại Hán đế quốc. Cái gì Assasses, Quý Dương, La Mã, bất quá là ba cái vương quốc mà thôi, nhất định phải đối ta Đại Hán xương thần tiên cống, mỗi năm triều bái." "Ngươi nói cái gì?" Lưu Nghị lời vừa mới dứt, phiên dịch mới phiên dịch một nửa, ba cái sứ thần tập thể kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chấm nói: "Để các ngươi quỷ." Lưu Nghị đột nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói: "Các ngươi Tam Quốc, bất quá là vương quốc mà thôi, sắp chết chi quốc, cũng xứng xưng đế. Trong thiên hạ, chỉ có một đế, đó chính là chấm." Nói đến đây, Lưu Nghị khí thế đột nhiên một phát, trong con ngươi vỡ ra thập phương lôi quang, thanh âm biến vô cùng thần thánh mà uy áp: "Đã thấy thật đế, vì sao không quỷ?" Tiếng nói rơi, Lữ Bố đã không chút khách khí xuống tới: "Để các ngươi quỷ." Hắn lực lớn vô cùng, trực tiếp một tay một cái, đè xuống đất quỷ, một cái khác một cước đá vào đầu gối, sớm quỳ xuống. Ba cái sứ giả vừa sợ vừa giận, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Ngươi thật to gan. Ngươi làm như vậy, liền không sợ chúng ta Tam Quốc liên thủ đến công kích các ngươi sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi Đại Hán vô địch thiên hạ sao? Dám miệt thị như vậy chúng ta Tam Quốc, ngươi liền không sợ chúng ta diệt ngươi Đại Hán? Chúng ta mang theo thành ý mà đến, vì hòa bình, có thể ngươi Hán đế vậy mà như thế cuồng vọng vô lễ, ngươi đây là tại chơi lửa. Ba người giống to, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy. Nhưng Lữ Bố là ai, ở đằng kia đứng đấy, ba người vô luận như thế nào dãy rủa bất động. Lưu Nghị khinh thường cười lạnh, nói: "Thật giống như ba người các ngươi quốc gia không có liên thủ đến tiến đánh ta Đại Hán dường như, Nưu Đầu Sơn hạ còn có 80 vạn liên quân bị vây nốt đây. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ không phải vì vớt người mà đến? Đến bây giờ còn nghĩ đến đánh ta Đại Hán?" "Ha ha, thứ không dám dầu dếm, chấm đã tổ kiến quân đội, ít ngày nữa sắp xuất phát, chinh phạt các ngươi Tam Quốc, là ta Đại Hán bách tính báo thủ. Các ngươi nếu là muốn đầu hàng, cũng nhanh một chút, bằng không đợi chấm đại quân đánh đến tận cửa, nhưng liền không có đầu hàng cơ hội." Lời này vừa ra, ba cái sứ giả trực tiếp lên ngẩn, không hiểu có đôi chút hốt hoảng. Cũng không phải nói Lưu Nghị muốn tổ kiến đại quân đánh ba người bọn hắn quốc gia, mà là Lưu Đầu Sơn hạ bị nhốt quân đội, số lượng nghiêm trọng không cấp. 80 vạn, không phải 100 vạn sao? Hán đế, ngươi đây là ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Ba người nhìn chằm chằm Lưu Nghị, sắc mặt cũng thay đổi. Lưu Nghị cười ha ha, thản nhiên nói, phải, các ngươi còn không biết ta. Ngay hôm nay, Quý Dương cùng ạt xạ sẽ liên thủ, đổ sát La Mã 200.000 người, hiện tại ngay tại An Tiệt Đâu. Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng toàn bộ đại điện rõ ràng cảm thấy âm phong tại thổi. Ba cái sứ giả trừng to mắt, như bị sét đánh. Sau đó, La Mã đại tế ti đột nhiên nhảy dựng lên, trong mắt đều muốn tung ra hốc mắt, thất thanh nói, ngươi không có gạt ta. Lừa ngươi làm cái gì? Lưu Nghị hừ một tiếng, nói, ngươi nếu không tin, chấm có thể bung ra một con đường, cho ngươi đi nhìn xem. Vâng. La Mã sứ giả đầu góc một tiếng vang trầm, cơ hồ ngất. Đừng nhìn lần này La Mã không có phái nhiều ít người, nhưng tới tất cả đều là tinh nhuệ, là quý tộc đại quân, trong đó đa số tướng tá đều là các đại gia tộc người thừa kế, hiện tại toàn bộ bị giết, có thể nghĩ đối đế quốc đả kích lớn bao nhiêu. Chuyện trọng yếu nhất lại là Quý Dương cùng ạt xạ sẽ liên thủ giết hắn 200.000 người. Chuyện này các ngươi có lời gì nói? La Mã đại tế ti trợn mắt quay người, hắn không thể đem Quý Dương cùng ạt xạ sẽ đại sứ đánh một trận tơi bời. Quý Dương cùng ạt xạ sẽ đại sứ khoẹt miệng run rẩy, lập tức không thừa nhận, chúng ta không biết rõ à? Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Ta bây giờ liền đi nhìn xem, có hiểu lầm gì đó. La Mã đại tế ti lập tức đối Lưu Nghị cúi đầu, kích động nói, mời đại hán thiên tử cho phép ta tiến lưu đầu sơn xem rõ ngọn ngành. Chuẩn. Lưu Nghị vung tay lên, liền để cho người ta đem La Mã đại tế ti mang đi lưu đầu sơn. La Mã đại tế ti cái gì cũng không nói, mặt đen lên rời đi. Chương 955, nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận. Chương 955, nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận. Quý Xương quốc sư cùng ạt xạ xẹt sứ giả hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đại hán khẩu vị thật lớn. Trước khi đến bọn hắn chính là muốn phá đầu, đều không nghĩ tới đại hán vậy mà như thế kinh khủng. Quý Dương quốc sư toàn thân run rẩy, trăm vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa, quốc bảo chiến tượng lại bị đại hán coi như ăn cơm, hơn nữa, đại hán lại còn muốn tiến đánh bọn hắn. Trọng yếu nhất là, nếu như hán đế nói tới kia cái gì quốc một khi sáng tạo, như vậy hán đế thật sự thành thế giới này trung chủ, trở thành cầu đế. Hán dám như thế cuồng vọng, thật đem mình làm cái nhân vật. May mắn thắng một trận, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nghĩ đến chính mình tới mục đích, là muốn cứu trở về bị nhốt như đầu sơn dưới đại quân, cầm về thuộc về bọn hắn quốc bảo, cùng bị bắt vương tử. Có thể hai người sau đó lại đột nhiên giật mình, một lần gặp mặt xuống tới, bọn hắn vậy mà không có thể mở miệng, đây không phải đi không sao. Hán đế. Mắt thấy Lưu Nghị liền phải hoàn toàn rời đi, Quý Dương quốc sư không thể không đổi theo, lớn tiếng nói, điều kiện của ngươi chúng ta đã biết được, điều kiện của chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể nghe một lần. Lúc này, Quý Dương quốc sư đã không có trước đó cao ngạo. Hắn không còn dám đi cái gì tranh đoạt đàm phán quyền chủ động, ý đồ ở tại đàm phán chiếm tiện nghi gì, hắn xem như nhìn ra, hán đế căn bản không quan tâm những này, cường ngạnh tới đáng sợ. Lưu Nghị dừng lại, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua, nói, vậy liền nhanh nói. Quý Dương sứ giả vội vàng nói, đầu tiên, muốn thả về chúng ta vương tử, trả lại chúng ta thần khí, cùng Quý Dương chiến tượng, a xạ xe tháo rất nặng, phóng thích tù binh, trước đó, muốn cho tù binh của chúng ta cung cấp thức ăn. Chỉ những thứ này. Lưu Nghị lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Quý Dương sứ giả vội vàng nói, trước mắt chỉ những thứ này. Không bàn nữa. Lưu Nghị lạnh lùng hừ một cái, nói, các ngươi nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận chấm điều kiện, đương nhiên, chấm cũng không phải không hiểu nhân tình, các ngươi vương tử có thể trả lại cho các ngươi. Nhưng cái khác, liền không nên suy nghĩ nhiều, bị vây lại quân, phải chết, đây là bọn hắn tại ta đại hán cướp bóc đốt giết nhất định phải trả ra đại giới, thần khí, chiến tượng, đều là chấm chiến lợi phẩm, chấm bằng thực lực có được đồ vật, dựa vào cái gì còn. Các ngươi nếu không phục, liền chuẩn bị quân mã, lại cùng chấm chiến một trận. Nói xong, Lưu Nghị lại không quản nhiều như vậy, nhanh chân rời đi. Thẳng đến Lưu Nghị đi một khắc đồng hồ, Quý Dương cùng ạt xạ xẹt sứ giả mới tỉnh hồn lại, hai người đầu đầy là mồ hôi, như cha mẹ chết. Đây coi như là đàm phán sao? Đây quả thực là bị đơn phương thông cáo. Loại điều kiện này làm sao có thể bằng lòng? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tâm đều muốn giọt nát, nhanh đi về thương lượng đối sách, đồng thời đem Hán đế điều kiện hỏa tốc chuyển về trong nước. Ngày thứ hai, Lưu Nghị cũng chưa từng có hỏi sứ giả vấn đề, tiếp tục giết chiến tượng, huấn luyện hám trận doanh, phi hùng quân, hổ báo kỵ, bạch mã nghĩa tổng. Trong vòng một tháng hoàn thành luyện binh, chuẩn bị phát binh Quý Dương. Tiếp vào ý chỉ, tất cả mọi người kìm nén một hơi, nắm chặt huấn luyện, ngay cả lữ bố bọn người ngày đêm không ngừng tu hành. Buổi trưa, giả hủ truyền đến tin tức, nói là La Mã sứ giả cùng Quý Dương, a xạ xẹt sứ giả đánh nhau. Lời vừa mới dứt, La Mã sứ giả liền tỉnh cầu đơn độc gặp mặt Lưu Nghị. Đều nói một cái hòa thượng gánh nước uống, hai cái hòa thượng nhấp nước uống, ba cái hòa thượng không nước uống, ba cái quốc gia cũng là như thế. Lưu Nghị sớm có sở liệu, liền đại lệnh sảnh tiếp kiến La Mã sứ giả. Lưu Nghị cùng La Mã sứ giả nói chuyện cái gì, không ai biết. Bất quá La Mã sứ giả sau khi đi ra, liền bị một đội cấm quân bảo hộ, lặng yên rời đi Hán Trung thành. Từ Tây vực lặng yên trở về La Mã đế quốc. Quý Dương cùng ạt xạ xẹt sứ giả nghe nói tin tức về sau càng là trong lòng đại loạn. Bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, liền tại bọn hắn tới thời điểm, hai nước vậy mà liên thủ đem La Mã đế quốc 200.000 người giết đi làm lương thực. Phải biết, kia 200.000 người bên trong có bao nhiêu là La Mã con em quý tộc. Cái này cái sọt chọc thùng trời. La Mã khẳng định bằng lòng Hán đế yêu cầu. Làm sao chúng ta xử lý? Hai người gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng chỉ có thể chờ lấy trong nước tin tức truyền đến lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Làm Quý Dương cùng ạt xạ xẹt tin tức truyền đến thời điểm, Lưu Nghị quân đội huấn luyện cũng tiến hành không sai biệt lắm. Nam Cương, Mạnh Hoạch cũng tăng giờ làm việc chuẩn bị kỹ càng doanh địa, đồng thời chỉnh bị quân mã, tùy thời chuẩn bị cùng Hán quân cùng một chỗ giết vào Quý Dương. Mà một tháng này, nhu đầu sân hạ, 80 vạn quý xương cùng ạt xạ xẻ sứ liên quân cũng rốt cục ăn sạch khẩu phần lương thực, lần nữa lâm vào đói khát bên trong. Nhu đầu sân hạ đã thành luyện ngục. Bất quá Lưu Nghị cũng đã sớm nói, những liên quân này đã không phải là người, mà là ác thú đáng chết, đến mức chết như thế nào, đến lúc đó lại nói. Chỉ là tin tức này đem quý xương cùng ạt xạ xẻ sứ giả cho gấp trận tròn mắt, mỗi ngày đều quỳ gối hán trung quận phủ cửa ra vào cầu kiến Lưu Nghị, nhưng Lưu Nghị làm sao có thể gặp bọn họ? Một mực kéo tới cuối cùng, La Mã phương diện tin tức truyền đến, La Mã sứ giả lần nữa trở về, cùng Lưu Nghị nói chuyện với nhau sau một đêm, Lưu Nghị mới triệu kiến Quý Xương cùng ạt xạ xẻ sứ giả. Trong đại điện, mới vừa thấy mặt, Quý Xương cùng ạt xạ xẻ sứ giả liền nhịn không nổi, trực tiếp mở ra miệng pháo hình thức. Nhưng mà, Lưu Nghị căn bản không nghe, cũng không đem hai người này để ở trong mắt. Không chờ hai người nói xong, Lưu Nghị liền trực tiếp mở miệng nói ra, "Hôm nay gọi các ngươi đến, chủ yếu là chấm muốn thông tri các ngươi một lần cuối cùng, hoặc là tại quốc thư bên trên ký tên, hoặc là ngày mai chấm đại quân liền xuất phát, toàn diện khai chiến, diệt quốc." Nói xong, sớm có thái giám cầm lấy chuẩn bị xong quốc thư đưa cho Quý Xương cùng ạt xạ xẻ đại sứ. Chương 956, một đời cầu đế, cuối cùng, chương 956, một đời cầu đế, cuối cùng, trận trận chống hào âm thanh bên trong, Lưu Nghị mời ạt xạ xẻ cùng Quý Xương đại sứ tiến lên, cùng hắn cùng một chỗ xem lễ. Hôm nay là chấm tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, nơi này sự tình kết về sau, đại quân liền hướng Quý Xương khai chiến, diệt quốc. Lưu Nghị mới mở miệng, liền đem Quý Xương đại sứ giật nảy mình. Bất quá rất nhanh, Quý Xương đại sứ liền cưỡng ép tỉnh táo lại, hừ lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ta chờ nhìn các ngươi thế nào diệt quốc, ngươi sẽ nhìn thấy. Lưu Nghị cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, bắt đầu. Tuân chỉ. Ra lệnh một tiếng, tiếng chống trận biến đổi. Sau đó, đại quân tứ phía xông ra, thẳng thẳng hướng Nhu Đầu Sơn. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Quý Dương đại sứ cùng ạt xạ xẻ đại sứ lập tức cảm thấy không ổn, luống cuống. Lưu Nghị nhìn hai người một cái, nói, tự nhiên là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, hôm nay, lấy hai ngươi liên minh quốc tế quân 80 vạn đầu người thế cờ. Sau đó, ta trăm vạn đại quân liền muốn xuất phát, để ngươi nhìn xem thế nào diệt quốc. Lời này vừa nói ra, Quý Xương cùng ạt xạ xẻ đại sứ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Không, không được, mau dừng lại. Có chuyện dễ thương lượng, chúng ta có thể bàn lại. Hai người nổi giận, thậm chí quỳ gối Lưu Nghị dưới chân. Lưu Nghị chỉ là cười cười, nói, "Chấm đã sớm nói qua cho các ngươi hai cái, tên đã bắn đi không thể quay đầu, bây giờ muốn đàm luận, sớm làm gì đi. Chờ xem, Quý Xương chấm diệt định rồi, thần tiên cũng cứu không được. Đến mức ạt xạ xẻ, liền nhìn chính các ngươi, làm ta đại quân đầu mâu chỉ hướng ạt xạ xẻ thời điểm, đừng nói quỷ, chính là nằm sấp, cũng vô dụng." Đang khi nói chuyện, đại quân đã giết vào liên quân doanh địa. Cái này trong doanh địa tuy nói còn có 80 vạn đại quân, nhưng bây giờ, cái này sớm đã không phải là lúc trước xâm lấn đại hán 80 vạn đại quân, đây bất quá là 80 vạn đầu heo mà thôi. Đa số liên quân đã đói đến cầm không nổi vũ khí, mà tại cái này hoàn cảnh bên trong, càng nhiều binh sĩ đã sớm nhiễm bệnh, nằm trên mặt đất rên rỉ. Trên cơ bản đã đánh mất sức chống cự. Đại quân trùng sát mà vào, trực tiếp phóng hỏa, sau đó tả xung hữu đột, phải xông trái đột. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc không ngừng, ánh lửa ngút trời bên trong, một cô thịt nướng vị sau đó truyền ra. Quý Dương cùng ạt xạ xẻ đại sứ nhìn ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đây chính là 80 vạn đại quân a, lại bị hán đế ra lệnh một tiếng, trực tiếp tàn sát. Phải biết, trong đó còn có không ít các lớn con em quý tộc, cái này đã không thể dùng thương tới nền tảng lập quốc tới nói. Ngươi, ngươi lại không dừng lại, sẽ vì hôm nay hành vi trả giá thật lớn. Quý Dương đại sứ run rẩy, nhìn chòng chọc vào Lưu Nghị. Lưu Nghị lại chỉ cười lạnh, nói, chấm chờ lấy. Là năm, là nguyệt, ngày hôm đó, xét xử ghi chép, hán đế Lưu Nghị tại Nhu Đầu Sơn tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, chém giết Quý Xương, a xạ xẻ hai nước liên quân 80 vạn, lấy huyết tế cờ. Sau đó, Lưu Nghị mệnh ra Cát Lượng là quân sư, Tào Tháo làm chủ soái, Lư Bố, Lưu Bị làm phó soái, Giả Hủ, Vàng Thống, Hoa Hùng, Hứa Chử, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, lĩnh đại quân 50 vạn, cộng thêm hám trận doanh, phi hùng quân, hổ báo kỵ, bạch mã nghĩa tổng, xuôi nam trải qua Nam Man thông thiên đại đạo tiến công Quý Xương. Mạnh Hoạch Vi biểu trung tâm, lãnh binh 30 vạn xem như tiên phòng, nghe theo ra Cát Lượng điều khiển. Quý Xương cả nước tinh nhuệ tất cả đều tại Nhu Đầu Sơn chôn bụi, bản thổ trừ số ít tinh nhuệ bên ngoài, chỉ còn lại có giả yếu tàn tật, đám mỗ hợp, thậm chí liền một đầu chiến tượng đều không có, toàn bộ Trần binh thông thiên đại đạo lối vào. Ra Cát Lượng thần cơ diệu toán, tự mình chỉ huy đại quân trùng sát. Một ngày thời gian, Quý Xương đại bại, tháo chạy mà chạy, ra Cát Lượng trận trảm 10 vạn. Đại Hán quân đội tiến quân thần tốc, như bẻ cánh khô, lại không ra dáng chống cự. Nửa tháng, đại quân giết tới Quý Xương linh mạch, chiếm lĩnh Quý Xương linh sơn. Quý Xương lập tức thỉnh cầu ạt xạ xẻ xuất binh tương trợ, ai ngờ La Mã đế quốc Trần Bình trăm vạn tại ạt xạ xẻ biên cảnh, ạt xạ xẻ không dám chia binh, Quý Xương tứ cố vô thần, chỉ có thể lần nữa hướng Đại Hán cầu hàng. Lúc này Lưu Nghị ngay tại thành đô tọa chấn, nhìn thấy Quý Xương sứ giả, căn bản không để ý tới, chỉ truyền ra một câu: "Chấm đã sớm nói, tên đã bắn đi không thể quay đầu, Quý Xương, chấm diệt định rồi, ai cũng lưu không được." Tin tức truyền đến, Quý Xương cả nước chấn kinh, ạt xạ xẻ cả nước chấn kinh, biết được chuyện này thiên hạ các quốc gia, cả nước chấn kinh. Đường đường Quý Xương, nói diệt liền diệt. Lại nửa tháng, Tào Tháo, Gia Cát Lượng chỉ huy giết vào Quý Xương đế đô giàu lâu Cát Thành, bắt sống Quý Xương hoàng thất hơn 200 miệng, toàn bộ áp giải Đại Hán. Lưu Nghị tự nhiên không nể mặt mũi, trực tiếp chém đầu nhặt thi, thu hoạch được hoàng triều khí vận vô số. Mà Tào Tháo cũng không chút khách khí, hạ lệnh giàu lâu cắt 10 ngày đổ, trong lúc nhất thời, trên đời chấn động. Ai có thể nghĩ tới, cực thịnh một thời Quý Xương đế quốc, một tháng liền không có. dễ dàng liền bị đại hán diệt đi. Tuy nói đây là Quý Xương chủ lực đại quân toàn bộ luân hãm Nưu Đầu Sơn nguyên nhân, nhưng cũng đầy đủ chứng minh đại hán cường thịnh, cử thế vô song. Assasses đế quốc trực tiếp sợ choáng váng. Lúc này, Assasses hoàng đế nhớ tới vừa bắt đầu Lưu Nghị nói lời. Lúc này phái ra sứ giả, biểu thị bằng lòng vô điều kiện tiếp nhận đại hán điều kiện, bồi thường xương thần. Lưu Nghị lúc này mới hạ lệnh Tào Tháo ngay tại chỗ án binh bất động, đồng thời, mệnh vạn quốc triều bái, tổ kiến thiên hạ liên minh quốc, định đô Lạc Dương. Thiên hạ các quốc gia thấy Quý Xương bị diệt, La Mã, Assasses cúi đầu xương thần, ai còn không đến. Đặc biệt là biết được thiên hạ này liên minh việc lớn quốc gia làm cái gì thời điểm, tiểu quốc càng là giơ hai tay hai chân đồng ý chỉ cần gia nhập liên minh, cái này thì tương đương với nắm giữ đại hán như thế một cái ô dù, bọn hắn chỉ cần đúng hạn giao nạp hội phí, liền có thể được đến đại hán bảo hộ, từ đây rốt cuộc không cần lo lắng bị chiếm đoạt, ức hiếp, cớ sao mà không làm. Lại nói, đại hán đế quốc cách bọn họ xa như vậy, chẳng lẽ còn có thể cách ngàn vạn dặm can thiệp chuyện của bọn hắn phải không? Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Lưu Nghị đã bắt đầu chuẩn bị công nghiệp hóa, hạ lệnh cả nước luyện kim, lấy quặng, trước đó một mực không có tiến triển. Nhưng bây giờ, kết hợp từ thủy hoàng lăng bên trong đào ra cổ tịch, lấy trận pháp cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp, sức sản xuất đề cao kia là ở trong tầm tay. Cùng lúc đó, Lưu Nghị càng là hạ lệnh Tôn Sách đốc thúc kiến tạo thủy biển, chuẩn bị lần thứ hai Viễn Dương đi thuyền, chỉ cần nhìn chúng địa phương, liền kiến tạo căn cứ, phái binh đóng giữ. Nửa năm sau, Lưu Nghị tại Lạc Dương long trọng cử hành đăng cơ đại điện, thiên hạ trên trăm quốc gia phái ra sứ đoàn tới Lạc Dương ăn mừng. Đây là đệ nhất thế giới đại thịnh thế, khắp trốn mừng vui. Cùng một thời gian, thiên hạ liên minh quốc tại Lạc Dương thành lập, các quốc gia phái sứ giả thường trú Lạc Dương, thương nghị thiên hạ đại thế, các quốc gia tranh chấp toàn bộ ở nơi này giải quyết. Tham dự hội nghị các quốc gia, Tôn Lưu Nghị là thiên hạ cộng chủ, mỗi năm cống lên, triều bái. Lại nửa năm sau, tại Lưu Nghị chỉ đạo phía dưới, đại hán khoa học kỹ thuật rốt cục đột phá, luyện kim nghiệp tiến bộ, máy hơi nước rốt cục diện thế, Lưu Nghị quảng tu đường sắt, phát triển giao thông, kinh tế cùng quân sự song trọng thủ đoạn. Cho dù không chú binh cùng điều động tổng đốc, cũng có thể dần dần khống chế thiên hạ đại thế. Như thế, 10 năm về sau, đại hán trung hưng cường thịnh, đi đến một đầu tu hành cùng khoa học kỹ thuật đều xem trọng con đường, mà Lưu Nghị thì chân chính quân lâm thiên hạ, trở thành một đời cầu đế.